Trần Thiếu Bạch trong lòng cười cười. Người kia, đối với mình sơ tâm là trung thành. Mục Trường Yên nói, cho nên, tạm thời ta vẫn không thể đem Chu Tức Doanh giao cho hắn. Trần Thiếu Bạch nói, nếu là không có chuyện gì khác, thần chính là cáo lui trước. Thần tại tối nay giờ tí động thủ, sẽ tấn công mạnh nhốt Đàm Tùng địa phương. Đến thời điểm tất nhiên sẽ đưa tới trong triều đình cường giả, khó khăn nhất chính là cam đoan sẽ không có người bị bắt giữ. Đến lúc đó đợi chú ý đều bị hấp dẫn đến Đàm Tùng bên kia, Diệp Vận bên kia sẽ không nhân để ý thần đã xem xét một cô gái làm kẻ chết hay, là một cái nữ trộm, chết chưa hết tội. Sau đó chính là sẽ mang theo Diệp Vận đi Thiên Khải Tông. Trên nửa đường, hy vọng đại vương là người có thể trợ giúp. An Thừa Lễ nói, ta sẽ đi. Trần Thiếu Bạch nói, Xuân Dương phố giao lộ, ở chỗ đó giao tiếp, ta đem người cho ngươi, sau đó ta dẫn đi truy binh. Nếu là không có truy binh, ta phụ trách sẽ đi giết chết Thanh Long Doanh người. An Thừa Lễ gật đầu, được. Trần Thiếu Bạch ôm quyền, thần cáo lui. Hắn ly khai hoa viên, sau đó trước đi một chuyến ngự thiện phòng, theo ngự thiện phòng trước khi ra ngoài khởi động một thanh ô giấy dầu. Cứ như vậy trắng trợn đi ra ngày cực cung, thì không có một người chứng kiến hắn. Thiên Khải Tông. Trần Thiếu Bạch đi tới cửa, nhìn xem nhiệt nhiệt nháo nháo sân nhỏ nhịn không được có chút hâm mộ. An Tranh cái nhà này nhóm, người bên cạnh luôn như vậy sáng sủa dương ánh sáng, phảng phất sinh hoạt tại một cái đặc biệt bên trong tiểu thế giới, cùng đại thế giới này là người không hợp nhau. Ngài tìm ai? Lãng Kính theo người gác cổng ở bên trong ló hỏi một câu, là Hoắc đang tại đưa cho An Tranh trứng thịt, cho nên người gác cổng tạm thời hắn đến xem. Làm phiền ngươi nói cho An Tranh, đêm nay chuẩn bị tiếp người. Trần Thiếu Bạch nói xong câu đó tới sau đó xoay người đi, lưu lại đầu góc mơ hồ Lãng Kính. Có thể Lãng Kính cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy đi tìm đến An Tranh đem Trần Thiếu Bạch nguyên lời nói một lần. An Tranh hít sâu một hơi, cùng đường bí lối, mở mịt không lối về, tưởng rằng tuyệt lộ, cuối cùng vẫn có đường đi. Vốn cho là muốn trì hoãn một lúc lâu mới có thể đem Diệp Đại Nương cứu ra, kết quả ưu nhân cho một cái cơ hội. Tối nay giờ tí, chúng ta mấy cái ai cũng không thể nghỉ ngơi. Chính là chờ ở tại đây tiếp Diệp Đại Nương trở về. Hắn quay đầu nhìn nhìn bên ngoài trên diễn võ trưởng những đại kia hắn truy đuổi đùa giỡn tiểu thất đạo, trước đừng nói cho hắn một kinh hỉ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 142, đeo kiếm là người. Đêm. Giờ tí. Cửa lớn. Chờ một chút. Thần sắc khẩn trương kích động Diệp Đại Nương đống nhiên đứng lại, sau đó nhìn về phía đứng ở cửa ra vào nghênh đón nàng An Tranh, ta muốn đổi bộ y phục. An Tranh nhẹ gật đầu, có chuẩn bị, Tiểu Lưu Nhi trước dẫn ngươi đi rửa mặt thay quần áo. Diệp Đại Nương y phục trên người có máu đen, rất bẩn, trên vai của nàng còn có hai cái lô máu chưa kịp trị liệu, vẫn còn đổ máu. Thiên lao khóa sắt xuyên qua bờ vai của nàng, nếu không có ra cắt sầu vân cách một đoạn ngày phải đi vì nàng trị liệu, sợ là sớm đã bị chết. Tô quá sau ngày 7 tháng 1 âm lịch ngày tra tấn nàng, mà Mục Trường Yên không đứt phái người đi cứu nàng, cứ như vậy bị tra tấn được cứu. Từng ngày một tháng một năm, có thể muốn biết nàng vài năm là tại sao tới. Nói tan tác tơi bời, chút nào cũng không đủ. Em đẹp một cái cô gái tuyệt sắc, hiện tại đã sắp bị bẻ gãy mài không thành hình người. An Tranh quay đầu lại nhìn nhìn Khúc Lưu Hề, mang Diệp Đại Nương vào đi thôi. Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp một trái một phải đỡ Diệp Đại Nương hướng trong sân đi, Diệp Đại Nương hai chân đều đang phát run, tiểu thất đạo. Tại nơi nào? An Tranh trả lời, đã ngủ. Lá Đại Nương âm thanh run rẩy nói, dẫn ta đi trước ngoài cửa sổ liếc hắn một cái, được không? An Tranh cười, có thể lòng đang đau, đương nhiên a, mau đi đi. Khúc Lưu Hề hai người bọn họ đỡ Diệp Đại Nương tiến vào sân nhỏ, An Tranh hít sâu một hơi, cảm giác mình thương thế xác thực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ngăn ra xương cốt tuy nhiên tiếp hảo, mà còn Khúc Lưu Hề vị thuốc tuyệt đối nhất lưu, bất quá cũng không phải 10 ngày có thể triệt để khang phục. Có thể là hắn cảm giác được hôm nay đêm ở bên trong nếu như không đi làm chút gì đó. Hắn không có biện pháp ngủ. Diệp Đại Nương. An Tranh gọi một tiếng, cười hỏi, bình thường ở trên trời trong lao, tra tấn người của ngươi tên gọi là gì? Diệp Đại Nương trả lời, một thứ tên là Lưu Nguyên, một thứ tên là Đỗ Chu, còn có một nữ y tính tình ác độc nhất, gọi Bảng Xuân Mai. Làm sao vậy? An Tranh nhừ một tiếng, không có việc gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Nhìn hắn đỗ xấu xấu liếc, đỗ xấu xấu tâm lĩnh thần hội. Chúng ta đi ra ngoài mua hơn một chút ăn khuya. Diệp Đại Nương sợ là cũng đói bụng. An Tranh kéo Đỗ Xấu Xấu, hai người ly khai tông môn. Khúc Lưu Hề tại đằng sau hô, mập mạp ngươi chiếu khán tốt An Tranh, thương thế của hắn còn chưa khỏe. Đỗ Xấu Xấu một bên khoát tay vừa đi, yên tâm là được, ta còn có thể đem ngươi tiểu An Tranh giành làm hư không được. An Tranh lắc đầu, cái này làm tự là sử dụng đấy không tốt. Đỗ Xấu Xấu rất nghiêm túc hỏi, cái kia đổi thành một cái chơi tự là. An Tranh, Lan. Hai người theo đường cái một không ngừng ra ngoài đi, Đỗ Xấu Xấu nhịn không được hỏi, An Tranh, cái này đêm hôm khuya khoắt, mà còn Thiên Lao bên kia không thể nói trước còn đánh rối tinh rối mù, chúng ta chính là như vậy đi ra ngoài tìm người, có thể tìm tới à? An Tranh nói, nếu là hiện tại mới đi nghe ngóng, đương nhiên không có địa phương đi. Theo tiến vào phương cố thành bắt đầu ta vẫn đang đánh dò thám Thiên Lao tình huống bên kia, ba người này danh tự ta cũng biết, chẳng qua là lúc đó cũng không biết ba người bọn hắn chính là trông giữ Diệp Đại Nương đấy. Không cần phải nói, ba người này đều là quá sau người bên kia. Nhất là cái kia nữ y Bàng Xuân Mai, thân là thầy thuốc, tâm tư lại độc như vậy, ta cảm thấy ta nhất định nhịn không được đêm nay. Đỗ Xấu Xấu nói, ta cảm thấy ta cũng nhịn không được nữa qua nay trễ. Đúng vào lúc này, đằng sau một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, sau đó chính là Cổ Thiên Diệp thanh âm, hai người các ngươi đại nam nhân, muốn đi tìm nữ nhân phiền toái thích hợp sao. Nàng ngại qua đến, một tay kéo An Tranh cánh tay một tay kéo Đỗ Xấu Xấu cánh tay, hay là ta so với so sánh phù hợp. Ngươi không đi chiếu khán Diệp Đại Nương, chạy đến làm gì? Chúng ta chỉ là đi mua cái bữa ăn khuya mà thôi. Xì, mập mạp ta nói cho ngươi biết, nếu người nói láo gặp báo ứng, chỉ sợ ngươi mỗi ngày bị xét đánh. Ngươi nói đùa gì vậy, béo ra từ lúc nào từng nói láo bảo. Ta là một cái thành thật có thể tin nam nhân, trong nam nhân điển hình. Được rồi, chỉ nói vậy thôi, đi trước tìm người à, các ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được. An Tranh nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia Lưu Nguyên cùng Đỗ Chu hai người đều không có gia quyến, trong Thiên Lao đặc biệt dụng hình là người không dám để cho chính mình gia quyến tại bên người, sợ gặp báo ứng. Bọn hắn đều ở tại trong Thiên Lao, ngày thường cùng lúc không ra khỏi cửa. Vậy đi đâu tìm đây? Tối nay Thiên Lao như vậy làm hỗn loạn, bọn hắn dám tiếp tục lưu lại Thiên Lao à? Thiên Lao phụ cận khách sạn tìm một chút, bọn hắn cũng không dám đi xa, nhất định sẽ tìm phương tiện địa phương xem tình huống, đợi đến lúc sự tỉnh thở bình thường, bọn hắn còn phải chạy về. An Tranh nhìn sắc trời một chút, chúng ta cẩn thận chút, người của triều đình nhất định đã tiến đến Thiên Lao bên kia. Bọn hắn vừa đi vừa nói, chợt thấy xa xa đầu phố đứng đấy một thân mặc hắc y nam nhân, trong tay vác lên một miếng dầu cây dù. Nơi đây khoảng cách Thiên Lao còn rất xa, lờ mờ có thể chứng kiến bên kia có ánh lửa. Người này cứ như vậy đột ngột xuất hiện, ngăn ở vậy, lộ ra một cổ tử quỷ dị. Là ai? Đỗ Xấu Xấu theo bản năng hỏi một tiếng. An Tranh giành nói, các ngươi tại đây đợi ta. Ta biết hắn. An Tranh bước nhanh hơn tới lui, cách tới gần liền thấy Trần Thiếu Bạch xem ra giống như cười mà không phải cười nét mặt. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là đi thay Diệp Đại Nương báo thủ chứ? Trần Thiếu Bạch hỏi. An Tranh nhẹ gật đầu, ngươi không có đoán sai. Trần Thiếu Bạch khẽ lắc đầu, vậy cũng chớ đi, hiện tại Thiên Lao phương viên năm dặm ở trong tất cả đều là binh, ai cũng không có biện pháp tới gần. Từ phía trên cực trong nội cung tiến đến tu hành giả tùy tiện một cái đều có thể đem ba người các ngươi tiêu diệt. Mọi người nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, các ngươi liên tục một đêm đều nhận không được. An Tranh nói, ta không phải quân tử. Trần Thiếu Bạch nói, thật là tinh xảo, ta cũng không phải. Nhưng là tối nay các ngươi vẫn là trở về đi, cũng không thể đem mình bẻ gãy ở đằng kia. An Tranh giơ ngón tay lên chỉ Trần Thiếu Bạch, ngươi bị thương. Trần Thiếu Bạch trên trán có một điều máu chậm rãi chảy xuống. Trần Thiếu Bạch từ một tiếng, đem Diệp Đại Nương mang sau khi đi ra trở lại đi giết mấy người, kết quả gặp cái hình bộ đuổi đi ương ngạnh, tuy nhiên ta là tuyệt thế thiên tài, bất quá cũng có khinh thường thời điểm. Đương nhiên nếu không phải vừa mới bắt gặp các ngươi tới, ta đã tìm địa phương giấu đi dưỡng thương. Nhưng là bây giờ, có lẽ không tới bao lâu Thiên Cực Cung là người sẽ nghe mùi máu tươi đi tìm. Ngươi nói, vì bảo hộ ngươi, ta trả giá nhiều như vậy, ngươi nên báo đáp thế nào ta? An Tranh nói, đi nhanh lên đi, ta không đi. Trần Thiếu Bạch nói, lúc này mới giống lời nói. Hắn quay người, đi bộ tư thái có chút không được tự nhiên, An Tranh chứng kiến phía sau lưng của hắn trên có một đầu dài lớn lên vết thương, máu đã đem hắn cả cái phía sau lưng đều thấm ướt. Đừng sinh cường. An Tranh xẹt qua đi, đem Trần Thiếu Bạch một phát bắt được, sau đó vác lên vai trở về tất lước, hôm nay chuyện khác để trước để, chính là hắn đem Diệp Đại Nương cứu ra, hiện tại bị trọng thương, trước hết dẫn hắn trở về trị liệu. Mập mạp. Muốn làm phương thức đem mùi máu tươi thanh nhất thanh. Đỗ Xấu Xấu gật đầu, tìm ra khúc lưu hề cho hắn thuốc bột. Những thuốc này phấn có thể che giấu hơi thở, coi như không nhiều lắm chân quý, nhưng là khúc lưu hề tự mình nhà bị phương. Hắn đem thuốc bột vây ra đi, thuốc bột theo gió nhẹ tản ra, cái kia mùi máu tươi lập tức nhạt không ít. Cổ Thiên Diệp cùng Đỗ Xấu Xấu một trái một phải che chở An Tranh, An Tranh cắn răng khiêng Trần Thiếu Bạch trở về chạy. Này! An Tranh nghe được sau lưng meo Trần Thiếu kêu không lên tiếng rồi một tiếng. Tại sao? Cái tư thế này rất khó chịu à ngu ngốc. Câm miệng. Trần Thiếu Bạch nói, đây coi như là ngươi hồi báo đáp của ta một ít ân tình tốt rồi, ta cũng không nói cảm ơn. Bất quá ngu ngốc, ta làm sao có thể trở về với ngươi lâu này. An Tranh trên phần gáy bỗng nhiên tê dần, thân người té sấp về phía trước, lại nhìn hiện nay Trần Thiếu Bạch đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía trống rỗng không có bất kỳ ai, thật giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đỗ Xấu Xấu đem An Tranh đỡ dậy, An Tranh hướng bốn phía tìm kiếm, liên tục nhân ảnh đều không có. Khoảng cách An Tranh bọn hắn ít nhất một dặm bên ngoài, trên nóc nhà, một cái đeo kiếm nam nhân trẻ tuổi đợi Trần Thiếu Bạch đứng ở đó. Ta trước đưa ngươi trở về. Đeo kiếm người tuổi trẻ nhìn An Tranh dành bọn hắn chỗ ở cái hướng kia, cũng là kỳ quái, huyết bồi châu vòng tay rõ ràng đều không có lại để cho tu vi của hắn trì trệ không tiến, lấy chủ nhân trước cũng không có chọn chúng tốt như vậy dụng cụ. Ngươi câm miệng. Trần Thiếu Bạch giận dữ, người này với phụ thân có ân, ngươi nói chuyện khách khí hơn một chút. Lương Bắc kiếm người tuổi trẻ cúi đầu, thiếu chủ dạy phải, thuộc hạ nhớ kỹ. Là ai đả thương thiếu chủ? Trần Thiếu Bạch lắc đầu, thôi, nếu như ngươi là ra tay, toàn bộ phương cố thành đều loạn thành một bầy. Trước dẫn ta trở về trị liệu thương thế, tổn thương người của ta, tự chính mình sẽ đi giết hắn. Đeo kiếm đích tuổi còn trẻ người nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta về trước đi, chủ nhân cũng rất tưởng niệm thiếu chủ. Dưới chân hắn một chút, mang theo Trần Thiếu Bạch bay lên không trung. Hai người chẳng khác nào mũi tên thẳng bay đi lên. Trên bầu trời, giống như một đóa nổi lơ lửng mây đen đồ vật, nhưng thật ra là một chiếc chiến xa. Xe kia là đồng xanh chế tạo, phong cách cổ xưa mà khắc nghiệt. Trên chiến xa có thưa thất đơn giản đường vân trang trí, vừa giống như là cái gì mịt mờ khó hiểu phù văn. Người kéo xe là một đầu độc giác thú, như mã, có một sừng, sinh hai cánh, lơ lửng giữa không trung. Đeo kiếm người tuổi trẻ mang theo Trần Thiếu Bạch lên chiến xa, độc giác thú thấp thấp gọi một tiếng. Sau đó lôi kéo xe bay về phía xa xa, rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng đêm. Người đến sau đám bọn họ nghe nói, đêm hôm ấy, một đám theo U quốc tới tu hành giả công phá Thiên Lao, ý đồ đem U quốc quận vương Đàm Tùng cứu ra. Thiên Lao thủ vệ cùng U nhân đắc chiến, tổn thất nặng nề. Không qua đi đến Thiên Cực cung cùng hình bộ cao thủ đổi tới, đem U nhân đánh bại. Tuy nhiên Đàm Tùng không có bị cứu đi, bất quá U bởi vì gây ra hỗn loạn, đem trong Thiên Lao vài kẻ tù tội để cho chạy, còn giết đi một tí. Một trận chiến này, tới đánh U nhân tổng cộng có 16 cái, toàn bộ bị giết. Cẩm Tú cung. Lý Hưng Vượng Lộc quỳ gối bên giường nhỏ giọng nói, Thái Hậu, chuyện này tựa hồ có điểm gì là lạ, nếu thật là U quốc hậu viện đến, không có khả năng thực lực phổ lửa so với khá thấp hơi. Lần này cất ngục, thấy thế nào đều giống như lôi thanh đại vũ điểm tiểu. Mà con người tới tất cả đều chết hết, nô tài hỏi một chút, chí ít có một nửa không phải người của chúng ta ra tay đánh chết. Tô Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là vì cái kia Diệp Vận, cũng là hao tổn tâm cơ. Bất quá bây giờ đại yến cục diện khẩn trương, trước từ nào đó hắn. Đợi đến lúc đối với U quốc chiến sự có một kết thúc về sau, ta lại trừng trị hắn. Lý Xương Lộc nói, bất quá, bởi vậy có thể gặp đại vương âm thầm tích toàn không ít thực lực. Tô Thái Hậu nói, con nít danh vậy thứ đồ vật, không có đáng giá gì để ý quân đội người đứng ở hắn bên kia, nhưng quân đội người chẳng lẽ dám tại ngoài sáng bên trên đối kháng ta. Cũng chỉ là đứng ở hắn bên kia. Cam đoan hắn sẽ không bị ta phế bỏ mà thôi. Còn những thứ khác, những giang hồ kia lùng cỏ, không cần để ý trong kinh thành, tất cả tông môn tất cả học viện, đều là của ta người. Đại yến ở trong, giang hồ cũng là của ta giang hồ. Giang hồ dĩ nhiên không phải của người nào giang hồ. Thiên Lao sự tình tới lui ba ngày sau đó, kinh thành ở bên trong đối với ưu nhân là lùng bắt càng thêm nghiêm mật hơn một chút. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu mấy lần muốn đi ra ngoài. Đều bởi vì kiểm tra quá nghiêm cho nên không thể không công mà lui. Đến ngày thứ tư ngay thời điểm, Khúc Phong Tử rốt cục mang về một ít tin tức. An Tranh phát hiện trở về Khúc Phong Tử trên mặt sưng lên, nhịn không được hỏi một câu, bị đánh. Khúc Phong Tử thở dài, ngươi không phải là để cho ta giả trang thành coi bói, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi đến hỏi thăm cái kia Lưu Nguyên cùng Đỗ Chu ấy ư, rốt cục bắn đã hiểu. Hai người kia ở trên trời lao sự tình sau khi phát sinh, biết rõ Diệp Đại Nương chạy đi, e sợ cho bị trả thù. Một mực không dám lộ diện. Hai người có chung một cái tình nhân gọi Tiểu Huyên, ở tại Đông Tứ Điều trên đường cái. An Tranh hỏi, ta là nói, ngươi bị ai đánh rồi hả? Khúc Phong Tử, có thể không hỏi hả? Người của ta bị khi phụ sỉ nhục, sao có thể không hỏi? Cũng không phải. Cũng không phải bị khi phụ sỉ nhục. Ai? Chính là ta thăm dò được cái kia Tiểu Huyên ở nơi đó mà về sau, ý định tại nàng cửa ra vào tìm kiếm Tiêu Ngừng. Ta mới vừa tìm chỗ ngồi xuống. Qua lại một cô gái hỏi ta là coi bói à? Ta nói đúng vậy a, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Sau đó nàng nói ngươi tính là gì thứ đồ vật? Thì cho ta một cái vào miệng. An Tranh rành cắn môi, cái này. Ta đi xem cơm xong chưa? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 143, Lý Tưởng. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu kể vai sát cánh theo Thiên Khải Tông ly khai, vừa ra khỏi cửa chính là một đường chạy chậm e sợ cho Cổ Thiên Diệp lại đuổi theo. Đông Tứ Điều Đường cái khoảng cách Thiên Khải Tông kỳ thật cũng không xa, khoảng cách Thiên Lao cũng không phải gần. Lưu Nguyên cùng Đỗ Chu hai người chạy xa như vậy đến An Thân, sợ chính là bị Diệp Đại Nương trả thù. Kết quả bọn hắn cũng có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Đại Nương lúc này sẽ ngủ ở cách bọn họ không ra 1.500 cách xa 100 mét địa phương. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu vốn là tiến vào một nhà song bạc, Phương Cố Thành ở bên trong bất luận cái gì một nhà song bạc đều là cao gia sản nghiệp, trật tự rất tốt. Ngoại trừ những đặc biệt kia đường đen song bạc ngầm bên ngoài, tiến nhân kỳ thật rất ít bởi vì đánh cuộc mà xuất hiện cái gì tranh chấp. Tốt đánh cuộc, nhưng phần lớn người vật đánh cuộc cũng không tệ. Hai người trong nhà cầu thay đổi quần áo, một cái trang phục thành tóc bạc lão giả, một cái trang phục thành tráng niên người bán hàng rong, sau đó cuốn mở sòng bạc hộ vệ từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài. An Tranh, ta thế nào cảm giác thân phận này đều có chút vấn đề a? Làm sao vậy? Ta đây thân thể cường tráng đấy, lại là một người bán hàng rong. Ta cảm thấy được vẫn là bảo tiêu a, hộ viện a dường như thích hợp ta. Cái đó sợ sẽ là cái khổ lực cũng so với hiện tại thoạt nhìn thuận mắt. Vậy ngươi đem trọng trách cho ta. An Tranh phía sau đem trọng trách muốn đi qua chính mình chọn, ta tới giả lắp một cái lâu năm người bán hàng rong, ngươi tới mua đồ không trả tiền, sau đó khi dễ ta. Tại cái kia tiểu huyên cửa nhà cãi vả, nhìn xem Lưu Nguyên cùng Đỗ Chu đi ra không được. Cái này hai người hiện tại coi như là chim sợ cành cong, có chút gió thổi cỏ chuyển động đều sẽ biết sợ. Nếu là bọn họ ly khai cô gái kia nhà tốt nhất, đuổi kịp sẽ tìm Mã Phương ra tay. Đỗ Xấu Xấu hỏi, giết à? An Tranh lắc đầu, ngươi làm việc có thể hay không không muốn xúc động như vậy bạo lực, giết người có thể giải quyết vấn đề à? Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là giết à? Hai người thương nghị một chút, trên nửa đường nói rất nhiều tra tấn người biện pháp, nhưng thực tế bên trên bọn hắn khẳng định xử lý không được. Trước tìm Lưu Nguyên cùng Đỗ Chu, sau đó lại đi tìm cái kia nữ y bảng Xuân Mai phiền toái. Đứng là mới đi đến Đông Tứ Điều trên đường cái tiểu huyên nhà phụ cận. Liền thấy mấy người thần sắc khả nghi theo viện kia ở bên trong đi ra, sau đó bước nhanh hơn đi nha. An Tranh giành kéo một phát Đỗ Xấu Xấu, có biến, ngươi giúp ta nhìn, ta từ phía sau đi vào. Đỗ Xấu Xấu nhẹ gật đầu, hai người vây quanh phía sau viện, An Tranh đem mấy thứ giao cho Đỗ Xấu Xấu, sau đó nghiêng người xẹt qua tường viện. Trong sân rất yên tĩnh, cũng không lớn, có chút cục xúc trong hậu viện dài khắp cỏ dại, xem được đi ra vị này tiểu huyền cô nương cũng không phải là một chịu khó người. Phòng ốc rất cũ nát. Chỉ có một gian phòng ốc thoạt nhìn coi như sạch sẽ, bên cạnh cái kia ở giữa cửa sổ đều lệch ra. An Tranh đẩy khai mở cửa sau, một lượng mùi máu tươi chính là từ trong nhà tràn ra tới. An Tranh nhíu mày, nhảy lên vào nhìn một cái, phát hiện phòng ốc ở bên trong nằm ba người chết. Lưu Nguyên, Đỗ Chu, hơn nữa vị kia tiểu huyền cô nương đều chết hết. Ba cái trên thân người đều chỉ có một chỗ vết thương chí mệnh, cho nên không thể có thể là đã tao ngộ cướp bóc các loại sự tình, hung thủ chính là giết người đến. An Tranh nghĩ đến mấy cái theo trong sân đi ra ngoài người, quay người chính là rời đi sân nhỏ, sau đó lôi kéo Đỗ Xấu Xấu theo mặt khác một con hẻm nhỏ tử vượt qua đi, đuổi kịp đám người kia. Ly khai Đông Tứ Điều Đường cái về sau, mấy người kia hiển nhiên buông lỏng không ít, bước chân cũng biến thành chậm một chút. Bọn hắn nhìn như chẳng có mục đích dạo phố, nhưng là mấy người trong lúc đó thủy chung đều đang phối hợp hướng về phía trước, không ngừng giao nhau hoán vị, không ngừng quan sát tình huống chung quanh, hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. An Tranh nhíu mày, trong lòng tự nhủ ai vậy người, chẳng lẽ là Thái Hậu bên kia? Đi theo mấy người kia xuyên qua đường cái, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu cũng không dám áp sát quá gần, lấy An Tranh trình thám tra cùng phản điều tra kinh diễm, không cho mấy cái người phát hiện cũng không phải là cái gì việc khó. Cuối cùng mấy người này lại chuyển qua một con đường, ở một cái tiểu viện từ bên ngoài mặt dừng lại. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu lên cự ly này, những người này ngoài mấy chục thước một ngôi nhà, bò lên trên nóc nhà, hơi hơi lộ ra đầu hướng cái kia vừa nhìn. Đây là cái kia nữ ý bảng Xuân Mai nhà. An Tranh bỗng nhiên kịp phản ứng, đây vốn là hắn và Đỗ Xấu Xấu ý định giáo huấn cái kia Lưu Nguyên cùng Đỗ Chu về sau phải tới địa phương. Chỉ là bởi vì vừa rồi chú ý đều theo những nhân thượng kia, cho nên cái này mới phản ứng được. Mấy người kia lẫn nhau hỗ trợ nhìn nhìn, sau đó lưu lại hai người ở bên ngoài trông coi, một trước một sau. Còn dư lại ba người theo tường viện lật ra ngoài đi vào, sau khi đi vào thì nhìn không thấy. Đỗ Xấu Xấu nói, chẳng lẽ những người này cùng chúng ta là một nhóm? An Tranh, đại khái, là Yến Vương Mục Trường Yên người. Ta vốn tưởng rằng là Thái Hậu là người giết người diệt khẩu tới, có thể là vừa rồi nghĩ nghĩ, Thái Hậu căn vốn không có tất nhiên muốn làm như vậy. Diệp Đại Nương đương nhiên biết rõ những cái. Kia tra tấn người của nàng đều là Thái Hậu phái đi, Thái hậu cũng không tiết vu che giấu cái gì. Cho nên không là Thái hậu giết người diệt khẩu, mà là Yến Vương tại giết người là Lá Đại Nương hạ giận. Đỗ Xấu Xấu không có ý định coi lại, nằm ở trên nóc nhà nói ra, sớm làm gì vậy đi, nữ nhân của mình ở trên trời tù nhận khổ 4 năm, hiện tại người đi ra hắn cũng nhớ tới là Diệp Đại Nương chút giận, dù sao ta là xem thường nam nhân như vậy. An Tranh nhìn chằm chằm bên kia, coi như kế lấy những người kia đi vào thời gian. Đại khái sau 3 phút, ba người mang một cái hôn mê nữ nhân theo trong sân đi ra. An Tranh xem trở nên rõ ràng sở, nữ nhân kia đúng là nữ ý Bảng Xuân Mai. Thủ ở bên ngoài hai người lấy ra một cái bao tải đem Bảng Xuân Mai bỏ vào, mấy người mang túi nhanh chóng ly khai. Bọn hắn lần này vì cái gì không có giết người. Đỗ Xấu Xấu đứng lên nhìn, sau đó muốn từ trên nóc nhà xuống dưới. An Tranh giành kéo lại hắn, sau đó liền thấy đầu phố có một mặc quần trắng thiếu nữ đi tới, trong tay còn mang theo một cái rổ nhỏ. Đây không phải cái kia Đinh Ngưng Đông à? Đỗ Xấu Xấu nói, nàng tới đây làm gì? An Tranh lắc đầu. Đinh Ngưng Đông đi đến Bảng Xuân Mai về đến nhà cửa ra vào, hiển nhiên là do dự một chút, sau đó bắt đầu gõ cửa. Gõ trong chốc lát về sau không ai ứng với, nàng hô một tiếng sư tỷ, vẫn là không có người để ý tới, nàng đành phải quay người lý khai. Sư tỷ. An Tranh nhíu mày, nguyên lai Bảng Xuân Mai là ra cắt sầu vân đồ đệ. Vậy kỳ quái, với tư cách đệ tử, Bảng Xuân Mai vì cái gì cùng ra cắt sầu vân làm đúng không? Bảng Xuân Yến cha tấn Diệp Đại Nương, ra cắt sầu vân cứu trị Diệp Đại Nương. Cho dù có Thái hậu bên kia muốn cầu, Bảng Xuân Mai hoàn toàn có thể làm bộ thậm chí có thể để tránh mở. Đỗ Xấu Xấu nói, cái này gọi tiểu len ken nữ hài tử cũng rất thần bí, cha nàng là lễ bộ thị lang Đinh Ngộ, ca ca của nàng chính là một lòng muốn giết chết người Đinh Thịnh Hạ. Nàng rõ ràng còn là cái này Bảng Xuân Mai sư muội, quan hệ này thật là loạn. An Tranh nói, theo sau. Đỗ Xấu Xấu, ban ngày theo dõi một cái tiểu cô nương không tốt lắm đâu. Ta nói rất đúng đuổi kịp những người kia. An Tranh tại Đỗ Xấu Xấu trên đầu gõ một cái, sau đó trước một bước nhảy đi xuống. Hai người từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ khoảng cách an toàn, bảo đảm sẽ không bị những người kia phát hiện. Hiển nhiên cái kia mấy người cũng là tạm thời cải biến chủ ý, bằng không thì bọn hắn làm sao sẽ mang một cái túi như vậy tại đại trên đường đi. Xem chừng chính là vì đã biết rồi Đinh Ngưng Đông lại đột nhiên xuất hiện, bọn hắn mới chọn đem người mang đi. An Tranh trong đầu vẫn muốn, nếu như những người này đầy đủ hung hung ác mà nói, hẳn là đem Đinh Ngưng Đông giết cả cụm mới đúng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Cái này hơn một chút người lựa chọn mang theo Bảng Xuân Mai đi, là vì e ngại Đinh Ngưng Đông. Cái kia xấu xấu tiểu tiểu khả ái tiểu nha đầu, có cái gì đáng sợ. Không bao lâu một chiếc xe ngựa đứng ở giao lộ, mấy người kia lập tức lên xe ngựa. Hiển nhiên bọn hắn sớm đã có thứ hai bộ đồ phương án, làm việc cực kỳ ổn thỏa cẩn thận. Xe ngựa theo đường cái đi thẳng, mắt thấy là hướng ngoài thành đi. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu liếc nhau một cái. Hai người cũng sau đó theo bên trên đi. Ra khỏi thành về sau xe ngựa đi ít nhất 4-5 dặm đường, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu cũng không tốt tiếp tục cùng đi xuống, trên đường lớn người không nhiều lắm, như vậy một mực cùng lấy quá rõ ràng. Hai người bọn họ mới vừa muốn quay đầu, sau lưng mười mấy người cười cười nói như là đệ tử kết bạn du lịch đã đi tới. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bên cạnh thân mở ra, sau đó những người kia đột nhiên động thủ, hai cái bao tải to căng ra liền hướng An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu trên đầu khấu trừ lại. An Tranh hướng về sau vút qua, hai chân đem trước mặt hai người trẻ tuổi đá ngã lăn. Đỗ Xấu Xấu là càng một tay một cái đem hai người kia bắt lại, hung hăng hướng dưới mặt đất một ném. Hai người ra tay để lật lại bốn cái, những người còn lại không dám tùy tiện ra tay. An Tranh chứng kiến, những người kia eo bờ đều treo bài tử. Người một nhà. An Tranh đem có khắc chu tức bài tử bày ra, những người kia biểu lộ rõ ràng buông lỏng, các ngươi đây là làm gì? Phụng của người nào mệnh lệnh? An Tranh nói, vậy mệnh lệnh. Chỉ là chăm chú nhìn xem có thành công hay không. Những người kia tin tưởng không nghi ngờ, các ngươi Chu Tức Doanh là người thật là tốt vật khí, luôn tiếp một ít buông lòng nhiệm vụ, chúng ta Huyền Võ cùng Bạch Hổ Doanh người, làm đều là khổ sai sự tình. An Tranh cười nói, chúng ta làm việc khổ sai sự tình ngay thời điểm, các ngươi cũng không biết ta. Bị đánh bại là người đứng lên, gương mặt vẻ vải, biết rõ là người một nhà, ra tay còn nặng như vậy. Đỗ Xấu Xấu nói, nếu thật là ra tay xem trọng, các ngươi sớm đã bị giết chết. Có người nói, các ngươi đã cũng là vì một cái đảm nhiệm vụ tới, cái kia chính là qua xem một chút đi. Dù sao cũng gặp phải, lại chia lái đi còn có cái gì ý suy nghĩ. An Tranh nhẹ gật đầu, sau đó cùng những người kia một khối đi lên phía trước. Lại đi mấy, tiến vào một rừng cây. Xe ngựa đứng ở cánh rừng bên ngoài, có hai người ở đằng kia trông chừng. Chứng kiến An Tranh bọn họ chạy tới, hai người kia hiển nhiên khẩn trương xuống. Xác định là người một nhà về sau, mới thả An Tranh bọn hắn qua đi. Trong rừng, một cái thoạt nhìn 18-19 tuổi người trẻ tuổi trong tay mang theo đao, nhìn xem quỷ gối trước mặt Bàng Xuân Mai, ngươi hiểu rõ chính mình phạm vào thật sao tội à? Bàng Xuân Mai hừ lạnh, các ngươi những thứ này không phẩm chất chó chết, ta biết các ngươi là Yến Vương người, con nít danh đồng dạng rõ ràng còn muốn kháng qua sau. Chính là coi như các ngươi giết ta, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Người tuổi trẻ kia cất cao giọng nói, chúng ta đều là đại yến có chí thanh niên, là đại yến phục hưng mà phân đấu. Yến Vương đem chúng ta đoàn kết lại với nhau, chính là vì tiêu diệt các ngươi những quốc gia này sâu mọt. Nếu muốn dẹp thiên hỏa ngoại xâm, muốn trước diệt trừ nội ưu. Thái hậu chính là đại yến lớn nhất sâu mọt, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đưa nàng chính tay đâm. Hiện tại, ta đại biểu đại yến dân chúng diệt trừ ngươi tên bại hoại này. Nhìn hắn lấy Bàng Xuân Mai nói ra, không nên nhìn không nổi chúng ta những người tuổi trẻ này, tương lai đại yến tương lai là chúng ta nâng lên tới. Sắc! Hắn một đao chém rụng, đem Bàng Xuân Mai đầu chém đứt. Máu theo cổ đứt gãy ở bên trong phun ra ngoài, nhuộm hồng cả cái kia người trẻ tuổi người quần áo. Có thể là hắn không chút nào cũng không ở ý, phảng phất đã làm một chuyện kinh thiên động địa đồng dạng tự hào. Đáng sợ nhất là, trên mặt của hắn thủy chung có một loại tinh thần trọng nghĩa. An Tranh trong nội tâm có chút sợ hãi, cảm thấy những người tuổi trẻ này tựa hồ bị tẩy não một dạng. Bọn hắn nhận thức là chuyện của mình làm là tránh nghĩa, hết thảy đều là vì đại yến tương lai, tất cả cũng là vì đại yến dân chúng. Người tuổi trẻ kia sau giết người, những người khác xúm lại qua đến, hai tay để ở trước ngực nói lẩm bẩm, lấy huyết nhục của chúng ta thân thể, đổi lấy đại yến sáng rực tương lai. Sở hành sự tình, đều chung với Yến Vương, chung với đại yến dân chúng. Đứng ở An Tranh bên cạnh bọn họ những người tuổi trẻ kia, cũng tất cả đều đem hai tay để ở trước ngực cùng nhau nói đến đây hơn một chút. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu đối với xem một mắt, đều theo ánh mắt của đối phương ở bên trong thấy được một loại không rét mà run thứ đồ vật. Giết người, Bàng Xuân Mai chết chưa hết tội không giả, nhưng những này người trẻ tuổi giết người thật sự chính là đại biểu cho chính nghĩa. Bọn hắn không đi hoài nghi, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Đây mới là chỗ đáng sợ, không biết bọn họ chính mình đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu, không biết mình gặp phải cái gì. Bọn hắn cho rằng đây là một loại lý tưởng, ai cũng không muốn có thể ngăn trở lý tưởng. An Tranh dần cảm thấy toàn thân đều có chút phát lạnh, trong đầu xuất hiện một Trường Yên gương mặt đó, mặt kia dần dần bắt đầu vặn mẹo, trở nên dữ tợn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 144, nói lý xương lộc. An Tranh cảm giác đến đáng sợ không phải những 18-19 tuổi kia thậm chí nhỏ hơn người tuổi trẻ giết người, hắn cảm thấy đáng sợ là những người kia sau giết người nghi thức. Cái này không càng giống là một loại tinh thần thứ đồ vật à. An Tranh không khỏi tự chủ nghĩ tới U Quốc, Trang Phỉ Phỉ đã từng đã nói với hắn về U Quốc sự tình. Hơn 100 năm trước, U Vương lo lắng cho mình thống trị bị đả đảo, là lại để cho các dân chúng không còn là đem chú ý đều tập trung đối kháng trên triều đình, hắn để cho thủ hạ trọng thần kỳ giải thích sáng lập thần hội. Chỉ dùng ngắn ngủn 3 năm thời gian, thần hội chính là hoang dã sinh trưởng trở thành đủ để trái, phải tránh quyền thế lực lớn. Thế cho nên cho tới bây giờ, U Vương nhận đuổi, quân đội chỉ huy, thậm chí với một nước kinh tế đều nắm giữ ở thần hội trong tay. Trang Phỉ Phỉ biết rõ những việc này, Yến Vương Mục Trường Yên đương nhiên cũng biết. An Tranh dành tại thời điểm mới bắt đầu, cảm thấy Mục Trường Yên là một cái người nhát gan một tên hèn nhát, một đại đội vì mình nữ nhân đều không dám phản kháng người nhu nhược. Thử nghĩ, Diệp Đại Nương tại trong thiên lao bị hành hạ 4 năm, hắn Thủy Trung đều không có nghĩ qua đi lấy Diệp Đại Nương cứu ra, đối với Thái Hậu nhường nhịn cùng e ngại đến loại tình trạng này, quả thật làm cho người xem thường. Đứng lại An Tranh khi nhìn đến những trí kia thành đem hai tay để ở trước ngực người tuổi trẻ miệng lẩm bẩm ngay thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình sai rồi. Mục Trường Yên không là một tên hèn nhát, mà là một con ma quỷ. Hắn dùng thời gian 4 năm lại để cho quá sau tin tưởng hắn là một người nhu nhược, mà còn tại tuyệt đại bộ phận mặt người phía trước hắn đều thành công đóng vai một tên hèn nhát rắc loại. Mà rõ ràng nhất chứng minh hắn là một tên hèn nhát sự tình, hoàn toàn chính là Diệp Đại Nương bị giam ở trên trời lao mà hắn không dám cứu. Cho nên hắn cũng coi như lợi dụng Diệp Đại Nương. Diệp Đại Nương chịu khổ khó càng nhiều, hắn lợi dụng cũng càng nhiều. Nhưng chính là cái này bị người xem thường trong 4 năm, hắn đã khống chế rất nhiều người tuổi trẻ như vậy. Sử dụng đấy, không phải là U Quốc thần hội biện pháp à? Hắn cho những người tuổi trẻ kia tín ngưỡng, hắn chính là bọn họ tín ngưỡng. Có lẽ chỉ có một ngày, những người tuổi trẻ này cũng sẽ biết gấp rút sự lực lượng của bọn hắn giống như U Quốc thần hội đồng dạng nhanh chóng sinh trưởng. Đến lúc đó chính là đủ để giúp Mục Trường Yên đem tất cả quyền lợi bắt trở lại đến trong tay mình. An Tranh quay người yên lặng ly khai, mà những người tuổi trẻ kia lại vốn không có để ý. Có người dùng xem yêu quái vật ánh mắt của nhìn xem An Tranh bọn hắn đi, bởi vì lệnh bài thân phận nguyên nhân không ai tổ chức bọn hắn ly khai. Có thể là ở những người kia ánh mắt của ở bên trong, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu phảng phất đều là ngoại tộc. Hai người các ngươi đối với đại vương trung thành chưa đủ. Có người ở phía sau bọn họ hô một tiếng, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu là bước nhanh hơn ly khai. An Tranh một người là có thể đem những người tuổi trẻ kia toàn bộ giết sạch, có thể là An Tranh lại một giây đồng hồ cũng không nguyện ý tại đây dừng lại thêm. Hai người đều có một loại thoát đi vậy cảm giác, tựa hồ chính mình theo một cái đáng sợ thế giới về tới cuộc sống mình thế giới, nhìn không tới những cái. Kia nhân chi về sau, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu đều không tự chủ được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại sao sẽ như vậy? Đỗ Xấu Xấu hỏi, bọn hắn như là tà giáo. An Tranh gật đầu, bọn hắn là được. Hai người mang theo phức tạp tâm tình về tới Thiên Khải Tông, sau đó An Tranh đem người Khúc Lưu Hề các nàng đều gọi đến đây, thương nghị một chút kế tiếp lưỡng sự kiện xử lý như thế nào. Đệ nhất kiện, Diệp Đại Nương cùng Tiểu Thất Đạo mới vừa vặn đoàn tụ, nhưng nếu như Diệp Đại Nương ở lại kinh thành ở bên trong lời nói sẽ gặp nguy hiểm. An Tranh trưng cầu thoáng một phát lá Đại Nương ý kiến, là dẫn Tiểu Thất Đạo ly khai, vẫn là lưu lại. Đệ nhị kiện là về cái kia hơn 10 người thiếu nữ, các nàng đi ở cũng phải tự mình làm quyết định. Một cách không ngờ đấy, không ai nguyện ý đi. Diệp Đại Nương khí sắc tốt hơn nhiều, nàng đối với An Tranh tràn ngập lòng biết ơn nhìn một mắt, trời đất bao la, ta nguyện ý mang lấy Tiểu Thất Đạo ly khai cái này tìm cái an sinh địa phương sinh hoạt. Có thể ly khai kinh thành, ta bây giờ không có năng lực bảo hộ hắn. Tối thiểu nhất chờ ta khôi phục về sau, lựa chọn nữa đi vẫn là không đi. Tiểu Thất Đạo ý là đi theo ngươi, mặc kệ ngươi đi đâu vậy hắn đều đi theo ngươi, ta tôn trọng hài tử nghĩ cách. Cổ Thiên Diệp nhún vai, ta hỏi qua rồi, những nữ hài tử kia cũng không muốn ly khai. Đối với cho các nàng mà nói hiện tại cái này là thế ngoại đào nguyên, mà ly khai cái này là địa ngục. Các nàng đã sợ hãi thế giới bên ngoài, cho nên ai cũng không muốn đi. An Tranh nói, vậy lưu lại, bất quá phải chú ý an toàn bộ, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Hai chuyện này xem như có một kết thúc, An Tranh sau đó phải vì mình sự tình suy tính. Hiện tại đã biết đối với lúc trước Đại Hy Thân Vương Trần Trọng Khí đến Yến Quốc sự tình còn biết hết mọi chuyện chỉ có ba người, Thái Hậu bên người Lý Xương Lộc, còn có Gia Cát Sầu Vân. Gia Cát Sầu Vân trong nhà thời thời khắc khắc có người nhìn chằm chằm, khả năng lớn nhất chính là Thái Hậu người bên kia. Thái Hậu bởi vì có chút sự tình không được không ở lại chư cắt mây đen, cần phải cái này người, hay hoặc là giết không được người này. Nhưng nàng lo lắng, cho nên thời thời khắc khắc phái người nhìn chằm chằm Gia Cát Buồn Mây. An Tranh giành đi qua cái tiểu viện kia, theo Đinh Ngưng Đông phản ứng đến xem, Gia Cát Sầu Vân đương nhiên cũng biết tình cảnh của mình. Ba người làm thoáng một phát đối lập, nhất không tiện hạ thủ dĩ nhiên là Thái Hậu Tô Tình Đoán, tiếp theo chính là Gia Cát Sầu Vân. Còn Lý Xương Lộc, so với Gia Cát Mây Đen đến tựa hồ lại càng dễ ra tay hơn một chút. An Tranh bắt đầu thu thập tất cả cùng Lý Xương Lộc có liên quan tin tức, sau đó phát hiện người này cũng rất phức tạp. An Tranh đi trước một chuyến bộ binh, đến trong đêm lôi kéo bận bịu cả ngày Vương Khai Thái trở lại Thiên Khải Tông uống rượu. Lúc này bộ binh chuyện tình quá nhiều, Vương Khai Thái mệt gần như sắp muốn rời ra từng mảnh. Nếu là bị người biết rõ tại giờ phút quan trọng này hắn còn chạy tới bên ngoài uống rượu, hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi. Cho nên An Tranh cùng Vương Khai Thái không có đi quán rượu, mà là đang Thiên Khải Tông trên diễn võ trưởng triển khai cái bàn uống một trận. Vương Khai Thái những ngày này đều không chạm qua rượu, thoạt nhìn cũng là làm mê muội. Đồ ăn còn chưa lên đến, hai chén rượu đã rót vào trong bụng. Nói đi, ngươi không có việc gì đem ta kéo đến nơi này uống rượu, không có việc gì xung xoe, khẳng định có cái gì mưu đồ. Vương Khai Thái lau khỏe miệng bên trên rượu, nhìn xem đang tại sắp thị tan tranh. Đỗ Xấu Xấu tại trẻ tuổi đốt than, Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp đang tại tẩy mới vừa mua về hoa quả. An Tranh lắc đầu, thật không có chuyện gì, biết rõ tướng quân những ngày này mệt mỏi, cố ý vớt mông ngựa đấy. Vương Khai Thái phốc một tiếng nở nụ cười, ta còn thực sự không tin ngươi là sẽ vớt mông ngựa người. An Tranh cười hắc hắc, đúng đấy muốn hỏi một chút, tướng quân ngươi có đi không Đông Cương tiền tuyến? Vương Khai Thái hỏi, ngươi là sợ ta sau khi đi kinh thành ở bên trong không ai chiều ứng ngươi. An Tranh giành không có trả lời, Vương Khai Thái nói, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, lấy ngươi bây giờ danh khí, cùng đại vương đối với ngươi coi trọng, cũng không phải theo tùy tiện liền ai cũng dám khó vì ngươi. Ta cần phải rất ít đi Đông Cương, đại vương để cho ta phụ trách hậu cần tiếp tế, cùng lắm thì chính là thủ hạ lúc không có người tự mình hộ đưa lương thực cỏ binh giới đi một chuyến, qua lại cũng liền thời gian 3-5 tháng. Vậy là tốt rồi. An Tranh hỏi, Thái Hậu người bên kia đây này, sẽ không nhúng tay quân vụ. Vương Khai mở thái nhận lấy Khúc Lưu Hề đưa cho hắn một cái hoa quả, két két cắn một cái, Thái Hậu bên kia đương nhiên không sẽ như vậy sống yên ổn, nàng đã để Tô Tung đã làm phó soái, còn muốn lại để cho Tô Mậu toàn quyền phụ trách hậu cần bổ cấp sự tình, bất quá đại vương lần này cũng là cường ngạnh, không có lại để cho Tô Mậu nhúng tay. Nếu thật là đem cái này hơn một chút sự tình giao cho Tô Mậu, tiền lương còn chưa có đưa đến tiền tuyến, chỉ ít có một nửa tiến vào Tô Mậu trong túi sách của mình. An Tranh thở dài, hậu cần mới là xem trọng trung chi xem trọng, một ngày tiếp tế theo không kịp, phía trước các tướng sĩ lại dốc sức liều mạng, cũng là nửa bước khó đi. Vương Khai Thái nói, lần này không giống với. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó nhẹ giọng nói, trước kia chinh chiến, mặc kệ chiến cuộc như thế nào, bên ngoài là không thể tập kích quấy rối dân chúng. Đại Yến từ trước được xưng lễ nghi tới bang, Đại Yến quân đội từ trước được xưng nhân nghĩa sư phó, cho nên bên ngoài không có khả năng đến cướp đoạt U quốc dân chúng thứ đồ vật. Lần này U quốc làm quá tuyệt, mà còn chúng ta Đại Yến kỳ thật nhánh không chống đỡ được khổng lồ như vậy thế công, cho nên Đại Vương hạ lệnh. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. An Tranh giành biến sắc, chuyện này. Biên cương dân chúng xem như gặp không may hương. Vương Khai Thái nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thủ phải hồi báo, mà đường tiếp tế quá dài, đừng nói tiền của chúng ta lương thực không đầy đủ, cho dù đầy đủ, cái này A lớn lên đường tiếp tế tiêu hao cũng quá lớn. Nói như vậy, nếu theo hộ bộ phân phối 10 vạn thạch lương thực, mấy ngàn dặm đường tiếp tế, đưa đến tiền tuyến cái này 10 vạn thạch lương thực còn thừa lại hoặc ít hoặc nhiều. Trên nửa đường người ăn, ma ăn, hơn nữa gió táp mưa sa hao tổn, có thể có một nửa đến biên cương cũng không tệ rồi. Có thể là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đây này, đem các binh lính giã tính bùng ra, cướp đoạt U quốc lương thực thực bổ sung chính mình, tất cả tiền tài quay về binh sĩ chính mình tất cả, như vậy đối với các binh sĩ mà nói cũng có e giờ. Tê lớn ủng hộ. An Tranh thở dài, có thể bởi như vậy, cũng đem U quốc dân chúng bước đến cùng chúng ta Đại Yến quân đội tử chiến tuyệt cảnh lên. Vương Khai Thái khoát tay chặn lại, vậy bọn họ chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo bọn hắn tên ngu ngốc kia U vương rõ ràng muốn ám sát Đại Vương cùng Thái Hậu. Đây là bọn hắn chưa thành công, nếu bọn hắn thành công mà nói, hiện tại chúng ta Đại Yến sẽ loạn thành cái dạng gì? Đến lúc đó U nhân sẽ liên hợp Vĩnh quốc cùng Bá quốc quân đội, đem hết toàn lực giết tới. Đại Yến nếu là chiến bại, Bột Hải quốc cũng chỉ có thể lui binh. Không thể nói trước, Bột Hải quốc là người còn có thể cùng U quốc cấu kết cùng một chỗ đến kiếm một chén canh. An Tranh rảnh, nếu là Thái Hậu không nhúng tay vào quân vụ khá tốt hơn một chút, Phương Chi Kỳ đại tướng quân lãnh binh lời nói, giành thắng lợi cũng không có vấn đề. Nhưng là diệt ú chỉ sợ không có cái kia A Dung dễ dàng. Vương Khai Thái nói, kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, diệt ú là không thể nào đấy. Lần này U quốc chính mình vượt qua điểm mấu chốt, cho nên Đại Yến chính là xem như lại cùng cũng phải đánh xuống. Khỏi cần phải nói, U quốc nếu thật là bị diệt mà nói, Vĩnh quốc cùng Bá quốc liền đem trực diện chúng ta Đại Yến, đây là cái kia lượng quốc gia không nguyện ý thấy sự tình. Mà còn phía Nam Đại Hy, cũng không nguyện ý chứng kiến quốc gia nào bị diệt. Đại Hy nguyện ý thấy. Là 16 quốc gia ở giữa đánh đến đánh tới. Lần này, đó là có thể giết bao nhiêu người giết bao nhiêu người, có thể đoạt hoặc ít hoặc nhiều đoạt hoặc ít hoặc nhiều, cũng không thể một chút nhắn nhủ đều không có. An Tranh dành như một tiếng, Thái Hậu bên người ngược lại cũng không có cái gì quá cần để ý người, Tô Tung làm phó soái, ở kinh thành ỷ vào Thái Hậu còn có thể diệu võ dương oai, đến biên cương về sau, vô luận như thế nào là đấu không lại Phương Chi Kỳ đại tướng quân. Vương Khai Thái nói, đó là tự nhiên. An Tranh hỏi, cái kia cái Lý Xương Lộc đâu này? Người này lai lịch ra sao? Tựa hồ rất được Thái Hậu tín nhiệm a. An Tranh hàn huyên một hồi lâu mới cho tới cái này Lý Hưng Vượng Lộc trên người, Vương Khai Thái cũng không có để ý, người này à? Nói rất dài dòng. Lý Xương Lộc nguyên vốn là đại học sĩ Lý Chiêu Tông con trai độc nhất. Năm đó Lý Chiêu Tông cũng coi là một kỳ nhân. Một mực yên lặng lặng yên vô danh, khoa cử nhiều lần bị nhục, 30 tuổi buông tha cho vào sĩ ý niệm trong đầu, lấy vợ sinh con quy về nông thôn. 36 tuổi ngay thời điểm, tại trà lâu xảo nộ vi phục tư phóng Lao Yến Vương. Lao Yến Vương cùng hắn nói chuyện lâu một phen, Lý Chiêu Tông rất nhiều giải thích lại để cho Lao Yến Vương hân phần thưởng không thôi, sau khi trở về chính là phái người đem mang vào Thiên Cực Cung. Về sau cái này Lý Chiêu Tông con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, mới qua 45 tuổi chính là đại học sĩ, thái tử thiếu phó. Nói đến đây ngay thời điểm, An Tranh bỗng nhiên có một loại dự cảm, bởi vì phía trước thái tử sự tình, hắn cũng bị dính líu vào. Vương Khai Thái nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bởi vì phía trước thái tử sự tình hắn cũng bị liên lụy. Lý Chiêu Tông được ban cho chết, con trai độc nhất Lý Xương Lộc bị thiến về sau đưa vào trong nội cung làm một tiểu thái giám. Có thể chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủn thời gian mấy năm, hắn rõ ràng rất được Thái Hậu tín nhiệm, trở thành Cẩm Tú cung tổng quản quá giám. Vương Khai Thái thở dài, cha hắn là Thái Hậu hại chết, hiện tại hắn khét ngược, trở thành Thái Hậu một cái tay sai. Có đôi khi ta chỉ muốn, đến đêm dài người tĩnh. Hắn có thể hay không muốn từ bản thân cửa nát nhà tan là ai làm. Mỗi ngày khúm núm đối mặt Thái Hậu, hắn thật sự đối với Thái Hậu trung tâm cảnh cảnh, còn là có mưu đồ khác. Khả năng là ta đối với nam nhân thủy chung đều có một loại tâm huyết tưởng tượng, ta đã từng trong nội tâm vẫn muốn, Lý Xương Lộc như vậy nô nhan hầu hạ quá về sau, phải là vì báo thù à. Nhưng là bây giờ xem ra, là ta muốn nhiều lắm. Vương Khai Thái đem một bát rượu rót vào đi, hắn không phải là một nam nhân, một đao kia cắt mất không chỉ là của hắn gà ba, còn có máu của hắn tính chất cùng trung hiếu. An Tranh đã trầm mặc trong chốc lát, không biết tiếp tục nói cái gì đó. Vương Khai Thái nói, hắn nếu không phải nhúng tay quân vụ ngược lại cũng may, nếu thật là nhúng tay quân vụ đi tiền tuyến, lao tử nhất định nghĩ biện pháp giết chết hắn, coi như là giúp hắn trà thanh lý môn hộ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 145, Bạc Khôi, Thịnh Hoa, Chữ Hùng. Nhận thức cựu nhân làm chủ nhân, cái này Lý Xương Lộc coi như là làm người làm được cực phẩm. An Tranh dành cùng Vương Khai Thái nói chuyện phiếm tựa như tìm hiểu tin tức, Vương Khai Thái uống hơn một chút rượu nói cũng nhiều hơn một chút. Hắn vốn là xem thường Lý Xương Lộc cái kia làm người, một bên nói một bên cạnh mắng. Mấy người uống rượu ăn cơm mãi cho đến đêm khuya, Vương Khai Thái dứt khoát sẽ không có trở về, trực tiếp ở tại Thiên Khải Tông ở bên trong, sáng sớm hôm sau mới gấp vội vàng tiến đến bộ binh. Vương Khai Thái đi không bao lâu, võ viện bên kia chính là phái người đến đưa tin tức, lại để cho An Tranh bọn hắn cần phải mau chóng đuổi tới võ viện tham gia tuyển bạn. An Tranh hỏi cái kia báo tin, vì cái gì hôm nay tuyển bạn, hôm nay mới đưa tin tức tới. Người kia nói, là nói viện trưởng sáng sớm đột nhiên quyết định, tối hôm qua còn không có tin tức. An Tranh khẽ nhíu mày, cũng không hiểu cái này nói xúc đây là muốn làm việc thật sao. Hắn cho cái kia đưa tin một ít ngân lượng, sớm như vậy chính là đã chạy tới báo tin cũng không dễ dàng. Người kia nói tạ về sau đi, đi vài bước sau lại chuyển thân trở về, An công tử, ta bất quá là một võ viện tạp dịch, có mấy lời vốn không nên nói. Có thể là ta tố kính nể cách làm người của ngươi, cho nên là hơn vài câu miệng. Chỉ sợ lần này nói viện trưởng đột nhiên quyết định hôm nay tuyển bạn, hơn phân nửa và ngươi có quan hệ. Đến một lần thương thế của ngươi thế không có khỏi hẳn, có thể không để cho ngươi xuất đầu tự nhiên tốt nhất. Thứ hai, có người chờ không được muốn cho ngươi bêu xấu đây. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, quay người đi nhanh. An Tranh biết rõ hắn nói tới ai, gần đây Đinh Thịnh Hạ một mực ở tại võ viện, nghe nói cùng nói xúc đi rất gần. Lễ bộ thị lang Đinh Ngộ bởi vì tại Yến Vương trước mặt nói An Tranh nói bậy suýt nữa bị cách chức, nếu không có Thái Hậu mở miệng bảo vệ hắn, nói không chừng đã liên lụy vào ưu nhân trong vụ án. An Tranh có thể nói là Đinh gia khổ chủ, Đinh Thịnh Hạ đã sớm nín một hơi muốn trả thù An Tranh. Chắc hẳn nói xúc cũng là một mực tại chờ đợi, nếu là An Tranh mới vừa bị thương hắn chính là mở ra thu thành đại điển tuyển bạn, Yến Vương bên kia không tiện khai báo. Hiện tại An Tranh nghỉ ngơi mười mấy ngày, Yến Vương hỏi tới hắn hoàn toàn có thể nói là vì thu thành đại điển cân nhắc, không thể không xử lý. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu Khúc Lưu Hề Cổ Thiên Diệp bốn người thu thập một chút, sau đó đón xe tiến về trước võ viện. Trên nửa đường gặp phải mấy cái tiến đến võ viện đệ tử, cũng là cảnh tượng đội vàng. Đợi đuổi tới võ viện ngay thời điểm, võ viện trong sân đã náo nhiệt lên. Cái này vốn là võ viện nội bộ tuyển bạn, chỗ lấy không cần kinh động bộ binh, nói xúc là võ viện viện trưởng, tự nhiên có cái quyền lợi này. An Tranh đám người mặc dù nhiên thi được võ viện, nhưng cho đến bây giờ còn không có phân phối lớp thuộc sở hữu, cũng không biết mình giáo viên là ai. Cửa ra vào dán một miếng rất lớn danh sách, trên đó viết tất cả mới vào võ viện học sinh phân phối. An Tranh tìm được tên của mình, cùng Đỗ Xấu Xấu Khúc Lưu Hề còn có Cổ Ngàn Lá ngược lại là không có tách ra, bởi vì đồng dạng thành tích ưu tú, cho nên phân ra cùng một chỗ. Mà lớp này giáo viên, đúng là nói xúc đệ tử, hiện tại võ viện phó viện trưởng Thường Hoan. Đỗ Xấu Xấu cười nói, thật sự là hoan gia ngõ hẹp ổ, hiện tại chúng ta xem như rơi vào tay người ta bên trong. An Tranh nhún nhún bả vai, đi theo đám người hướng võ trong nội viện đi. Vượt qua ao sen, An Tranh liền thấy vẻ mặt nghiêm túc Thường Hoan đứng ở đó chờ. Một ít phân ra đến dưới tay hắn đệ tử đã tụ tập tại phía sau hắn. Xem đến An Tranh mấy người bọn hắn, Thường Hoan sắc mặt hiển nhiên cũng thay đổi biến, lại cũng không nói gì thêm. Trùng hợp là, An Tranh phát hiện Đinh Ngưng Đông cùng Tang Nhu cũng tại nơi này trong lớp. Cùng ta tới. Đoán chừng nhìn người đến đông đủ, Thường Hoan xoay người rời đi. Một đám người đi theo Thường Hoan đằng sau, đều có chút cảm thấy vận khí không tốt. Thường Hoan là võ viện ở bên trong có tên mặt lạnh Diêm Vương. Cho tới bây giờ đều là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dạng. Nghe nói người này cực kỳ hà khắc, bất kể là ai, chỉ phải làm không cho hắn thỏa mãn ý hắn sẽ nghiêm khắc trách phạt. Nghe đồn lúc trước có một võ viện đệ tử cũng bởi vì nhẫn nhịn không được hắn loại này hà khắc, đúng là hướng hắn khiêu chiến. Kết quả Thường Hoan cũng không lý tới biết cái gì thầy trò quan hệ, tiếp nhận khiêu chiến, sau đó trực tiếp đem người đệ tử kia đánh chính là nằm trên giường trọn vẹn 3 tháng mới có thể hoạt động. Có người nói, Thường Hoan kỳ thật tu vi không được tốt lắm. Mà lại vận khí cũng không tốt, cho nên vốn là âm tổn tính tình trở nên càng biến thái hơn một chút. Cho nên càng là thiên phú đệ tử giỏi, hắn càng là trướng mắt, luôn đối móc tìm phiền toái. Mọi người đi theo Thường Hoan đến một cái độc viện bên ngoài, nơi này hoàn cảnh ngược lại không tệ. Bên ngoài chính là một khu rừng nhỏ, còn có một dòng suối nhỏ, cách đó không xa còn hòn non bộ cùng hoa viên. Cái này là đệ tử ưu tú cùng những đệ tử tầm thường kia khác nhau, người ưu tú bị phân ra đến ban ưu tú cấp cũng chia đến ưu tú vòng quanh biên giới bên trong. Tương lai vài năm, các ngươi một phần lớn thời gian đem từ nơi này vượt qua. Thường Hoan nhìn những người tuổi trẻ này, các ngươi tên của mỗi người ta cũng biết, mỗi người quá khứ của ta cũng đều biết. Trên thực tế, với tư cách võ viện phó viện trưởng, các ngươi đều là ta từng bước một theo học sinh mới của năm nay bên trong lựa ra, nói cách khác, bảy thành đã ngoài tốt nhất đệ tử, đều ở dưới tay ta. Ta làm như vậy, có phải hay không các người cảm thấy đối với những khác giáo viên mà nói không công bình? Đúng vậy, chính là không công bình, ta là phó viện trưởng, ta có quyền lợi làm việc loại này không công bình sự tình. Hắn ngữ khí lạnh lùng thản nhiên nói, cái gọi là học sinh ưu tú, giống như là một hồi hào đao. Có thể đả thương người, cũng có khả năng làm bị thương chính mình, ta đem ngươi đám bọn họ đều chọn được thủ hạ ta, không phải là bởi vì ta cần các ngươi đến thay ta tăng lên cái gì danh khí, mà là bởi vì ngươi đám bọn họ, cần ta như vậy một cái tiên sinh. Hiện tại các ngươi khả năng không hiểu ta câu nói này hàm nghĩa, tương lai các ngươi sẽ rõ. Nói được cái này, có một vấn đề nhất định phải muốn nói ra. Tất cả mới trong đám người bảy thành tốt nhất đều ở đây, sau đó tuyển chọn thời điểm nếu như các ngươi không thể toàn bộ tiến vào thứ ba lần tỉ thí mà nói, đều bị ta trực tiếp xéo đi rời đi. Có người hỏi, tiên sinh, vòng thứ nhất cuộc thi là cái gì? Thường Hoan trả lời, vòng thứ nhất là tất cả ban giáo viên tự chọn người, lựa chọn ưu tú đưa đi tỉ thí. Hắn chỉ chính mình, ta chọn, cho nên các ngươi đều đi. Có người hoan hô lên, trong lòng tự nhủ cái này thường phó viện trưởng cũng không có trong truyền thuyết ghê tởm như vậy à. Đừng tưởng rằng các ngươi tất thắng không thể nghi ngờ, nhờ vào lần này tuyển bạn không chỉ có riêng là tân sinh tham gia. Các ngươi cũng biết thu thành đại điển chia làm phần 3 cấp độ tỉ thí, cấp độ thứ nhất, đơn giản mà nói chính là nhiếp kình bọn hắn cái tầng thứ kia người ở giữa tỉ thí, kể cả đại đỉnh học viện Tô Phi Luân, thái thượng đạo trưởng Phong Tú Dưỡng. Tầng thứ này tỉ thí, gọi là bạc khôi. Được coi trọng nhất đấy, đương nhiên cũng là những người này tỉ thí. Cấp độ thứ hai, gọi là thịnh hoa. Tầng thứ này người, kỳ thật rất xấu hổ. Bọn hắn thuộc về tại tất cả học viện hoặc là tất cả tông môn trong ưu tú đệ tử. Nhưng mà không có cách nào cùng bạn khôi cái đám kia người so với thử. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, thịnh hoa tỉ thí, là bọn hắn cuộc sống lớn nhất bước ngoặt. Thịnh hoa tỉ thí 5 người đứng đầu, đem trực tiếp bị chọn đi. Đệ nhất lựa chọn là thiên cực cung, trở thành đại nội thị vệ hoặc là cấm quân, hoặc là chính là phân công đến hình bộ, bộ binh những thứ này trong nha môn làm việc. Đến cho các ngươi, chỉ có thể tham gia thu thành đại điện cấp độ thứ 3 tỉ thí, gọi là chữ hùng. Chữ hùng tỉ thí. Đơn giản mà nói chính là vì lần kế thu thành đại điện bạt khôi cuộc chiến sớm xem xét nhân tài ưu tú. 4 năm về sau, chữ hùng tỉ thí phía trước mấy người, trên cơ bản chính là bạt khôi cuộc chiến đoạt giải nhất hữu lực người cạnh tranh. Thường Hoan ở trước mặt mọi người đi qua đi lại, vừa đi vừa nói ra, cho nên đừng tưởng rằng chữ hùng tỉ thí chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cái này dính đến ngươi đám bọn họ có thể hay không tiến vào triều đình ánh mắt. Còn có một việc cần các ngươi nhớ chính là, tất cả tham gia qua chữ hùng tỉ thí người. 4 năm về sau đều có thể trực tiếp tham gia thịnh hoa tỉ thí. An Tranh một mực không có cẩn thận hỏi qua về thu thành đại điện sự tình, người khác cũng cho là hắn đã sớm tin tưởng, cho nên cũng không ai chủ động giải thích cho hắn cái này hơn một chút. Hiện tại An Tranh mới biết được, nhân vật mới cho dù lại ưu tú, cũng không có tư cách tiến vào chân chính thu thành đại điện, cũng chính là bạt khôi cuộc chiến. Lần này thu thành đại điện, có thể bảo hoàn toàn chính là vì Nhiếp Kình cùng Tô Phi Luân bọn hắn đám người này chuẩn bị. Có người hỏi, tiên sinh, chúng ta đây không thể tham gia bạt khôi cuộc chiến rồi hả? Thường Hoan lạnh lùng nói, nếu các ngươi không sợ chết, đương nhiên cũng có thể đi thử một chút. Bất quá, lấy các ngươi thực lực bây giờ, chỉ sợ một cái đều sống không xuống. Tham gia bạt khôi trận chiến người, cũng sẽ không đối với thủ hạ các ngươi lưu tình, cũng sẽ không biết đối với bất kỳ một cái nào đối thủ hạ thủ lưu tình, ra tay tất nhiên toàn lực ứng phó. Các ngươi đương nhiên cũng đều biết. Đoạt giải nhất người, có thể mình lựa chọn đi chỗ nào, đại yến các bộ tất cả nhà, kể cả quân đội. Kể cả tất cả học viện cùng tông môn, đoạt giải nhất giả thuyết đi chỗ nào có thể đi chỗ nào. Ngoài ra, đoạt giải nhất người nếu là nhập sĩ, phẩm cấp không thua kém đang ngũ phẩm. Các ngươi phải biết, có ít người ở quan trường dễ rủa cả đời, cũng không đến được cái này cái độ cao. Còn có chính là đoạt giải nhất người lấy được Yến Vương ban thưởng, một viên hồng phẩm đang ăn dược, một kiện ít nhất là hồng phẩm pháp khí. Hơn nữa đem có cơ hội đạt được trong nội cung cung phụng chỉ điểm. Cuối cùng điểm này, các ngươi cần phải rất rõ ràng có bao nhiêu ý nghĩa. Rất nhiều người cũng đã trên mặt biến sắc, toàn bộ đều động tâm không thôi. Mà đối với An Tranh bọn hắn mà nói, cái này kỳ thật một chút lực hấp dẫn đều không có. Người đứng ở độ cao bất đồng, quyết định ánh mắt dài ngắn. An Tranh bọn hắn cầm hồng phẩm đan dược kỳ thật không thế nào coi vào đâu, nhưng đối với những tầm thường kia đệ tử mà nói, đừng nói hồng phẩm, bọn hắn rất nhiều người liên tục thúy phẩm đan dược đều chưa từng gặp qua. An Tranh cùng Thiên Khải Tông là người khởi điểm thật sự quá cao, bởi vì có An Tranh tại. Đỗ Xấu Xấu trong lòng cũng không cho là đúng, cái này theo Thương Man Sơn đi ra cùng khổ tiểu tử, hiện tại cũng không phải là một viên hồng phẩm đan dược có thể cám dỗ. Còn hồng phẩm pháp khí, ngẫm lại hắn hiện tại sử dụng đấy là cái gì sao? Hải Hoàng Tam xoa kích, Sa Đoạ tử phẩm, cái đó sợ ngay tại lúc này cũng có đủ kim phẩm đỉnh phong thực lực. Nói sau An Tranh, tử phẩm thần khí cũng không phải một kiện hai kiện. Chuyện của tôi nét. Cho nên đối với Đỗ Xấu Xấu bọn hắn mà nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là vì tu hành vì phát triển. Mà đối với An Tranh mà nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là vì tìm được một đáp án. Thường Hoan lời nói xong về sau, nhìn lướt qua những thứ này võ viện nhân vật mới, các ngươi biết rõ trên đời này chân quý nhất là cái gì không? Có người trả lời, đương nhiên là tử phẩm thần khí. Thường Hoan lắc đầu, quý giá nhất, là công pháp. Cái gì là công pháp? Là những giang hồ kia tiền bối dùng tâm huyết cả đời chế tạo ra nói. Nếu như ngươi đám bọn họ dựa vào chính mình đi lần mò, như vậy ngươi đám bọn chúng đạo khả năng đi đặc biệt gian nan. Còn nếu là đạt được một quyển thích hợp công pháp của các ngươi, như vậy các ngươi đạo chính là sẽ biến thành đường bằng phẳng. Gặp lại ngươi đám bọn họ phía sau này tòa ba tầng lầu sao? Mọi người quay đầu lại, nơi đó có một tòa tầng ba lầu nhỏ dựng ở trong rừng trúc. Tại đó, có võ viện qua nhiều năm như vậy bắt được tu luyện hành công pháp, ta có thể nói mỗi người đều có thể ở trong đó tìm được thích hợp bản thân mà nói. Chỗ bằng vào ta tại đây một mình cho các ngươi thêm một ban thưởng. Lần này võ bên trong sân tuyển bạn, mới trong đám người, ai có thể đoạt được danh đầu, ta liền đưa ai vào sách lầu chọn chọn một bản công pháp. Một lầu là thúy phẩm bạch phẩm công pháp, lầu 2 là hồng phẩm, lầu 3 thì là kim phẩm, còn có một vốn võ viện trấn viện bảo vật, tử phẩm công phương thức. Thường Hoan hỏi, các ngươi biết rõ tử phẩm công pháp là thế nào xuất hiện à? Không có ai biết, một nhóm người thậm chí không biết nguyên lai công pháp cũng có rõ ràng như vậy phẩm cấp chi phân. Chỉ có thiên kính tu hành giả, mới có thể viết ra tử phẩm công pháp. Thường Hoan thở dài, ta hy vọng có một ngày, trong các ngươi có người có thể đi đến lầu 3, nhìn một cái kia bản công pháp. Ta lên đi qua, nhưng ta xem không hiểu. Tầm mắt của hắn giống như còn là vô tình đảo qua An Tranh, sau đó lại nhanh chóng ly khai, hiện tại, đều bắn lên hoàn toàn tinh thần. Tuyển bạt như chiến tràng, lên chiến trường không thể thua. Các ngươi có thể thua đưa cho bên cạnh mình đồng bạn, đệ tử của ta có thể thua đưa cho đệ tử của ta. Nhưng không thể thua đưa cho đường người đệ tử. Đi đi, lau mắt mà nhìn bốn chữ này, cuối cùng là phải dựa vào chính mình tranh thủ được. Hắn khoát tay chặn lại, chữ hùng quốc chiến, ta hy vọng đại biểu võ viện xuất chiến, đều là của ta người. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 146, tiên sinh không nói đạo lý. Ngay tại An Tranh quay người chuẩn bị đi tham gia tuyển chọn thời điểm, Thường Hoan lại đem hắn gọi ở, An Tranh, ngươi giữ lại xuống. Hả? An Tranh bước chân của dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Thường Hoan, tiên sinh có việc. Thường Hoan nói, ngươi cũng đừng có đi. An Tranh khẽ nhíu mày, lý do. Thường Hoan nói, ta là lớp này tiên sinh, võ viện phó viện trưởng, mà ngươi là của ta đệ tử, cho nên quyết định của ta không cần cho ngươi lý do gì. An Tranh hỏi, chỉ là của ta. Thường Hoan gật đầu, chỉ là ngươi. An Tranh ngăn lại muốn nổi giận Đỗ Xấu Xấu, các ngươi đi trước, không nên phụ lòng chính mình nhiều năm như vậy tu hành. Chớ quên. Các ngươi so với người khác nhiều bỏ ra hoặc ít hoặc nhiều. Làm được không cô phụ người khác trước đó, trước làm được không nên cô phụ chính mình. Đi thôi. Hảo hảo tỉ thí, Thiên Khải Tông đã đến 4 người, trừ ta bên ngoài, các ngươi 3 cái đều phải thắng, không giảng đạo lý cũng không cho người khác cơ hội thắng. Thường Hoan nghe được câu này về sau trong nội tâm hơi chấn động một chút, hắn muốn không rõ Bạch An Tranh người như vậy làm sao sẽ nói ra không giảng đạo lý cũng không cho người khác cơ đúng lúc thắng những lời này. Nhưng là muốn nghĩ, nếu là tỉ thí, đương nhiên lẽ ra như thế. Khúc Lưu Hề gặp An Tranh tâm tình không có cái gì phập phồng, tựa hồ cũng không có tức giận, lôi kéo tức giận Cổ Thiên Diệp đi. Cổ Thiên Diệp vừa đi một bên cạnh quay đầu lại trường Thường Hoan, mà người sau hoàn toàn không dánh để ý Đỗ Xấu Xấu là người cuối cùng đi, ánh mắt ấy hận không thể đem Thường Hoan đánh một trận tơi bời. Thường Hoan tìm một chỗ ngồi xuống đến, theo tùy thân trong túi móc ra một cái ống điếu, động tác rất nhuần nguyễn dập đầu, sau đó nhét vào làn khói, dùng hộp quẹt nhen nhóm. Hắn cái tuổi này. Làm một loạt động tác này ngay thời điểm, giống như là một cái đã 70 tuổi lão giả. An Tranh nhiều hứng thú nhìn xem Thường Hoan, cảm thấy người này là có chuyện muốn nói với mình. Đứng là Thường Hoan sử sức lực hít một hơi cái tẩu về sau, đứng dậy đi nha. Thời điểm ra đi thậm chí không tiếp tục xem An Tranh liếc, càng không có đưa cho ra cái gì hiểu rõ bông. An Tranh rành rõ ràng không có tức giận, còn có tâm tư còn cười cười. Hắn đi đến trong rừng trúc, tìm một hòn non bộ nhảy tới, đứng ở đó có thể chứng kiến xa xa trọn nhổ sân bãi. Hắn đối với Đỗ Xấu Xấu Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp đều có lòng tin, cái đó sợ sẽ là mấy người bên trong tư chất kém nhất Đỗ Xấu Xấu, đạt được một cái tên ngạch cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Còn Khúc Lưu Hề, An Tranh càng thêm không sẽ lo lắng. Nhất không lo lắng Cổ Thiên Diệp, cô gái nhỏ kia chỉ cần đừng tận toàn bộ lực thì tốt rồi. Ôi ba! A! Xa xa mấy cái mới nhập học đệ tử đi qua, hiển nhiên là nhanh nhất bị loại bỏ một nhóm kia, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh An Tranh ấy ư, làm sao liên tục tham gia tăng thêm tuyển chọn tư cách đều không có. Một người khác cũng nhịn không được nữa cười rộ lên, cái này là tự cho là đúng vậy một cái giá lớn a, làm việc không nghĩ hậu quả, bất quá mãng phu mà thôi. Ta xem còn không như chúng ta đây này, tuy nhiên chúng ta bị loại bỏ, có thể đúng là vẫn còn có thể lên đi đụng một cái. Người này khen ngược, còn chưa bắt đầu chính là xuất cục, ha 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 ha. Luôn có người như vậy, dĩ vô pháp đi tìm hiểu tâm thái tại tầng dưới chót nhất cười nhạo đứng ở chỗ cao người. An Tranh cảm giác mình nếu là để ý tới bọn hắn, thật sự mất thân phận. Hắn một người trong người vừa đi vừa nói ra, có ít người a, chính là vận khí thật tốt quá. Có thể nếu thật là đến trong lúc mấu chốt còn chưa phải sẽ dùng, vì cái gì không cho hắn bên trên tuyển bạt đâu này. Còn không phải là bởi vì hắn không được, cần đến quyết tâm ngay thời điểm chính là lòi đôi. Không phải là đánh cái võ viện thu nhận học sinh lão đầu ấy ư, thoáng cái đã bị người nâng thành anh hùng, thật sự là chê cười. Từ lúc nào khi dễ một chút lao nhân ra, cũng có thể thành anh hùng. Mấy người ha ha cười to, thật là không có ý tứ, sớm biết như vậy chúng ta cũng đi đánh cho lão đầu nhi à. An Tranh tại không nhịn được cười một tiếng, những người này có thể thật đáng ghét ta, chính mình nếu là để ý tới bọn hắn, xác thực sẽ mất thân phận. Vì vậy hắn theo trên núi giả xuống, thống khoái lưu loát đem mấy người kia đánh một trận, rất thẳng tiếp, rất bạo lực, ngay cả một lời dạo đầu đều không có, đi lên đánh liền. Mấy người kia bắt đầu còn muốn phản kháng, kết quả An Tranh liên tục tu vi chi lực đều vô dụng, chỉ là dựa vào thể thuật sẽ đem cái kia 4-5 người trọng gọng trên đất. Sau đó đem những người này đai lưng đều rút, đem mấy người này cột mắt cá chân đổi chiều tại trong rừng trúc. Cây trúc rất thô, mẫu trúc rất lớn, treo người không phải hỏi đề. Sau đó An Tranh lại nhảy lên hòn non bộ, tiếp tục xem bên kia tỉ thí. Thường Hoan tại mấy cái giáo viên cùng đi hạ hướng tuyển bạt bên kia đi, vừa hay nhìn thấy An Tranh hướng cây trúc bên trên treo người, một cái trong đó giáo viên nét mặt đều tái rồi, bởi vì mấy người kia đúng là hắn lấy ra đến đi tham gia tuyển chọn. Vốn đến như vậy nhanh chính là bị loại bỏ đã để hắn cảm thấy biệt muộn, kết quả lại bị An Tranh đánh một trận treo cây trúc lên. Hắn cảm giác được treo không chỉ là những người kia, còn có mặt của mình. Xuất phát từ dự liệu là, Thường Hoan rõ ràng mặt không thay đổi đi, liên tục một câu đều không có nói. Mấy cái giáo viên cũng không tiện nói gì, đi theo Thường Hoan đằng sau đi nha. Đi ra ngoài một khoảng cách về sau, một cái trong đó dạy tập luyện nhịn không được nói ra, cái này An Tranh có chút quá mức, nếu không phải tăng thêm quản giáo mà nói không không chừng sẽ xảy ra điều gì nhiễu loạn. Tuy nhiên hắn là bộ binh thượng thư Trần Đại Nhân xem trọng đệ tử, nhưng như vậy từ nào đó tính tình của hắn đến, chỉ sợ cũng cho chúng ta võ viện thể diện quét rác. Thường Hoan vừa đi một bên hỏi, vừa rồi bị đòn là học sinh của ngươi. Cái kia giáo viên gật đầu, vâng. Thường Hoan vẫn là mặt không biểu tình, ừm. Cái kia mặt quét sân không phải võ viện, là ngươi. Cái kia giáo viên sắc mặt từng đợt trắng bệnh, hận không thể đi lên đem Thường Hoan cũng đánh một trận, có thể là hắn biết rõ chính mình đánh không lại Thường Hoan, mà còn hiện tại Thường Hoan đã là phó viện trưởng. An Tranh vẫn nhìn, lúc đầu tuyển bạt kỳ thật rất không có ý nghĩa, học sinh tư chất cao thấp không đều, trên cơ bản không có cái gì đặc sắc tỉ thí. Nhất là Thường Hoan đệ tử, cơ hồ đi lên chính là nghiền ép. Tốt nhất học sinh đều bị hắn chọn đã đến, ỷ vào mình là phó viện trưởng có thể như vậy không phân rõ phải trái người, đương nhiên cũng có thể thu được An Tranh nói cái loại này không nói đạo lý thắng lợi. An Tranh đợi một hồi lâu mới đợi đến lúc Đỗ Xấu Xấu lên sân khấu, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến Đỗ Xấu Xấu đại phát thần uy lần thứ nhất, kết nếu như đối phương thẳng tiếp nhận thua, điều này làm cho An Tranh đốn cảm giác không thú vị. Sau đó càng không thú vị sự tình đã xảy ra, Thường Hoan đệ tử đi lên, đối thủ hầu như đều sẽ nhận thua, thế cho nên trên trận hư thanh không đức. Bởi vì này hư thanh, An Tranh ngược lại cảm thấy tốt chơi, cho nên theo trong rừng trúc ly khai, chạy đến tuyển chọn sân bãi cái kia nhìn. Hắn đứng ở đám người phía sau sườn núi cao ở trên, nhìn xem Thường Hoan là người đi lên một cái sau đó chính là dầu dĩ không vui hạ tới một người. Ngồi ở phía xa cao trên đài võ viện viện trưởng nói xúc sắc mặt có chút khó coi, nghiêng đầu ngồi đối diện tại bên cạnh mình Thường Hoan nói ra, như vậy tựa hồ là không phải quá mức hơn một chút. Người đem tốt đệ tử đều chọn lấy, mặt khác giáo viên đệ tử căn bản cũng không nguyện ý cùng học sinh của ngươi tỉ thí, bởi như vậy, ở nơi nào còn có cái gì vào lấy chi tâm. Thường Hoan mặc dù là tại ân sư trước mặt cũng giống vậy mặt không biểu tình, vốn chính là không có cơ hội người, muốn vào lấy làm gì dùng. Coi như là dùng hết toàn lực đánh, có thể vẫn là thất bại, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thà rằng như vậy còn không bằng nhận thua, đệ tử ngược lại là cảm thấy, những người này không phải ngu xuẩn mà là thông minh. Nói xúc thấp giọng nói, ngươi dù sao vẫn muốn suy tính một chút mặt khác giáo viên mặt mũi của. Thường Hoan vẫn là như vậy lanh lanh đạm đạm trả lời, khảo thi lo mặt của bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn không bằng ta. Ta tự nhiên chọn lấy tốt nhất. Bọn hắn so với ta mạnh hơn, vậy bọn họ đương nhiên cũng có thể chọn lấy tốt nhất đấy. Nói xúc há to miệng, cuối cùng nhất thở dài một tiếng, ngươi này cá tính tử. Thường Hoan nói, đệ tử bổn ý là muốn ra chiến trường, tiên sinh lúc ấy giữ lại ta, thì nên biết ta chỉ biết dựa theo tính cách của mình đến, ta nếu là sẽ cố kỵ nhiều như vậy, liền không phải ta. Nói xúc nói, cho nên ta mới không có để cho ngươi nhập sĩ, mà là đem ngươi mạnh lưu tại võ viện. Lấy tính tình của ngươi, nếu là nhập sĩ, cũng có lẽ bây giờ đã là cái đó khối hoàng dưới đất bạch cốt. Lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực vốn có đại thành tựu, nhưng tính cách của ngươi đã chú định ngươi không thích ứng được với trong triều đình những người kia. Chỗ lấy, cùng hắn để cho ngươi uổng công chịu chết, còn không bằng giữ ngươi lại đến dạy học sinh. Thường Hoan nói, nếu không có đệ tử là này cá tính tử, cũng sẽ không có tiên sinh nói cái loại này thành tựu. Nói xúc nói, ngươi lại tranh luận, ta liền cho ngươi đi quản lý hậu cần mọi việc. Thường Hoan nói, tiên sinh như vậy có chút không giảng đạo lý. Nói xúc lắc đầu, ngươi chừng nào thì nói qua đạo lý. Thường Hoan không nói thêm gì nữa, biểu đạt kháng nghị của mình. Nói xúc hỏi, ngươi không để cho cái kia An Tranh tham gia tuyển bạn, hắn sẽ không có làm ồn nào. Lấy cái kia loại chút nào cũng chịu không nổi ủy khuất tính tình, chỉ sợ cũng không sẽ cho ngươi giữ lại cái gì mặt mũi đi, thật giống như ngươi làm sơ cũng không có làm sao lưu cho ta qua mặt mũi đồng dạng. Thường Hoan rõ ràng cười rộ lên, tiên sinh sai rồi. Hắn không có nhao nhao không có ồn ào, cho đủ ta mặt mũi. Nói xúc có chút không cao hứng nói, lập tức cảm thấy không thú vị đứng lên. Thường Hoan quay đầu nhìn nhìn, phát hiện An Tranh đứng ở đàng xa sườn núi cao bên kia cười hì hì nhìn xem tỉ thí, cũng hiểu được không thú vị đứng lên, người này, vì cái gì không làm khó. Nếu là náo loạn, ta có thể đánh cho hắn một trận. Suốt một ngày tỉ thí đều có chút nhàm chán, cường giả thắng được kẻ yếu đào thải, không có một điểm gợn sóng. Bởi vì Thường Hoan đem đệ tử tốt đều chọn lấy. Chỗ lấy cơ hồ sẽ không xuất hiện cường cường đối kháng cục diện. An Tranh tại đám người đằng sau chứng kiến mấy cái sòng bạc là người ủ rũ cúi đầu đi vừa bĩu môi lẩm bẩm thì thầm, cái này vãi luyện tên gì tỉ thí, một chút ý tứ đều không có, liên tục ván bài đều không có cách nào khác khai mở. Đúng đấy, như vậy qua loa tỉ thí vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, trước kia võ viện tuyển bạt tốt xấu còn có thể chứng kiến hơn một chút đặc sắc quyết đấu, hiện tại chính là xem là ai học sinh. Mấy cái này sòng bạc người càng nói vượt qua tức giận, cuối cùng đầu mâu nhắm ngay Thường Hoan. Ta nghe nói chỗ lấy như vậy, là vì cái kia gọi Thường Hoan phó viện trưởng không biết xấu hổ, đem đệ tử tốt tất cả đều cấp đi. Kết quả những thứ khác giáo viên thủ hạ căn bản không có tốt đệ tử, tỉ thí thế nào thử. Còn không phải tùy tiện chọn mấy người đi lên đi cái đi ngang qua sân khấu, đây nếu là đánh cuộc ván cục mà nói, chúng ta làm nhà cái phải đem quần đầu đều thua. Một người khác nói ra, quần lót. Lão tử hiện tại vừa muốn đem quần lót bộ đồ tại cái đó Thường Hoan trên đầu. Mấy người cười rộ lên, thật có thể ác à, tên gia hỏa như vậy là thế nào hôn thượng phó viện trưởng vị trí đấy. Xa cạp đầu cũng không thể ra trong nội tâm của ta cái này miệng ác khí, nếu ta liền không những muốn đem lão tử 3 ngày chưa giặt quần lót bộ đồ trên đầu hắn, còn muốn đem hắn lột sạch động ở võ viện cửa lớn. Mấy người hùng hùng hổ hổ đi, An Tranh theo bản năng hướng đài cao bên kia nhìn nhìn, phát hiện Thường Hoan không biết từ lúc nào rời đi. Chờ không đầy một lát, Đỗ Xấu Xấu 3 người bọn hắn trở về, cũng đều cảm thấy có chút không thú vị. Đỗ Xấu Xấu nói, thật là không có ý tứ, đối thủ của ta nhận thua, điều này làm cho ta có một loại nín một hơi lại không địa phương phát tiết cảm giác. Cổ Thiên Diệp ôm lấy Khúc Lưu Hề cánh tay vừa đi vừa nói ra, ngươi thấy đủ đi, ta lấy làm đối thủ gặp ta là nữ hài tử, làm sao cũng muốn đánh một chủ. Kết quả hắn nói hảo nam không cùng nữ đánh, sau đó chính là nhận thua. Nhận thua chính là nhận thua đi. Còn nói cái gì cho phải nam không cùng nữ đánh. Để cho ta thắng đều như vậy thật mất mặt. Khúc Lưu Hề nói, cho nên ngươi xuống đài về sau càng làm người ta đánh. Cổ Thiên Diệp ngượng ngùng cười cười, ta đánh như vậy che giấu, ngươi cũng biết ta. Đang nói chứng kiến An Tranh đang đợi hắn đám bọn họ, nghĩ đến An Tranh không có thể tỉ thí, 3 người càng cảm thấy không có ý nghĩa. An Tranh làm sao ngươi không có tức giận? Đỗ Xấu Xấu hỏi, ta nghĩ đến ngươi sẽ trở mặt đấy, còn lo lắng cho ngươi cùng cái kia Thường Hoan cãi vả. An Tranh nhún vai, ta tức giận làm gì vậy? Đỗ xấu xấu nói, hắn không cho ngươi tỉ thí à? An Tranh nói, hắn chỉ là không cho ta tỉ thí à, lại không nói không cho ta tham gia thu thành đại điện. Khúc Lưu Hề cười nói, vừa rồi ta nói à, hai ngươi cũng không nghe ta nói đấy. Thường tiên sinh không cho An Tranh tỉ thí, không chuẩn chỉ là không muốn để những người khác giáo viên cảm thấy càng không sức lực à. Bốn người đi ra võ viện cửa chính chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm, sau đó liền thấy võ cửa viện trên đại thụ treo một hàng mông trần hán tử. An Tranh giành nhịn không được phốc một tiếng bật cười, bởi vì mấy người kia đang là trước kia đi ra ngoài mấy cái sòng bạc người. Mỗi người trên đầu phủ lấy một cái quần đầu, quần áo bị lột sạch, trên mông đít đều là bị cầm trạc cây rút qua vết máu. Mà cách đó không xa, Thường Hoan chắp tay sau lưng vẻ mặt mặt không đổi tình đi nha. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 147, phương thức của ngươi lão đại. An Tranh bọn hắn mới đi ra khỏi võ viện cửa chính không bao xa, liền thấy một cái sắc mặt âm trầm người tuổi trẻ đứng ở đằng kia lạnh lùng nhìn bọn họ. Đinh Thịnh Hạ. An Tranh đương nhiên biết rõ Đinh Thịnh Hạ làm ớn, hắn nhất định là tại võ viện bên trong tuyển bạt thượng đẳng lấy cùng An Tranh tỉ thí, kết quả An Tranh căn bản là không có tham gia tuyển bạt. Đinh Thịnh Hạ nín khẩu khí kia, có thể nghĩ có nhiều hung mãnh. Nguyên lai ngươi chỉ là người nhát gan quỷ. Đinh Thịnh Hạ nhìn xem An Tranh giễu cợt nói, biết rõ ta đang tuyển chọn tỉ thí bên trên chờ ngươi, cho nên ngươi liền làm rùa đen rút đầu. An Tranh nói, có phải hay không có một loại rất tức giận cảm giác? Ngươi một mực chờ tại trước mặt mọi người nhục nhã cơ hội của ta, kết quả mới chết đợi không đến, yêu quái khó chịu à? Đinh Thịnh Hạ nói, ta nói rồi, muốn làm chúng đánh bại ngươi, lại để cho võ viện người, làm cho cả phương cố thành là người chứng kiến, ta Đinh Thịnh Hạ so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Cho nên ngươi lẫn mất khai mở lúc này đây, trốn không thoát tiếp theo. Ta biết võ viện đã dự định ngươi rồi khẳng định phải đi tham gia thu thành đại điển, ngươi là đại vương mặt trước người tâm phúc, ta ở đây nghĩ, nếu như tại thu thành đại điển coi trọng ta đang tại đại vương mặt đem ngươi đánh bại, ngươi sẽ không sẽ nhớ chết. An Tranh nói, ngươi biết ta và ngươi khác nhau à? Hắn chỉ võ viện bên ngoài cách đó không xa một cái trà quán, các ngươi trước qua bên kia muốn vài chén trà, muốn hơn một chút điểm tâm ăn, trong chốc lát lại đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng xuống. Đúng rồi. Mập mạp, thét to vài tiếng mở ván bài. Đỗ xấu xấu sững sờ, mở cái gì ván bài? Cổ Thiên Diệp vẻ mặt hưng phấn, nhảy dựng lên vô đỗ xấu xấu đầu thoáng một phát, đần à, khai mở An Tranh cùng cái kia cái đinh tiện nhân ván bài chứ sao? An Tranh đem ống tay háo vãn hồi đứng dậy, một bên đi lên phía trước vừa nói, ta và ngươi khác nhau ngay tại ở, ta muốn đánh người thời điểm cũng sẽ không chờ. Đinh Thịnh Hạ sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó trở nên dữ tợn, ngươi đã chính mình muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ta đã không phải là trước đó bị ngươi đả bại qua một lần Đinh Thịnh Hạ, ta đã vượt qua trước chính mình, ta muốn đem ngươi. Rong dài. Đinh giữa hẻ phía sau lời còn chưa nói hết, An Tranh quả đấm của đã đến, đánh là được. Đinh Thịnh Hạ hướng một bên lách mình, sau đó trưởng đao cắt về phía An Tranh phần gáy. An Tranh thân người hướng về phía trước lao nhanh, Đinh Thịnh Hạ trưởng đao thất bại. Có thể là một cổ kình phong chém rụng, đúng là tại tảng đá cứng rắn bản mà mặt ngoài cắt ra đến một đạo vết đao, thẳng tắp trình tề. Tấm đá xanh đứt gãy cực kỳ chân nhắn. Ta nói rồi, ta sớm đã không phải là thì ra là ta. Chính ngươi đợi không được thu thành đại điển ngay thời điểm lại bị ta nhục nhã, ta đây chính là phần thưởng ngươi cái này mặt. Đinh Thịnh Hạ quay người lại, thò tay hướng phía trước một chảo, hiện tại để ngươi biết các ngươi những thứ này nhà nghèo người cùng ta khác nhau. Các ngươi cho dù cực khổ nữa, lại dốc sức liều mạng, trên lệch cũng không phải như vậy đơn giản có thể gần hơn đấy. Ta có thể được gia tộc tất cả lực lượng ủng hộ, mà ngươi à? Dựa vào là còn không phải vận chén ép. Ta có đấy, ngươi có à? Hắn hai tay đi phía trước một chảo ngay thời điểm, theo trên năm căn ngón tay phân biệt có một sợi tu vi chi lực bắn nhanh ra. Loại này đem tu vi chi lực phân mấy phần mà còn có thể khống chế tinh chuẩn đích thủ đoạn, rất xa vượt ra khỏi thăng tuy chi cảnh phạm vi. Chính là coi như là bình thường mới vào tu di chi cảnh tu hành giả, cũng không cách nào làm được. Phược Long Thủ. Theo Đinh Thịnh Hạ quát to một tiếng. Năm cái tu vi chi lực tạo thành năm đạo nhạt khí lưu màu xanh trường tiên, giống như mạn đằng đồng dạng dọc theo đi, nhanh chóng quấn quanh hướng An Tranh sau lưng của. Đã từng có người nói qua, tu hành giả cảnh giới thực lực, theo đối với tu vi lực khống chế đến xem, có ba loại trạng thái hoặc là nói lĩnh ngộ. Loại thứ nhất là hữu hình, cái kia chính là đem trong cơ thể mình tu vi chi lực chuyển hóa làm hữu hình lực lượng, tu di chi cảnh tu hành giả mới có thể làm đến. Hữu hình về sau, liền là vô hình. Nếu là có thể đem tu vi chi lực chuyển hóa làm lực vô hình, chiến lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên theo cấp số nhân. Chờ đến chân chính độ cao về sau, hắn thực cũng đã không quan tâm hữu hình vẫn là vô hình. An Tranh dưới chân của chuyển một cái, mũi chân tại trên tấm đá xanh nghiền nửa cái tròn, dưới chân giẫm phải mà hòn đá xanh bản đều bể bột phấn. ngươi không phải là thì ra là Đinh Thịnh Hạ, có thể ta chính là An Tranh. An Tranh một quyền ném ra đi, một cái khối không khí tại trước người hắn chừng ba thước nổ bùng, đem năm cái màu xanh nhạt khí lưu chấn tán loạn đứng lên. Đinh Thịnh Hạ hừ lạnh, cũ đường, một chút tiến bộ đều không có. Như ngươi vậy hoang dã con đường chính mình tu hành người đi ra ngoài, hiểu cái gì gọi là công pháp à? Ta nghĩ muốn cái gì chính là hình dạng công pháp chính là có đủ loại dạng công pháp, ngươi lật qua lật lại cũng chỉ sẽ một chiêu này, tại sao cùng ta đánh? Theo của hắn một tiếng hô, cái kia năm cái khí lưu trở nên càng thêm ngưng tụ, sau đó vốn là như dây leo vậy khí lưu đột nhiên sụp đổ thẳng tắp, tạo thành năm cái trường thương. Ngũ hình thương. Đinh Thịnh Hạ thò tay đẩy về phía trước, cái kia năm cái tu vi chi lực biến thành trường thương lập tức đâm đi ra ngoài. Cái này năm cái trường thương cũng không phải tề đầu tịnh tiến, mà là tốt giống như có năm thương pháp mọi người phân biệt khống chế đồng dạng, nhất thương tiến dần lên, liên tiếp. Mỗi một thương đều rất nhanh, mỗi một thương đều thẳng đến An Tranh chỗ yếu. An Tranh hướng về sau lóe lên, một cây thương đâm đến cái mũi của hắn phía trước. Vừa mới tránh đi, thứ hai cây thương theo bên cạnh mặt đâm tới, thẳng đến hắn huyệt thái dương. Đinh Thịnh Hạ năm ngón tay không ngừng động lên, cái kia năm cái trường thương cũng chuyển động theo. Nhất thương so với nhất thương nhanh, nhất thương so với nhất thương hung ác chuẩn cho. Ngón tay động tác biên độ nhỏ như vậy, hơn nhiều một người né tránh phải nhanh. Cho nên thoạt nhìn An Tranh cực kỳ nguy hiểm khắp nơi bị động, bị cái kia năm con rắn độc vậy dài thương ép liên tục bại lui. Mà xa xa trà trên quán, Đỗ Xấu Xấu không biết từ chỗ nào tìm đến một mặt đồng la, đập đập cạch cạch tiếng vang, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua à, mọi người mau tới đặt cược a. Ta đại lý, mua An Tranh thắng, các ngươi ai không phục sẽ tới cùng ta đánh cược. Cái này một cuống họng hô lên đi, lập tức vây lại một đám người, tiến nhân tốt hơn đánh cuộc chi tâm có thể thấy được lồm đốm. Không nhiều lắm trong chốc lát, ít nhất mấy trăm người vây quanh điều tra hướng trên mặt bàn đập bạc. Ta đánh cuộc 20 lượng An Tranh thắng. Ta đánh cuộc 100 lượng Đinh Thịnh Hạ thắng. Hắn lộ ra nhiên đã đến tu gì chi cảnh, An Tranh không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng vậy đánh cuộc Đinh Thịnh Hạ thắng. Tu di chi cảnh tu hành giả nếu muốn nghiền ép An Tranh như vậy thằng tuy chi cảnh tu hành giả, quả thực là dễ dàng. Cổ Thiên Diệp ở đằng kia chỉ vào khúc lưu hề hô, đừng nóng vội đừng nóng vội, xếp thành hai cái đội. Đặt cược An Tranh thắng đi bên kia, đặt cược Đinh Thịnh Hạ thắng đến ta đây bên cạnh. Không bao lâu, liên tục võ trong viện giáo viên đều kinh động. Không ít người theo võ viện ở bên trong chạy ra đến, nhìn trận mắt há hốc mồm. Bị động ở võ cửa sân trên cây to mấy cái sòng bạc là người tức vãi linh hồn a. Trong lòng tự nhủ sớm các ngươi làm mà không đánh. Một cái ngược lại treo hán tử bịt đỏ mặt tiến hai, bờ mông bị đánh so với mặt còn hồng, hắn hướng phía Đỗ Xấu Xấu hô, ngươi qua đây ngươi qua đây, ta y phục miệng trong túi có bạc, giúp ta đặt cược a. Thường Hoan cùng mấy cái giáo viên đi nhanh đi ra, chứng kiến An Tranh cùng Đinh Thịnh Hạ đã đánh nhau, mấy người trên mặt đều biến sắc. Còn thể thống gì? Một cái giáo viên cả giận nói, cái này An Tranh cũng quá tệ không tưởng nổi, lại ở bên ngoài chọc là sống không phải. Cái khác giáo viên nói, cái này cũng không khó yêu quái An Tranh đi, cái kia Đinh Thịnh Hạ đã sớm muốn nín một hơi muốn báo thù An Tranh, bằng không thì hắn tại sao sẽ theo đại đỉnh học viện ly khai đến chúng ta võ viện đến. Hắn vốn năm nay có thể tham gia bạt khôi cuộc chiến, lại chính mình đem mấy năm tu hành mới đổi tới tư cách dứt bỏ, đã nghĩ đánh bại An Tranh hạ giận. Lấy hắn hiện tại tu di chi cảnh thực lực, có thể đánh bại An Tranh không tính khó khăn a. Đáng tiếc, vốn võ viện còn đánh xem như lại để cho An Tranh làm kỳ binh, không cho hắn ra tay. Đợi đến lúc thu thành đại điển ngay thời điểm lại lộ ra bản lĩnh thật sự, bây giờ cùng Đinh Thịnh Hạ cái này một đánh, hắn tất nhiên sẽ bị buộc ra toàn bộ thực lực. Một người khác nói, hay là đi ngăn cản một chút đi, bằng không thì An Tranh khả năng không chỉ là thua, còn có thể bị đánh tổn thương. Hắn không có khả năng đánh bại đã đến tu di chi cảnh Đinh Thịnh Hạ. Đợi một chút. Thường Hoan khoát tay chặt lại, để cho bọn họ đánh. Mấy người đều sửng sốt, bọn họ cũng đều biết Thường Hoan không thích An Tranh. Trong nội tâm đoán Thường Hoan chính là muốn dùng phương thức như vậy dạy dỗ một chút An Tranh. Lại để cho Đinh Thịnh Hạ đem An Tranh đả thương, nhìn hắn lấy hạ giận, còn không dùng gánh vác trách nhiệm gì. Như vậy không tốt đâu, dù sao. Dù sao An Tranh là Trần Đại Nhân xem trọng đệ tử. Thường Hoan biến sắc, ta nói để cho bọn họ đánh, chính là để cho bọn họ đánh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Đinh Thịnh Hạ gặp An Tranh không được né tránh, biết rõ An Tranh đã không phải là đối thủ của mình. Hắn trở nên càng phát ra luống cuống đứng lên, ta đã sớm nói, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Các ngươi những thứ này nông thôn đến tiểu tử nghèo, thật sự cho rằng tiến vào phương cố thành có thể một bước lên trời. Các ngươi người như vậy cùng ta đoạt tương lai, đập đất vị trí, ngươi dựa vào cái gì giành với ta? Trước đó thua ở ngươi là bởi vì ta căn bản không đem ngươi để vào mắt, hiện tại lại để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chênh lệch. Hắn năm ngón tay không ngừng mở rộng, cái kia năm cái trường thương càng phát lăng lệ. An Tranh giành hướng về sau vừa lui, năm cái trường thương theo thứ tự đâm tới, tại trước người hắn không ngừng đâm xuống, trên mặt đất bị đâm ra đến lần lượt động, tùy thời bay tán loạn. Thoạt nhìn An Tranh liên tục dư lực hoàn thủ đều không có, trước đó đứng xếp hàng áp An Tranh người thắng bắt đầu đã hối hận, vốn là xếp hạng Khúc Lưu Hề bên kia dài dài đội ngũ, phần phật thoáng cái tất cả đều hướng Cổ Thiên Diệp bên kia chạy tới. Cổ Thiên Diệp rõ ràng không tức giận. An Tranh tránh chậm đi một tí, một đầu dài thương đem ống tay áo của hắn kéo lê đến một cái miệng ăn, suýt nữa bị thương. Lần này, những còn sống kia đặt cược An Tranh giành thủ thắng người, cũng bắt đầu hướng Cổ Thiên Diệp bên kia chuyển di. Trong tay của ta công pháp, ngươi cả đời đều không thấy được nhiều như vậy. Đinh Thịnh hạ tay kia nhấc lên đến, ống tay áo giống như ăn no rồi gió buồm đồng dạng cố lấy đến, hôn nguyên nhất khí. Theo hắn một tiếng hô, cái kia cổ lên trong tay áo một cái màu xanh viên cầu từ bên trong phun ra, quả cầu này là thuần túy tu vi chi lực, cực là hung mãnh. Khối không khí hướng phía An Tranh tóe lên bắn xuyên qua, những nơi đi qua, khối không khí phía dưới bản đá xanh đã nứt ra một cái thẳng rãnh mương. Theo khối không khí bắn ra, Đinh Thịnh hạ tay kia năm ngón tay động liên tục, năm cái trường thương đột nhiên quẹo cua, từ phía sau lưng đâm về An Tranh. Mà có chút giận đoản, đã đến An Tranh trước người. Mặc kệ An Tranh là lui về sau, còn là hướng hai bên né tránh, đều đã không có bất cứ cơ hội nào. Đi chết đi. Đinh Thịnh hạ đỏ hồng mắt hô một tiếng, phát tiết trong lòng phẫn nộ lửa. An Tranh nhìn xem phía trước mặt oanh tới khối không khí, hai tay bỗng nhiên đi phía trước duỗi ra, so với công pháp. Tay trái của hắn năm ngón tay đồng thời khẽ động, năm chuôi trường đao vậy luồng khí xoáy xuất hiện, sau đó chặt đứt cái kia năm cái trường thương. Tay phải trong lòng bàn tay một cái thoạt nhìn chỉ lớn chừng quả đấm chen ép đoàn nên đón, cùng Đinh Thịnh hạ khối không khí nặng nề đụng vào nhau. Ngươi dùng công pháp gì, ta liền dùng công pháp gì. An Tranh giành tay trái năm ngón tay vừa thu lại, cái kia năm chuôi trường đao biến mất, tu vi của hắn chi lực lại bắt được Đinh Thịnh hạ tu vi chi lực, đem năm cái giải thương theo sau lưng tún đi qua, sau đó tốc độ mau hơn đâm về Đinh Thịnh hạ. Mà An Tranh khối không khí cùng Đinh Thịnh hạ khối không khí chạm vào nhau về sau, một cổ kịch liệt gió hướng bốn phía quét sạch đi ra ngoài, hai bên vách tường ầm ầm sụp đổ. Đinh Thịnh hạ khối không khí càng lớn, có thể cư nhiên bị An Tranh keo kiệt đoàn đụng đã bay, sau đó cái kia keo kiệt đoàn hướng phía Đinh Thịnh hạ ngực đánh tới. Đinh Thịnh hạ sắc mặt đại biến, điều đó không có khả năng. Hai tay của hắn hợp với động đến, có thể là tu vi của mình chi lực đã bị An Tranh chặt đứt, hắn không cách nào khống chế. Hai tay của hắn bỗng nhiên thu hồi lại, hư không nắm chặt, một thanh tinh quang bắn ra bốn phía trường kiếm ra hiện trong tay hắn, mở cho ta. Trường kiếm kia chém ở An Tranh khối không khí ở trên, đúng là đem khối không khí bổ ra. Theo sát lấy trường kiếm quét qua, đem năm cái trường thương ngăn ra, ngươi cũng sẽ biết công pháp này, nhưng ngươi có ta pháp khí ư? Hắn mà nói mới hô xong, liền thấy An Tranh vậy mà đã trải qua vọt tới trước mặt mình, phải tay nắm lấy một khối mới vừa từ trên tường gậy đi ra ngoài cục gạch, phương thức ngươi một cái lao đại. Bình một tiếng, cái kia cục gạch trực tiếp vô vào Đinh Thịnh hạ trên trán, lập tức vỗ một cái vạn điểm hoa đào nở. Máu bắn tung tóe, giống như bị gió thổi rơi đích hoa đào múi. An Tranh giành lần này đem Đinh Thịnh hạ vô hướng lui về phía sau, không đợi Đinh Thịnh hạ kịp phản ứng, cục gạch cái thứ hai lại đến, lần này quá nặng. Bành! Bản gạch tại Đinh Thịnh hạ trên nót vỡ vụn, toàn màu đỏ tươi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 148, kiếm gỗ bạch tuyến. Quá! Mất thể diện rồi. Một cái giáo viên bụng mặt nói ra, trong nơi này như là hai cái tu hành người đối quyết, giống như là đầu đường lưu manh đánh nhau, dùng cục gạch. Chút nào cũng không ưu nhã, cũng không đại khí. Một cái khác giáo viên nhẹ gật đầu nói thật, xác thực. Bất quá xem xét tính chất cũng không tệ lắm. Thường Hoan mặt lạnh lùng vẫn nhìn, chứng kiến An Tranh lượng cục gạch đem Đinh Thịnh hạ để lật lại, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn đã sớm liệu đến An Tranh khẳng định đã ẩn tàng thực lực của mình, người này luôn có thể khiến người ta thay đổi cách nhìn triệt để hỗ trợ xem. Coi như ngươi cảm thấy đây chính là hắn mức cực hạn, hắn vẫn sẽ cho người kinh ngạc không thôi. Một cái giáo viên nhịn không được nói ra, An Tranh, muốn không đến ngươi cũng đã tiến vào tu di chi cảnh, thật là khiến người ta chấn động. Bất quá ngươi đã tới tu di chi cảnh, muốn có dâu di chi cảnh tu hành giả ứng hưu phong phạm. Như ngươi vậy dùng tay cầm một cục gạch đánh người, hiển nhiên. Lộ ra nhiên không quá lịch sự. An Tranh A xong một tâm thanh, ta là tu di chi cảnh tu hành giả, cho nên không thể dùng tay cầm cục gạch đập người. Hắn vây tay một cái, theo trên tường có vút lên trời cao gậy đi ra một cục gạch, sau đó vút lên trời cao vỗ vào Đinh Thịnh hạ trên mặt, như vậy như thế nào? Cái kia giáo viên lập tức câm miệng, không nghĩ lại cùng An Tranh nói chuyện. An Tranh giành nhìn cũng chưa từng nhìn té xuống đất Đinh Thịnh hạ liếc, chạy tới hỏi đố xấu xấu, thắng hoặc ít hoặc nhiều. Đinh Thịnh hạ chỉ vào cái kia chất đầy bàn bạc, tất cả đều là. An Tranh tiện tay nắm một cái bạc bỏ vào cái kia trà quán lao bản trong ngực, đưa cho ngươi tiền trà nước. Lao bản kia đều ngốc, sau đó không được nói lời cảm tạ. An Tranh nhìn trong góc có một bao tải, hẳn là giả trang tuổi đấy. An Tranh tới lui đem bao tải nữ qua, sau đó lại nắm một cái bạc nhét vào lao bản kia trong ngực, mua ngươi cái này túi. Đỗ xấu xấu cười hắc hắc, cười được kêu là một cái hèn mọn bị ổi. An Tranh chống đỡ lấy túi, hắn một hồi một thanh đi đến bên trong giả trang bạc, tràn đầy cải trang đủ đủ tê dần túi, còn lại một phần nhỏ đỗ xấu xấu chính là nhét vào trong lòng ngực của mình. Trà quán lao bản ở bên cạnh hô, ta còn có một túi, có mua hay không? Có mua hay không? Đỗ xấu xấu trừng mắt liếc hắn một cái, lòng tham chết ngươi. Lao bản cười hắc hắc, vẻ mặt hồng. An Tranh nâng lên bao tải, đỗ xấu xấu nâng lên An Tranh, cứ như vậy không phóng khoáng tiêu sái, thoạt nhìn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Xa chỗ những đặt cược kia đánh cuộc đinh thịnh hạ người thắng vẻ mặt hề hoài, bất qua hiến nhân vật đánh cuộc cũng không tệ, có chơi có chịu, cho nên hề hoài quay về hề hoài, cũng có thể là xem đến như vậy hoàn toàn mới tỉ thí mà cảm thấy mỹ mãn. Đinh Thịnh Hạ ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang rời hắn mà đi. Cùng An Tranh đỗ xấu xấu bọn hắn thật vui vẻ rời đi hình trở thành sự chênh lệch rõ ràng, mặt mũi tràn đầy tiêu mất Đinh Thịnh Hạ cảm giác mình lại bị làm nhục lần thứ nhất, hoàn toàn triệt để nhục nhã. Hắn vốn cho là mình một lần hành động thăng vào tu di chi cảnh, cho dù từ bỏ có thể tham gia bạn khôi trận chiến tư cách, nhưng là có thể hồi báo thủ coi như là đáng giá. Nhưng là bây giờ... An Tranh lại như cũ dùng lớn như vậy hoang dã là không giảng đạo lý phương thức đánh bại hắn. Hắn nhớ tới An Tranh trước đó nói câu nói kia. Ngươi sớm đã không phải là ngươi, mà ta vẫn là ta. Nói cách khác, An Tranh có lẽ là trước đó cũng đã tiến nhập tu di chi cảnh. Nói cách khác, đệ nhất lần cùng An Tranh giao thủ thời điểm, nếu như An Tranh nguyện ý, có thể lại để cho hắn bại càng thêm mất mặt. Đinh giữa hẻ cảm giác mình không sai biệt lắm chết rồi, tối thiểu nhất tất cả tự tôn tại thời khắc này đều bị An Tranh xé nát. Một chút đều không có cho hắn còn lại. Tựa cái gì? Vì cái gì? Phía sau hắn là cả Đinh gia, là phụ thân hắn Lễ Bộ thị lang Đinh Ngộ dùng hơn phân nửa sinh thời gian cấu nhắc lên một cái mạng lưới quan hệ to lớn. Hắn có thể từ nơi này mạng lưới quan hệ đạt được đến chỗ tốt, lẽ ra là An Tranh cả đời cũng không khả năng có được. Có thể là, vì cái gì hắn học được công pháp An Tranh cũng đã biết, vì cái gì hắn pháp khí còn không bằng An Tranh trong tay một cục gạch. Thường Hoan nhìn Đinh Thịnh Hạ liếc, sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Thiên phú không tồi, tâm tính quá kém, nan thành đại khí. Nói xong cái này 12 chữ lời bình, Thường Hoan quay người đi nha. Bốn phía người vây xem cũng dần dần tán đi, trên đường cái một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Đinh Thịnh Hạ cứ như vậy một mực nằm trên mặt đất, nhìn xem bầu trời, cảm giác liên tục trên bầu trời như mây trôi đều đang cười nhạo mình. Hắn có một loại rút kiếm hướng về bầu trời xúc động, nếu là có thể, đem chết tiệt. Nọ ông trời cũng muốn chọc một cái lỗ thủng. Ta nhất định phải giết ngươi. Đinh Thịnh Hạ siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung ác. Không biết từ lúc nào, Đinh Ngưng Đông đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống vươn tay muốn đem Đinh Thịnh Hạ kéo lên, "Anh, chúng ta về nhà a." Đinh Thịnh Hạ nhìn Đinh Ngưng Đông liếc, "Cút." Đinh Ngưng Đông trong đôi mắt của lóe ra nước mắt, "Chúng ta về nhà đi, đừng nằm ở nơi này được không nào?" Đinh Thịnh Hạ nghiêng người ngồi xuống, lau khỏe miệng bên trên máu, "Có phải hay không cảm thấy ta thật xấu hổ chết người ta rồi? Ném đi người của Đinh gia, ném đi người của ngươi." Ngươi lập tức cút cho ta, cảm thấy có ta cái này dạng một người ca ca để cho ngươi không mặt mũi gặp người, ngươi có thể làm bộ không biết ta, không đáng giả mù sa mưa tại đây có thể thương hại ta. Ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương, ta nhất định sẽ giết hắn đi, lại để cho tất cả mọi người biết ta mạnh hơn hắn. Hắn đứng lên, đem trường kiếm của mình nhặt lên, cô đơn vô cùng ly khai. Tăng Nhu kéo lên Đinh Ngưng Đông, đừng để ý đến hắn hiện tại chính là thằng điên. Đinh Ngưng Đông lắc đầu. Nhưng hắn dù sao cũng là ca ca của ta. Thường Hoan đi trở về võ viện, vừa vào cửa liền thấy võ viện viện trưởng Nói Xúc đứng ở cửa ra vào chờ hắn. Nói Xúc nhìn liếc Thường Hoan, vừa đi vừa nói, tựa hồ ta vẫn là đánh giá thấp cái này An Tranh, hiện tại xem ra hắn đã chuẩn bị bạt khôi trận chiến năng lực. Đáng tiếc, hắn mới vừa tiến vào võ viện, vẫn không thể tham gia bạt khôi cuộc chiến. Nói cách khác, với hắn cùng Nhiếp Kình hai người tiến vào nhổ đầu sọ cuộc chiến, võ viện phần thắng rất lớn. Thường Hoan lắc đầu. Thoạt nhìn hắn cũng bất quá là mới vừa tiến vào tu di chi cảnh, cho nên mới phải vẫn giấu kín thực lực. Đại đỉnh học viện cũng không chỉ một cái tô cánh quạt, thái thượng đạo trưởng cũng không chỉ một phong tú dưỡng. Đừng quên, tô phi luân phía dưới còn có một kỳ tài đường phong lưu, còn có một khiêm tốn thường xuyên làm cho người ta đem hắn đã quên lý 13. Thái thượng đạo trưởng bên kia, phong tú dưỡng phía dưới còn có một đinh nguyện thu, còn có cái kia trời sinh đạo thai hẳn như. Nói xúc nói, võ viện nhiều năm như vậy mới ra một cái nhất kình. nhưng so với Đại Đỉnh Học Viện cùng Thái Thượng Đạo Trường đến, vẫn là ưu thế chút nào đều không có. Thường Hoan quay đầu lại nhìn An Tranh liếc, 4 năm về sau, có lẽ Đại Đỉnh Học Viện cũng tốt, Thái Thượng Đạo Trường cũng tốt, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Nói xúc lắc đầu, ta không chờ được nữa 4 năm, lại để cho Nhiếp Kình dâng thư giải thích lầu tầng 3. Thường Hoan biến sắc, vạn nhất xảy ra sự tình, Nhiếp Kình phế đi lời nói. Nói xúc nói, mọi người có riêng mình cơ duyên, chính là xem vận mệnh của hắn. An Tranh bên này, bốn cái thoạt nhìn coi tiền như mạng giá hỏa không chút kiêng kỵ phóng thích ra mình vui vẻ. Cổ Thiên Diệp vừa đi vừa đem một khối bạc vứt lại tiếp được, thật tốt lời, cái kia đinh giữa hè nhất định lấy vì lần này tất thắng không thể nghi ngờ. Đỗ Xấu Xấu nói, hắn làm sao có thể biết rõ chúng ta có nghịch thiên ấn như vậy nghịch thiên thứ đồ vật. Cổ Thiên Diệp nói, Lao Hoắc không phải thường xuyên nói sao, An Tranh thằng này số mệnh kỳ quái rối tinh rối mù, vận khí tốt luôn nhiều như vậy. Các ngươi nói, sẽ không là đời trước hắn chuyện tốt làm nhiều lắm, cho nên đời này cho hắn đền bù tổn thất. Người khác không có làm sao để ý, An Tranh ngược lại là trong nội tâm một chuyển động. Sẽ là dạng này à? Bọn hắn tuyển một nhà thoạt nhìn rất sạch sẽ quán rượu đi vào, rất không tiết kiệm chọn một bàn lớn rượu và thức ăn, sau đó hồ ăn hợi xệ. Tiểu lâu này đầu bếp tay nghề thật sự không tệ, tuy nhiên thái phẩm thoạt nhìn cùng lúc không tinh xảo, nhưng mà trông nom việc nhà thường đồ ăn làm được cực hạn. Tới đây ở bên trong ăn cơm không có có cái gì đạt quan quý nhân, nhưng sinh ý tốt không được. An Tranh bọn hắn vận khí không tệ, còn có thể lầu hai vị trí gần cửa sổ tìm một tòa vị trí. Ăn được một nửa ngay thời điểm, An Tranh xem đến phía dưới trên đường cái đứng đấy một người tuổi còn trẻ, 15-16 tuổi bộ dáng, mặc một thân thanh sắc đạo bào. Thiếu niên này thoạt nhìn rất khô tịnh, không phải quần áo sạch sẽ, mà là cả mọi người cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Đạo áo bào trên có thái cực đồ án, quần áo cắt quần áo cực kỳ vừa khít. Hắn ống tay áo kéo, lộ ra trắng như tuyết ở bên trong sấn. Chân mang một đôi mặt đen màu trắng bố dày, trên giày không nhiễm một hạt bụi. Sau lưng của hắn bị thanh này kiếm gỗ, nhan sắc đỏ sậm. An Tranh đang nhìn thiếu niên kia cũng ở đây xem An Tranh. Nhìn sau đạo kia áo bào thiếu niên lui về phía sau một bước, theo sau lưng beo đem kiếm gỗ hái xuống, đầy đất bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Trên mặt đất xuất hiện một đạo nhẹ nhàng ngấn dấu tích, cũng không biết là có ý tứ gì. Mà An Tranh sắc mặt lại trở nên đặc biệt ngưng trọng lên, trầm mặc một hồi về sau đứng dậy, chậm rãi đi hạ nhị lầu ra cửa chính, đứng ở đó đạo bảo thiếu niên đối diện. Giữa hai người chỉ có chừng một mét khoảng cách, trên đất đạo kia bạch tuyến đem hai cái người phân ra mở. Ta là Đinh Nguyễn Thu. Đạo bảo thiếu niên tiếng nói rất nhu hòa, tựa hồ có hơi ngại ngùng, càng như là nữ hải tử. Hắn đem kiếm gỗ thả lại sau lưng, sau đó ôm quyền, vừa mới ngươi đánh bại ca ca của ta, cho nên ta muốn tới thăm ngươi một chút. An Tranh đã trầm mặc trọn vẹn 2 phút xoay trái, rẽ phải thời gian, sau đó cất bước lướt qua cái kia bạch tuyến. Chân của hắn tại giữa không trung thoáng ngừng như vậy thoáng một phát, sau đó một bước đi tới. Lúc này hai người khoảng cách liên tục nửa mét đều không có, mắt nhìn liếc trong mắt, lẫn nhau trong lúc đó trong ánh mắt cái gì cũng có thể nhìn rành mạch. Đinh Uyển Thu rất đẹp, xinh đẹp có chút tệ không tưởng nổi. Da của hắn rất trắng, cũng không phải bệnh trạng loại trắng đó, quả thực so với bình thường thiếu nữ làn da còn muốn nhiều. Cổ của hắn thon dài, tay cũng rất đẹp thon dài, nếu là thay đổi nữ trang lời nói, có thể cũng không có chút nào không khỏe cảm giác. Ánh mắt của hắn rất lớn, lông mi rất dài, tròng trắng mắt bên trong không có một chút tạp chất, thấu triệt như vậy. Khi An Tranh bước một bước bước qua cái kia bạch tuyến, Đinh Uyển Thu sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó lại lần ôm quyền, quả nhiên rất tốt, hắn thua ở ngươi cũng không tính sỉ nhục, viên đan dược kia cũng không xem như chịu nhục. Sau khi nói xong, Đinh Uyển Thu quay người đi. Bộ pháp tựa hồ có hơi bất ổn. Tới không giải thích được, đi không giải thích được. An Tranh quay người vây vây tay, chúng ta về nhà. Đỗ Xấu Xấu cùng Khúc Lưu Hề Cổ Thiên Diệp vội vàng từ trên lầu đi xuống, phát hiện An Tranh sắc mặt trắng dọa người. An Tranh đi về phía trước vài bước, bước chân phù phiếm. Đi đến bước thứ 6 ngay thời điểm, khoe miệng tràn ra tới một vệt máu. Đỗ Xấu Xấu lại càng hoảng sợ, đem An Tranh cong lên liền hướng Thiên Khải Tông chạy. Chờ đến tông cửa về sau, đem An Tranh áo cởi bỏ. Phát hiện An Tranh thân thể đều là một loại quỷ dị màu đỏ, cả người đều đang nóng lên. Khúc Lưu Hề sắc mặt ngưng xem trọng, đem An Tranh ống quần kéo lên nhìn nhìn, phát hiện An Tranh trên bàn chân làn da cũng đã bị phỏng đã nứt ra, giống như bị dầu sôi rội qua tựa như. Chiếu khán tốt hắn, ta đi phối dược. Khúc Lưu Hề quay người ra bên ngoài chạy, không thể tưởng được như vậy hào hoa phong nhã một thiếu niên, tu vi chi lực đứng thứ nhiên nóng bỏng cuồng bạo đến loại tình trạng này. An Tranh quần áo dày xem đứng lên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là thân thể càng ngày càng bị phỏng, giống như một mực bị dùng lửa đốt lấy. Mà ở cách Thiên Khải Tông đánh vượt qua vài dặm bên ngoài, Đinh Uyển Thu cùng An Tranh tách ra đi ra ngoài mấy trăm mét về sau cũng không kiên trì nổi, hé miệng phun ra ngoài một búng máu. Hắn giơ tay lên lau đi khóe miệng, vãn hồi lên tuyết trắng ống tay áo lập tức đỏ lên một mảnh. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình trên cánh tay của Rậm Rạp chẳng chịt có ít nhất hơn 10 đầu vết thương. Hắn đem tay áo buông ra, máu theo tay của hắn xuống trôi. Hảo cường. Đinh Uyển Thu cảm giác mình sau lưng kiếm gỗ vẫn là đang dục dịch, đó là gặp đối thủ hưng phấn cùng kích động. Hắn dùng cái con kia chảy máu tay khẽ vuốt kiếm gỗ, Hoa Đào ngươi nghe lời hơn một chút. Vẫn chưa tới thời điểm, mục tiêu của chúng ta là Thu Thành Đại Điện. Tên của hắn gọi Uyển Thu, hắn có một thanh kiếm gỗ gọi Hoa Đào. Đinh Uyển Thu đỡ đại thụ thở dốc một hồi lâu, ăn hết một viên thuốc sau mới tiếp tục cất bước, vừa đi vừa cười khổ, tu đạo gần 10 năm, tâm tính chất vẫn là như vậy là không ổn, đang êm đẹp đi tìm hắn làm cái gì. Bị thương thành như vậy, nếu là hủy Thu Thành Đại Điện chuẩn bị, không đáng cũng không chí. Trong đầu hắn nghĩ đến An Tranh vượt qua đến một bước kia, như tuyệt thế bảo kiếm, khí thế ác liệt, còn có một loại quân lâm thiên hạ bá đạo cùng vương khí. Người này, thật kỳ quái. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 149, hắn là sư phụ ta. Khúc Lưu Hề một bên là An Tranh dị thuốc vừa nói, không giải thích được lại cùng người đánh một trận, chính mình một thân tổn thương. Thì ra là tổn thương còn chưa khỏe, hiện tại lại thêm không ít, làm sao ngươi cũng không biết không nỡ chính mình. An Tranh cười nói, đây không phải không có đánh thua à. Khúc Lưu Hề thuốc trị thương ngửi có một loại mùi thơm thoang thoảng, chẳng những không có cái loại nầy gây mùi thuốc đông ý hương vị, lại vẫn có thể làm người thèm ăn. Thuốc mỡ bôi lên tại trên thân thể, tí tí mát lạnh. Thuốc kia mới tiếp xúc đến làn da, An Tranh cũng cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu cái loại nầy đau lập tức giảm bớt, hắn nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Xấu Xấu hỏi, người kia rất mạnh. An Tranh nói, so với ta thiếu một ít. Đỗ Xấu Xấu bĩu môi, so với ngươi thiếu một ít, ngươi còn có thể bị thương thành như vậy. An Tranh nói, hắn cũng không so với ta tốt. Đỗ Xấu Xấu, cái kia tối đa cũng là dẹp tiên phân ra sát thu. An Tranh, ta có tổn thương. Đỗ Xấu Xấu nói, ta đem quên đi. Bất quá người này tu vi chi lực rất kỳ quái, vì cái gì có thể đem thân thể của ngươi đốt thành cái này dáng dấp, chính là cùng lui mau tựa như. An Tranh, ngươi muốn là hiện tại câm miệng, ta còn đem ngươi trở thành bằng hữu xem. Đỗ Xấu Xấu cười rộ lên, bất quá ngươi yên tâm là được, tiểu Lưu Nhi y thuật thiên hạ vô song, cho ngươi dị thuốc về sau cũng không nhìn ra ngươi bị nướng qua. An Tranh dành ngươi biết không, cái kia sẽ thấy ngươi bị sấy thành như vậy, ta muốn chuyện thứ nhất là cái gì? An Tranh nói, ngươi muốn dám nói ngươi muốn đi tìm cây thì là ta sẽ giết ngươi. Đỗ Xấu Xấu cười lên ha hả, tu vi của người này chi lực vì cái gì như vậy yêu quái? An Tranh nói, giản đơn mà nói, tu hành giả chia làm hai loại. Một loại có thể xưng là bình thường tu hành giả, một loại xưng là trường hợp đặc biệt tu hành giả. Cả hai khác nhau, chính là đối với thiên địa nguyên khí cảm giác. Ngươi, ta, Tiểu Diệp Tử, Tiểu Lưu Nhi đều thuộc về bình thường tu hành giả, chúng ta có thể đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa tu vi của mình tới lực. Mà trường hợp đặc biệt tu hành giả, nói thí dụ như Đinh Uyển Thu như vậy, bọn hắn cảm giác không phải toàn bộ thiên địa nguyên khí, mà là ngày chèn ép nguyên khí bên trong ẩn chứa một chủng nào đó lực lượng. Nói thí dụ như có người đối với hơi nước rất mẫn cảm, có người mùi lửa chèn ép rất mẫn cảm, có người đối với kim duệ chi lực rất mẫn cảm. Cái này Đinh Uyển Thu, đối với hỏa khí cả, em mở giác rất đáng sợ. Đỗ Xấu Xấu nói cách khác, hắn chỉ có một tự mình tu hành lửa loại lực lượng này. An Tranh nói, thuật chức nghiệp có nghiên cứu chuyên nghiệp hơn, cho nên nhìn bề ngoài, chúng ta loại này thông thường tu hành giả đối với toàn thân thiên địa nguyên khí đều có thể cảm giác, nói đứng lên giống như tương đối châu cảm giác, thực ra không phải vậy. Đinh Uyển Thu như vậy chuyên chú với một loại nguyên tố tu hành, đối lập mà nói, thật giống như một cái võ giả, cả đời đao thương kiếm kích đều luyện, mọi thứ đều không tinh thông. Mà Đinh Uyển Thu thật giống như cả đời đều chỉ luyện một loại binh khí, hướng hướng có thể tu hành đến cực gây nên. Đỗ Xấu Xấu nói cách khác, chúng ta cái này bác học toàn tài không sánh bằng người ta một lòng đấy. An Tranh nói, lời cũng không thể như vậy nói, tu hành giả nơi đó có cái gì cố định chia cao thấp. Bất quá có chuyện là có thể khẳng định. Tiểu mãn biên giới phía trên tuyệt đỉnh tu hành giả, đặc biệt lệ tu hành giả số lượng so với bình thường tu hành giả phải nhiều. Đỗ Xấu Xấu, cho nên như vậy trường hợp đặc biệt chỉ một tu hành giả, ngược lại lớn bộ phận đều là ngày mới. An Tranh gật đầu, trên cơ bản chính là như vậy, như Đinh Uyển Thu tu hành như vậy người, cái đó sợ sẽ là đặt ở Đại Hy, cũng sẽ đạt được tông môn trọng điểm bồi nuôi dưỡng. Thái Thượng Đạo Trường Phong Tú Dưỡng nghe nói so với Đinh Uyển Thu còn mạnh hơn, cho nên khả năng hắn cũng là trường hợp đặc biệt tu hành giả. Đỗ Xấu Xấu hít hơi thở, nguyên lai chiếm làm của riêng nhiều, tại một số thời khắc cùng lúc không phải là chuyện tốt. An Tranh cười nói, ta mới vừa nói, trong tu hành sự tình, nào có thật sao cố định chia cao thấp. Chỉ một nguyên tố tu hành giả tại sự tiến bộ tu vi bên trên có thể sẽ nhanh hơn, bởi vì bọn họ tập trung cô đọng. Nhưng bọn hắn không thể không có bất kỳ khuyết điểm. Tu vi của bọn hắn chi lực, phổ biến tương đối ít. Bọn hắn có thể lấy tu hành ra uy lực cực lớn chiêu thức, lấy chỉ một nguyên tố công kích, thường thường có thể tạo thành hủy thiên diệt địa vậy uy lực. Có thể là chính vì bọn họ chỉ đối với chỉ một nguyên tố có cảm giác, cho nên tu vi lực tích xúc sẽ thấp với bình thường tu hành giả. Đỗ Xấu Xấu lắc đầu, cái kia có gì hữu dụng đâu, người ta một chiêu cũng có thể diệt hết ngươi rồi, ngươi tu vi chi lực trừ bị nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn hỏi, An Tranh, ngươi biết thiên cảnh tu hành giả mạnh cỡ bao nhiêu hả? An Tranh nói, thiên cảnh chia làm phần hai loại, đại thiên cảnh cùng tiểu thiên cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể đạt tới tiểu thiên cảnh tu hành giả chỉ sợ cũng không có 30. Cho dù có không ít đến độ cao đó người không nguyện ý vào đời, chính mình dốc lòng tu hành, ẩn cư ở một chỗ. Đem những này mọi người tính cả, cũng chưa chắc vượt qua 50 cái. Mà đại thiên cảnh tu hành giả, theo ta được biết, thực sự chỉ là hoài nghi lấy khả năng chỉ có một. Ai vậy? Đại Hy Thánh Hoàng, Trần Vô Nặc. Đỗ Xấu Xấu nuốt nước bọt, đại thiên cảnh tu hành giả, thiên hạ duy nhất. Trách không được Đại Hy cường đại như vậy, Thánh Hoàng vô địch thiên hạ, chỉ cái này một điểm chính là có thể bảo vệ Đại Hy Giang Sơn vững chắc. Hắn hỏi, ngươi bái kiến đại thiên cảnh tu hành giả ra tay à? An Tranh mắt trắng không còn chút máu, ngươi cứ nói đi. Đỗ Xấu Xấu ngượng ngùng cười cười, ngươi không phải trời thụ người à, cho dù chưa thấy qua vậy cũng biết. An Tranh lắc đầu, ta chưa thấy qua đại thiên cảnh tu hành giả ra tay, bất quá ngược lại là biết rõ một cái Đại Hy tiểu thiên cảnh cường giả truyền thuyết. Ước chừng 30 năm trước, Đại Hy Nam Cương man tộc phản loạn. Cựu Câu Thập Bát Trại man tộc xưa nay chưa từng có đoàn kết, tuyển cử ra man vương, sau đó phong tỏa đường núi, tuyên bố thoát ly Đại Hy. Lúc ấy Đại Hy Thánh Hoàng Trần Vô Nặc sai khiến Thánh Lân tướng quân một trong Hồ Mục Ngư mang binh đi bình định. Nam Cương man tộc ỷ có hiểm ác Tang Lộ Hà, cùng lúc không cho rằng Đại Hy quân đội có thể công đánh tới. Tang Lộ Hà rất rộng, nước sông rất gấp, mà còn ban ngày có yêu thú qua lại, buổi tối có chướng khí phù ở mặt sông, muốn qua sông so với lên đài còn khó hơn. Lúc ấy Man Vương Ạ Bị Hợp đứng ở Tang Lộ Hà đối diện kêu gào, nói nếu là Đại Hy quân đội chỉ cần có thể tới lui, hắn chính là đầu hàng. Thánh Lân tướng quân Hồ Mục Ngư lấy roi ngựa đoạn hà, nước sông thời gian một nén nhang không thể hợp lại, thượng du một bên thủy hình thành nước vách tường, chỗ cao nhất có vài chục gạo. Đại sóng hướng man nhân bên kia vét sạch tất cả, man nhân tổn thất nặng nề. Hồ Mục Ngư mang tinh binh 800 qua sông, 800 người phá man binh 3 vạn. Man Vương Ạ Bị Hợp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói nguyện ý quy hàng. Hắn nói man nhân hứa hẹn, nói Đại Hy quân đội có thể qua sông chính là đánh lén, hắn nguyện ý thực hiện hứa hẹn. Hồ Mục Ngư giao động đầu, không bị man nhân đầu hàng, chém giết man vương với Tang Lộ Hà sông bờ. Hắn mang binh xâm nhập rừng rậm, đi một đường giết một đường, man nhân nhân khẩu giảm mạnh 3 thành, 9 ránh mương thập bát trại tất cả lần chủ không thể không cầu xin tha thứ, nguyện ý hiến ra man tộc trí bảo thần nguyệt mồi nhử. Từ nay về sau, man nhân cũng không dám nữa tạo phản. An Tranh giành lời nói xong. Đỗ Xấu Xấu gương mặt tâm trí hướng về, tham gia vào cây roi đoạn hà. Thật là khí phách. Cổ Thiên Diệp miệng nhỏ mở lớn, cơ hồ có thể nhét vào đi một quả trứng gà, tộc nhân của ta vẫn cho là, 16 nước tu hành giả đã rất đáng sợ. Nhìn như vậy đến, 16 nước tu hành giả cùng Đại Hy tu hành giả so sánh với, quả thực chính là thầy mo học đồ đụng phải phù thủy đại sư. An Tranh nói, Đại Hy quá lớn, cho nên tu hành giả đa tạ thực lực cường đại hơn một chút cũng là có thể đã hiểu. Đại Hy có 4 cái Thánh Lân tướng quân, ta chỉ nghe nói qua Hồ Mục Ngư sự tình, còn những thứ khác 3 cái phải chăng cũng đến tiểu thiên cảnh, cái kia sẽ không biết nói. Bất quá có người đã từng nói, đến tiểu thiên cảnh cường giả có thể rời núi lấp biển, cho nên tham gia vào cây roi đoạn hà tự nhiên dễ dàng. Nhưng trên thực tế, cái đó có như vậy không hợp thói thường. Nếu thật là có thể rời núi lấp biển, còn lớn hơn quân làm cái gì, một người đi như vậy đủ rồi. Đỗ Xấu Xấu nói, mặc dù không thể. Lấy Hồ Mục Ngư thực lực như vậy, một người giết đi qua, còn không phải có thể đem Man Vương giết chết. An Tranh nói, tiểu thiên cảnh tu hành giả cũng không phải không chết bất diệt, một lực lượng của cá nhân cho dù cường đại hơn nữa, cuối cùng có cùng hiện nay. Ngươi không nên xem thường man người, lúc ấy vì cái gì Hồ Mục Ngư phải dẫn 800 tinh thần binh qua sông? Bởi vì hắn kiêng kỵ man tộc máu thú trận, cho nên hắn lấy 800 tinh binh phá trận, mà hắn chỉ đuổi giết Man Vương. Sau đó hắn nở nụ cười cười, có chút không dễ dàng phát giác cay đắng. Đại Hy rõ ràng pháp tư thủ tọa cũng là tiểu thiên cảnh cường giả, còn không phải đã bị người giết. Đỗ Xấu Xấu lập tức nói ra, không cho phép ngươi nói hưu nói vượng, Đại Hy rõ ràng pháp tư thủ tọa là thần tượng của ta, là mục tiêu của ta, hắn người như vậy làm sao có thể đơn giản bị giết. An Tranh cười nói, không có chết hay chưa, ngươi nói không chết sẽ không chết. Đỗ Xấu Xấu xem hướng lên bầu trời, trong ánh mắt đều là hướng hướng cùng kính sợ. Ban đầu ở huyện thế trưởng cư thành ngay thời điểm, ta thích nghe nhất đúng là những cái kia lữ nhân mang tới về rõ ràng pháp tư truyền thuyết. Tại ta xem ra, rõ ràng pháp tư thủ tọa chính là nhân gian chính nghĩa công bình biểu tượng, là thiên thần hóa thân. Lúc kia, ta ảo tưởng một ngày kia cũng muốn đi Đại Hy, thành là thủ hạ của hắn, giống như hắn vì dân trừ hại, diệt trừ tất cả đắc tội ác cùng không công. An Tranh nói, ngươi đi theo ta cũng giống vậy. Đỗ Xấu Xấu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không thể cùng so với hắn. An Tranh nhún vai, ngươi nói không thể lạc, ngươi vui vẻ là được rồi. Đỗ Xấu Xấu bắt đầu chăm chú, An Tranh, ngươi muốn có kính sợ. An Tranh trong lòng tự nhủ ta kính sợ mình làm ấy ư, nhưng hắn dùng lực gật đầu, từ hôm nay mà bắt đầu, ta kính sợ còn không được. Đỗ Xấu Xấu lúc này mới buông tha hắn, trong lòng mỗi người đều có một anh hùng, hắn chính là ta cho là anh hùng. Ta nhớ được tại huyện thế trưởng cư thành hiện nay đợi, một cái lưu lạc chân trời xa xăm lão lữ nhân đã từng nói qua. Thế đạo này mọi người mọi việc phần lớn hiểm ác dơ bẩn, tựa như một dòng lũ lớn cuốn mang theo bùn cắt trào lên. Mà rõ ràng pháp tư thủ tọa, thật giống như một tàu chiến hạm, tại đây nước lũ bên trong nghịch hướng mà đi. Có người nói, hắn làm đều là trừ làm trái sự tình, nhưng trên thực tế, hắn mới thật sự là đại nghịch. An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, nếu là hắn nghe được ngươi những lời này, sẽ rất cảm giác chuyển động. Đỗ Xấu Xấu, cái kia con mắt ngươi đỏ lên là vì cái gì? An Tranh, ta cũng vậy cảm động a. Đang nói những thứ này, Thiên Khải Tông bên ngoài mặt có người gõ cửa. Lao Hoắc theo người gác cổng ló hỏi, người tìm ai? Người nọ cười cười, ta tìm An Tranh, ta là theo Thiên Cực Cung ở bên trong đến đấy. Lao Hoắc vội vàng đi ra, mời đến. Người nọ theo Lao Hoắc tiến đến, Lao Hoắc trước vào phòng tử nói cho An Tranh bọn hắn, sau đó lại mời người kia tiến đến. Người nọ vừa vào cửa chính là khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi chịu không được trong phòng vị thuốc. Có thể trên thực tế, Khúc Lưu Hề thuốc mỡ mùi thơm ngát thanh nhã, một chút cũng không gây mũi. An công công, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới chính là ngày cực điện chấp bút thái giám An Thừa Lễ. Đại vương lại để cho để ta xem một chút ngươi. An Thừa Lễ trong tay mang theo một cái tiểu hộp quà, tiện tay để lên bàn, thoạt nhìn ngươi tựa hồ cũng không tốt. An Tranh rảnh cười nói, bị ngươi đánh. An Thừa Lễ nói, đánh người của ngươi cũng không có tốt đi đến nơi nào. Ngươi và Đinh Uyển Thu giao thủ chuyện lớn vương đã biết rồi, may mà ngươi còn có thể nằm cái này a thoải mái. Toàn bộ thái thượng đạo trường đều sắp bị ngươi giận điên lên. Lập tức liền muốn thu thành đại điện, ngươi đem thái thượng đạo trường bài danh đệ nhị đệ tử đả thương, những lô mũi châu kia đạo nhân cũng không tốt như vậy vỗ về, trấn an. Đại vương đã đem thái thượng đạo trường là người tuyển tiến vào cung, thay ngươi lau mông đi. An Tranh nói, sau đó thì sao? Khúc Lưu Hề các nàng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có An Thừa Lễ cùng An Tranh hai người. An Thừa Lễ nói, không có sau đó, ngươi có thể cùng Đinh Uyển Thu đánh một cái 5 năm ở. Đại vương, cao hứng còn không kịp, đương nhiên sẽ không lại để cho những đạo nhân kia làm khó ngươi. Ta tới, kỳ thật là vì chuyện khác. Trước đó vài ngày, Huyền Võ cùng Bạch Hổ lưỡng doanh người diệt trừ Bảng Xuân Mai cùng Lưu Nguyên Đỗ Chu ngay thời điểm, ngươi đi rồi hả? An Tranh giành gật đầu, đi. An Thừa Lễ nói, những người kia đối với ngươi rất bất mãn, cho rằng ngươi đối với đại vương không đủ trung thành. An Tranh nói, hắn đám bọn họ cho là như vậy, ta cũng không thèm để ý. An Thừa Lễ nói, cái này hiển nhiên. Ngươi cũng không cần để ý tới quá nhiều. Chỉ là hôm nay ta cùng Vương Khai Thái tướng quân nói chuyện phiếm ngay thời điểm lại nói tiếp, ngươi tựa hồ đối với Lý Xương Lộc cũng cảm thấy rất hứng thú. An Tranh đơn giản trực tiếp nói ba chữ, muốn giết hắn. An Thừa Lễ thở dài, không dễ giết. Bất quá ta có thể giúp ngươi, không có mấy người so với ta hiểu rõ hơn hắn. An Tranh hỏi, vì cái gì? An Thừa Lễ trả lời, hắn là sư phụ ta. Côn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2. Bắc Yến Trường Ca chương 150, nhập đội. An Thừa Lễ nhìn An Tranh liếc, liên tục chén trà cũng không cho. An Tranh mời đến người đưa cho An Thừa Lễ pha trà, An Thừa Lễ đợi pha trà là người đi ra ngoài, chính hắn rót một chén, sau đó bưng lấy ly sau này nhích lại gần. Hắn tựa hồ đang nơi này biểu hiện rất nhẹ nhàng, mà trong cung ngay thời điểm, phía sau lưng của hắn vĩnh viễn là bốn lên đấy. Người với người không giống với, An Tranh chứng kiến qua thời thời khắc khắc không người Lý Xương Lộc, cũng đã từng gặp thời thời khắc khắc không người An Thừa Lễ. Hai người kia, đưa cho cảm giác của con người khác nhau rất lớn. Lý Xương Lộc xoay người, tinh khiết túy túy túi mình khuất đầu gối. Mà An Thừa Lễ xoay người, càng giống là hiện nay khắc bảo trì cảnh giác. Trà thật nát ta. An Thừa Lễ nếm một cái trà, ngươi có tiền như vậy, làm gì không mua tốt hơn uống trà. An Tranh nói, càng quý trà vượt qua không có hương vị, ta thích hương vị xem trọng chút. An Thừa Lễ cười lắc đầu, có tiền cũng sẽ không biết hưởng thụ mệnh lệnh, quay đầu lại trong nội cung đưa tới trà mới. ta làm cho người ta cho ngươi đưa một bao tới. Người của Cao gia hàng năm đều theo Đại Hy mua bên trên lá trà ngon đưa vào Thiên Cực cung cùng Cẩm Tú cung, ta thơm lây, mỗi lần đều có thể phân ra đến mấy bao. Hắn đem chén trà bông, bây giờ nói Lý Xương Lộc, ngươi cũng biết, chúng ta những người này tiến vào cung cùng vào tông môn có một điểm giống nhau, cái kia chính là muốn nhận thức cái sư phụ. Trong cung cái loại địa phương đó, so với tại trong tông môn còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Có một sư phụ mang theo, xử lý sự tình. Ta cùng Lý Xương Lộc là cùng một năm vào cung đấy, cũng là cùng một cái sư phụ. An Tranh hơi sững sờ, vừa rồi An Thừa Lễ nói Lý Xương Lộc là sư phụ hắn, hiện tại còn nói hai người là cùng một cái sư phụ, hiển nhiên có chút mâu thuẫn. An Thừa Lễ tựa hồ nhìn ra An Tranh nghi hoặc, tự rêu cười cười, bất quá Lý Xương Lộc sẽ kinh doanh, đi theo sư phụ thời điểm, sẽ đem sư phụ ồn ào khai mở vui vẻ tâm. Ta không giống với, vừa mới tiến cung ngay thời điểm cũng đúng, không nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, cũng sẽ không biết vuốt mông ngựa, cho nên sư phụ đối đãi ta lạnh lùng nhạt nhạt. Về sau, sư phụ bởi vì có một đại sự không có làm được, chọc giận Thái Hậu. Chuyện gì? An Tranh hỏi một câu. An Thừa Lễ nở nụ cười cười, ngươi thật đúng là lòng hiếu kỳ xem trọng. Năm đó Đại Hy đã đến một vị thân vương điện hạ, Đại Yến tự nhiên không dám chầm ớn. Tại lần thứ nhất đêm yến ngay thời điểm, ta sư phụ không cẩn thận đụng đổ một chén rượu, hảo chết không chết chiếu vào vị thân vương kia điện hạ trên quần áo. Lúc ấy Thái Hậu cực tín nhiệm sư phụ ta, Cẩm Tú cung ở bên trong, sư phụ ta coi như là nói một không hai. Có thể bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào đều phải xem nơi, một chén kia trà chính là hủy sư phụ ta tiền đồ cũng chặn lại đưa mạng của hắn. Hắn cảm thấy vậy cũng là không được cái đại sự gì, lúc ấy cúi người xuống nên vì vị kia tần vương điện hạ lau, kết quả cái kia thân vương điện hạ nói. Rượu không tạng, không sao. Người tạng, cũng ngay. An Thừa Lễ lắc đầu, sư phụ ta cũng là ngày bình thường bị Thái Hậu nung chiều, lúc ấy chính là thở phì phì phải đi. Kết quả bởi vì chuyện này, Thái Hậu phái người coi hắn là chúng đánh 40 đại bản. 40 đánh vậy à, vốn sư phụ ta cũng bởi vì được sủng ái mà ngang ngược kiêu ngạo, tại Cẩm Tú cung người bên trong duyên không tốt lắm. Hành hình thái giám cái nào không có trải qua hắn khi dễ. Cho nên cái kia 40 đánh vậy, không sai biệt lắm thật đã thật đánh đi xuống. Hắn lại là một không thể tu hành, bị 40 đánh gậy cơ hồ đi ngay nửa cái mạng. Tốt xấu những người kia cũng biết không có thể thật đem hắn đánh chết, không nhiên Thái Hậu bên kia không tiện khai báo. Lúc ấy Lý Xương Lộc cùng ta đỡ sư phụ trở về, sư phụ vừa đi vừa mắng. Lý Xương Lộc cho ta xuất ra cái ánh mắt, ta làm hiện nay không biết. Lý Xương Lộc trừng ta liếc, mắng ta nói còn không đi đưa cho sư phụ tìm thuốc trị thương. Ta tiểu vội vàng đi ra ngoài tìm thuốc trị thương, lúc trở lại, Lý Xương Lộc ôm sư phụ thi thể đang tại khóc. Khóc tê tâm liệt phế. Ta hỏi cái này là tại sao, hắn nói sư phụ bị khi nhục, nhất thời nghĩ không ra tự vận. Ha ha, lúc ấy ta cũng làng ốc, rõ ràng chứng kiến sư phụ trên trán lớn như vậy một cái lô máu, trên cổ còn có thủ ấn, rõ ràng liền tin Lý Xương Lộc lời nói. Đứng là về sau, ta càng nghĩ càng không đúng sức lực, minh bạch nhưng thật ra là Lý Xương Lộc giết sư phụ. Lại về sau, Thái Hậu để bạt Lý Xương Lộc. Mà Lý Xương Lộc biết rõ ta đã hiểu chuyện ngày đó. Cho nên buộc ta nhận thức hắn là, không nhận, hắn nói muốn biện pháp giết chết ta. An Thừa Lễ nói, ta tuy nhiên đần hơn một chút, nhưng cũng biết từ lúc nào nên túi đầu. Cho nên ta liền nhận Lý Xương Lộc làm sư phụ, bởi vì chuyện này, Cẩm Tú cung người bên trong trào phúng châm biếm ta trọn vẹn một năm. Hắn vẫn an tranh giành, các ngươi biết rõ, vì cái gì về sau những người kia không trào cười mỉa mai ta sao? An Tranh lắc đầu. An Thừa Lễ nói, bởi vì ta trở thành đại vương người, đại vương để bạt ta đã làm chấp bút thái giám. An Thừa Lễ uống một ngụm trà, trà không được, cho nên rất khổ. Bởi vì trà khổ, hắn ngược lại là cảm giác mình miệng không có khổ như vậy chát, vừa mới cái kia cái hiện nay đợi Thái Hậu cần xếp vào đến đại vương bên người một người, ta biết đây là duy sau khi thoát ly Lý Xương Lộc khống chế cơ hội, bỏ chạy đi tự tiến cử. Không muốn đến quá sau rõ ràng đáp ứng, lại để cho ta đi ngày cực điện bên kia. Đại vương đương nhiên cũng biết ta là Thái Hậu phái tới giám thị hắn. Cho nên cố ý để bạt ta cái này căn bản không hiểu được chuyện gì tiểu thái giám đã làm chấp bút thái giám, hắn đương nhiên cũng là làm cho Thái Hậu nhìn. An Thừa Lễ nói khát nước, đem trà uống một hơi cạn sạch, cho nên, Cẩm Tú cung ở bên trong chính là không còn có người dám mỉa mai ta. Tư thế của hắn thoạt nhìn rất ưu nhã đến hà khắc nhất phụ trách cung đình lễ nghi quan viên cũng bắt bẻ không ra bất kỳ tật xấu gì. An Tranh chợt phát hiện, một người cải biến thật sự có thể lớn như vậy. Một cái tiểu quá dám thân mình. Rõ ràng thấy được chỉ điểm giang sơn khí thế. An Thừa Lễ tựa hồ là cảm nhận được An Tranh ánh mắt của, bất quá cũng đã hiểu lầm An Tranh ánh mắt. Ta biết ngươi nhất định suy nghĩ, vì cái gì ta như vậy một cái Thái Hậu phái tới người, rõ ràng trở thành đại vương tâm phúc. Ta biết ngươi cũng không đần, cho nên chuyện này nơi mấu chốt ngươi chỉ phải cẩn thận suy tính một chút sẽ hiểu. An Tranh nhẹ gật đầu, bởi vì ngươi không muốn chết. An Thừa Lễ cười ha ha, liền nói ngươi không là một tên ngu ngốc, đúng vậy, ta không muốn chết. Nếu là ta đem chuyện này đối với kẻ ngu dốt nói, ngu xuẩn người muốn phương thức nhất định là, ôi trời ơi, ngươi phản bội Thái Hậu phản bội Lý Xương Lộc, bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Đúng vậy, nhưng phàm là người chính là có thể như vậy muốn. Nhưng mà ta không nghĩ mỗi ngày đều lo lắng để phòng sống, ta cũng không muốn không biết từ lúc nào chính là tùy tiện chết ở Thái Hậu trong tay. Biện pháp duy nhất là cái gì? Dĩ nhiên không phải càng thêm nghe lời, sư phụ ta nghe lời không nghe lời. Còn không phải chết rồi. Cho nên duy nhất xử lý phương thức, đương nhiên là lại để cho Thái Hậu ngã xuống, lại để cho Lý Xương Lộc ngã xuống, chỉ có như vậy ta mới có thể chân chân chính chính an toàn. Hắn ngón út hướng phía trên giơ lên, so với nữ nhân tay hoa xinh đẹp hơn một chút. An Tranh không nói gì, ở phía sau hắn không biết nên nói cái gì. An Thừa Lễ là một cái ác nhân à? Không tính là, hắn chỉ là một muốn dựa vào năng lực của mình cải biến tương lai người. An Thừa Lễ lựa chọn như vậy có lỗi à? Cũng coi như không hơn, thậm chí có hơn một chút quyết tuyệt có chút lừng lẫy. Đại vương để cho ngươi tiến vào Chu Tức Doanh, ngươi khả năng còn không hiểu được cái gì là Chu Tức Doanh. An Thừa Lễ nhấp một miếng trà, đây là một cái rất lớn kế hoạch, liên lụy đến nhân hòa liên lụy đến có nhiều việc đến không cách nào đánh giá. Mà đại vương là có ý lại để cho ngươi trở thành Chu Tức Doanh rất trọng yếu một cái khâu, có thể là đại vương cảm thấy hắn không cảm giác được ngươi đối với hắn trung thành. Ngươi nên biết, đại vương đỉnh lấy nhiều lớn áp lực tại bảo toàn ngươi, thậm chí cho ngươi địa vị cao hơn, tốt hơn tương lai. Ngươi cảm thấy, chính mình làm như thế nào hồi báo? An Tranh nhún nhún bả vai. An Thừa Lễ nói, ta đối với giang hồ không phải hiểu rất rõ, nhưng là cũng có một chút nghe thấy. Nghe nói, một người nếu muốn lên núi trở thành cái nào đó đất phỉ đoàn nhóm thành viên mới, không phải tùy tiện là được. Cái từ kia là cái gì kia mà? Ồ, nhập đội. Nhìn hắn hướng An Tranh, một cái nho nhỏ thổ phỉ đội, nhân vật mới nhập bọn còn muốn một phần nhập đội, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại phải làm gì? An Tranh hỏi, ta có thể lựa chọn rời khỏi à? An Thừa Lễ cười rộ lên, cười đặc biệt sáng lạ. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi nói ra những lời này về sau, ngươi còn có thối lui ra đường sống à? Ngươi đã biết rồi ta đã qua của cùng ý nghĩ của ta, cũng biết đại vương nghĩ cách, cho nên ngươi chỉ còn lại có một cái đường có thể đi. Nhìn hắn lấy trong tay chén trà, dùng nhiệt khí hun mặt của mình, ngươi à, dù sao cũng phải đụng một cái. Ngươi có thể vì người khác giận dữ giết người, cũng có thể vì người khác mà phó suốt đạo lửa, chẳng lẽ không thể vì mình cũng như vậy quyết tuyệt lần thứ nhất. Ngươi nên biết, đại vương đã muốn dùng ngươi. Hơn nữa là trọng dụng ngươi, đã nói lên đã đối với ngươi đặc biệt để ý tụ thượng viện là bộ binh sản nghiệp, Trang Phỉ Phỉ là người của binh bộ, cho nên ngươi bởi vì Trang Phỉ Phỉ giết Tô Phi Vân sự tình, binh bộ người khác không biết, Thượng Thư Trần Tại Ngôn là biết đến. Trần Tại Ngôn biết rõ, Đại Vương tự nhiên cũng đã biết. An Tranh cũng muốn cười, bởi vì An Thừa Lễ như vậy uy hiếp hơi có vẻ cấp thấp hơn một chút. An Tranh không có cười, còn làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Hắn trầm tư, dĩ nhiên không phải bởi vì An Thừa Lễ uy hiếp, mà là bởi vì hắn phát hiện một cơ hội. Sở dĩ hắn đến Phương Cố Thành, là vì có hai chuyện phải giải quyết. Đệ nhất kiện sự tình là Diệp Đại Nương, đã từ phía trên lao cứu ra, tuy nhiên còn không có an bài tốt đường lui không tính là giải quyết tốt đẹp, nhưng dù sao đã có một kết thúc. Thứ hai chuyện là về An Tranh mình, hắn muốn báo thù. Có người nói, thù giết cha mối hận cướp vợ là nhất làm cho không người nào có thể tiêu tan đấy. Kỳ thật còn có một loại càng làm cho không người nào có thể tiêu tan đấy, vậy chính là mình bị giết. Cái này chính là một cái nghịch biện, mình bị giết, còn có cái gì không tiếp thụ được hay sao? An Tranh bị giết, nhưng hắn không chết. Cho nên hắn báo thù nguyện vọng trực tiếp hơn cũng càng nóng bỏng, cái kia chính là vì chính mình. Hắn hiện tại biết mình cựu nhân chính là từng đã là bạn thân Đại Hy Thân Vương Trần Trọng Khí, có thể Trần Trọng Khí là thủ phạm chính, còn có rất nhiều tòng phạm. An Tranh muốn báo thù, muốn từng điểm đến, từng cái tìm. Thực lực của hắn còn không được, vẫn không thể đi Đại Hy. Nhưng là hắn có thể điều tra ra Yến quốc đều có ai tham dự sự kiện kia, sau đó tìm được một cái diệt trừ một cái. Hiện tại An Thừa Lễ đại biểu Mục Trường Yên mà nói những lời này, theo thái độ đi lên nói đương nhiên là đối với An Tranh uy hiếp, có thể An Tranh đã tiếp nhận. Bởi vì hắn đồng dạng cần nếu như vậy một thân phận tới truy xét chuyện năm đó. An Thừa Lễ gặp An Tranh thủy chung không nói lời nào, hắn cười cười sau tiếp tục nói, nam nhân kiên cường một ít đương nhiên không có vấn đề, ta mặc dù nhưng đã không tính cái nguyên vẹn nam nhân. Nhưng cũng biết cốt khí hai chữ này đối với nam nhân tầm quan trọng. Một người nam nhân nếu là không có cốt khí, vậy còn không như một cái vì thị xương cốt đi cắn xé chó. Có thể là An Tranh, có cốt khí cùng có tương lai cũng không xung đột. Ta trước đó nói lời tựa hồ là có chút không dễ nghe, nhưng mà đang bởi vì ta muốn và ngươi thành thật với nhau mới có thể nói những lời này. Nếu là đúng người khác, ta chỉ cần cho hắn buộc vòng quanh một cái tương lai tốt đẹp là đủ rồi. Đối với ngươi không giống với, ngươi rất trọng yếu. Nếu ngươi cho rằng hiện tại đáp ứng ta mà nói, đối với ngươi mà nói là một loại không có cốt khí biểu hiện, như vậy ta cho ngươi thời gian suy tính một chút, không đổi. Hắn đứng lên, đặt chén trà xuống, quay đầu lại ta làm cho người ta cho ngươi đưa một bao 1 cân 3.000 mầm mỏ tim sen. An Tranh rành cười nói tạ, nếu là uống đủ nghiện, rốt cuộc uống không quen tự chính mình cái này khổ trà có thể làm sao bây giờ. An Thừa Lễ nói, đến ngươi uống quen tim sen, uống quen đại hồng bào ngay thời điểm, ngươi chẳng lẽ còn không biết làm sao bây giờ. An Tranh cũng cười rộ lên, An công công đi thong thả. An Thừa Lễ chọn gật đầu, chậm rãi ra khỏi phòng. Hắn đi tới cửa thời điểm quay đầu lại nhìn An Tranh liếc, sau đó hỏi, trong nhà người có phải hay không có một vị trí thực lực rất mạnh dược sư, còn là một nữ hài tử. An Tranh nhíu mày. An Thừa Lễ chỉ An Tranh trên người băng bó, Đinh Uyển Thu thực lực rất mạnh, của ngươi tổn thương tựa hồ ảnh hưởng không lớn, cho nên trong nhà người phải có một vị rất mạnh dược sư. Về phần tại sao ta biết là nữ hài tử? Bởi vì cái kia hồ điệp kết đánh chính là rất đẹp. An Tranh nhìn, không khỏi cười khổ. An Thừa Lễ ra trước cửa, An Tranh bỗng nhiên hỏi một câu, Lý Xương Lộc có đủ hay không? An Thừa Lễ hỏi, cái gì có đủ hay không? Nhập đội. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 151, trong lòng ngươi còn có hận. An Tranh ưa thích cái này nhập đội, còn có cái gì so với trắng trợn làm chính mình vốn muốn lén lút làm sự tình thoải mái hơn đấy sao? Hẳn là có A. Có thể An Tranh cảm thấy hiện tại rất thoải mái, ngay tại hắn nghĩ đến làm sao theo Lý Xương Lộc trên người làm văn ngay thời điểm, An Thừa Lễ tới đại biểu Yến Vương cho hắn đưa đã đến một cây viết, còn có một trang giấy, nói cho hắn biết, cái này văn vẻ tùy tiện làm, ngươi viết cái gì đều là tối đa điểm. Lao Hoác nói, An Tranh số mệnh kỳ quái đến cực hạn, có đôi khi cái kia vận khí tốt tới không giải thích được. Lao Hoác một mực rất lo lắng như vậy số mệnh sẽ làm cho cái gì không kết quả tốt, nhưng bây giờ cái này không kết quả tốt không phải một mực không có tới à. Lý Xương Lộc. An Tranh nhìn xem An Thừa Lễ bóng lưng, nhịn không được cười rộ lên. Quốc gia cho ta một cái quang minh chính đại báo thù riêng cơ hội, nên đến ngay thời điểm cứ như vậy đã đến. Cái này rất giống một người rất tùy tiện đi vào một cái đặc biệt sang trọng đại tử lâu. Vẫn còn tính toán chính mình nên ăn chút gì ngay thời điểm. Tiểu lâu lão bản đã chạy tới, không nói lời nào nhét vào hắn trong tay một tấm thẻ. Vẫn là trí tôn tạm, chỉ cần ngươi tới chính là cả đời ăn uống chùa ở chùa cái loại này. Mấy ngày kế tiếp đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ không ai chú ý An Tranh cùng Đinh Uyển Thu ở giữa trận kia không giải thích được tỉ thí. Nhưng chuyện này Hào không thể nghi ngờ hỏi đã tại toàn bộ phương cố thành trong nên biết chuyện này trong mọi người truyền ra, mà mấy cái tông môn lớn cùng học viện cũng bắt đầu động tâm suy nghĩ. Tương đối mà nói, võ viện cùng đại đỉnh học viện cùng với thái thượng đạo trường so sánh với một mực không chiếm ưu thế. Đại đỉnh học viện cùng thái thượng đạo trường thiên tài đều là một phe một nhóm ra, như Tô Phi Luân, Đường Phong Lưu, Lý 13. Như Phong Tu Dưỡng, Đinh Uyển Thu, Hàn Như. Mà võ viện bên này gần 4 năm chỉ ra rồi một cái nhiếp dơ cao, hiện tại rốt cục có người lại một lần nữa có thể làm cho võ viện chịu đề khí, coi như là võ viện viện trưởng luôn xúc lại không thích đan tranh, cũng không thể coi thường đứng lên. Kỳ thật tại An Tranh cùng Đinh Uyển Thu sau khi giao thủ vào lúc ban đêm, Nôn Xúc cùng với Thường Hoan đang thương lượng một sự kiện, đến cùng có biện pháp nào không đem An Tranh đưa vào bạt khôi cuộc chiến. Tuy nhiên Nhiếp Kình lên 3 tầng lầu trên có hơn một chút làm cho người ngưỡng mộ kim phẩm công pháp, còn có một vốn làm cho người ta quỳ lạy tử phẩm công pháp, có thể Nhiếp Kình cuối cùng chỉ là một người, mà Thái Thượng Đạo Trường cùng Đại Đỉnh Học Viện Nội Tình Luận Võ Viện còn muốn thâm hậu. Đối với cái này, Thường Hoan thái độ là đặc biệt phản đối. Thường Hoan cảm thấy, cùng hắn hiện tại chính là đem hết toàn lực đem An Tranh đưa vào bạt khôi cuộc chiến, lại để cho An Tranh miễn cưỡng cùng Tô Phi Luân Phong Tú Dưỡng như vậy chính thức thiên tài quyết đấu, không bằng cho hắn 4 năm thời gian trưởng thành. 4 năm về sau, mặc dù Đại Đỉnh Học Viện cùng Thái Thượng Đạo Trường vẫn là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lấy An Tranh tiềm lực có lẽ đủ để quét ngang. An Tranh không biết những thứ này, cũng tạm thời không hề có hứng thú với những thứ đó. Hắn đối với danh khí cùng địa vị không có nhiều như vậy dục vọng. Cái này dĩ nhiên không phải hắn vô dục vô cầu, là bởi vì hắn đã từng đến qua người khác khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp sánh bằng độ cao. Thậm chí mượn mấy cái bị người coi là các bậc thiên kiêu chi tử người so sánh với, sự thành tựu của bọn hắn trong tương lai có thể đạt tới An Tranh từng đã là thành tựu ạ. An Tranh hiện tại phải làm, chính là thế nào theo Lý Xương Lộc trên thân người này tìm được đáp án. An Thừa Lễ đã tới sau ngày thứ 5, An Tranh cảm thấy có thể ra cửa, cùng với Đỗ Xấu Xấu hai người mang theo Tiểu Thất Đạo đi dạo. Diệp Đại Nương vẫn còn thời kỳ trị liệu, cho nên Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp đều không có đi theo đi ra. Đỗ Xấu Xấu đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, An Tranh, tu vi cảnh giới có phân chia, có thể là tự mình biết à? An Tranh không để ý tới hiểu rõ, có ý tứ gì? Đỗ Xấu Xấu nói, ngươi nghĩ, coi như tu vi của chúng ta thực lực đến mức nhất định về sau, một cách tự nhiên thăng nhập tầng thứ cao hơn cảnh giới, loại này tự nhưng mà nhiên, tự chúng ta tựa hồ cũng không biết là vì cái gì. An Tranh cười cười, ngươi vấn đề này cùng ta là ai, ta vì cái gì có sức sống giống nhau là thiên cổ nan đề. Đơn giản mà nói thân thể của con người bản thân thì có như vậy cấu tạo, ngươi có thể cho rằng người bản thân liền là một cái đi thẳng hành lang, nhưng là điều này trên hành lang có vô số cửa. Của ngươi tiến cảnh, là tốt rồi giống như mở cửa. Ngươi một tuổi ngay thời điểm có thể mở một tuổi cửa, hai tuổi ngay thời điểm có thể mở hai tuổi cửa. Đối lập dưới, chính là ngươi thăng túy chi cảnh mở ra thăng túy chi cảnh cửa, tu di chi cảnh mở ra tu di chi cảnh cửa. Đỗ Xấu Xấu, cho nên cửa mở, thật ra thì vẫn là không tự chủ. An Tranh nhún vai, đứng là vật này ngươi truy cầu tự chủ làm cái gì? Đỗ Xấu Xấu, không có gì, chính là không tự chủ khó chịu. Hắn hỏi, cũng không biết chân chính đại tu hành giả ra tay, là như thế nào một loại uy lực. An Tranh nói, ngày đó tại Thiên Cực Cung trong, U Quốc người ra tay ám sát Tiến Vương cùng Thái Hậu ngay thời điểm, ta gặp được. Tại cái đó thạch tinh thần từ bên trong ra đến ngay thời điểm, ta cho rằng Yến Vương cùng Thái Hậu chắc chắn phải chết. May mắn đó chỉ là một nóng lòng xuất thế thạch tinh thần, nếu là hắn tu luyện nữa ngàn năm, xuất thế thì vô địch. Mặc dù hắn sớm ngàn năm, thân thể thiếu sót, linh trí chưa đầy, tuy nhiên cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Đỗ Xấu Xấu hỏi, không phải nói có một lão cung phụng ra tay đem thạch tinh thần bắt được à? An Tranh gật đầu, đây chẳng qua là đối với dân chúng thuyết pháp. Nhưng thật ra là Thiên Cực Cung đại trận biến ảo hình người. Nghe đồn Yến Quốc đã từng xảy ra một vị tiểu thiên cảnh cao thủ, bất quá đã qua đời bách niên. Liệu đến, đại trận kia chính là cái kia vị trí tiểu thiên cảnh cường giả Lâm Trung trước đó sở tạo, niêm phong cất vào kho tu vi của mình tới lực. Bất quá loại này đại trận, mở ra lần thứ nhất tổn thương lần thứ nhất. Mặc dù không mở ra, theo thời gian trôi qua, trong đại trận niêm phong cất vào kho tu vi chi lực cũng sẽ biết dần dần sói mòn. Đỗ Xấu Xấu thở dài. Đáng tiếc ngày đó ta không tại, thật muốn nhìn một chút cái loại này tuyệt đỉnh tu hành giả phong thái. An Tranh nói, không coi là tuyệt đỉnh, kỳ thật cái kia thạch tinh thần thực lực rất mạnh, chỉ là bị U Quốc là người làm huyết chú, ngược lại chế ước hắn. Nếu thật là lại để cho hắn không chút kiêng kỵ đánh xuống, Thiên Cực Cung đại trận cũng chưa chắc có thể chấn áp được. Đỗ Xấu Xấu hỏi, cái kia thạch tinh thần đâu này? An Tranh nghĩ đến trước khi mình hôn mê thấy cái kia ánh sáng màu đỏ, cảm thấy có chút quen thuộc. Không biết. Ta cảm giác là bị người theo Thiên Cực Cung trong đại trận cướp đi, bất quá Thiên Cực Cung trong thả ra tin tức là cái kia thạch tinh thần đào tẩu. Đỗ Xấu Xấu nói, loại đồ vật này, nếu là không ai khống chế, cũng không biết sẽ xông ra bao nhiêu tai họa. An Tranh lắc đầu. Tiểu Thất Đạo ở một bên yên lặng nghe, sau đó lôi kéo An Tranh ống tay áo, đưa tay chỉ cách đó không xa bán mức quả đấy. An Tranh nở nụ cười cười, đi qua mua ba chuối. Hai cái đại nam nhân tăng thêm một cái tiểu nam nhân, gặm băng đường hồ lô. Mức quả ghim thành sâu, tại trên đường cái đi dạo. Cùng lúc đó, tại võ viện thư lâu tầng 2. Đinh Thịnh hạ điên rồi vậy ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì, lấy tư cách của hắn chỉ có thể leo lên 2 tầng lầu, tuy nhiên dựa theo thực lực mà nói hắn hoàn toàn có thể lấy tham gia bạn khôi cuộc chiến. Bất quá hắn chính mình bỏ tại đại đỉnh học viện mấy năm tích lũy, đến võ viện về sau cũng chỉ là một tân sinh. Mặc kệ ngươi tu vi rất mạnh, thiên phú thật tốt, dựa theo võ viện quy củ, nhiều nhất có thể leo lên võ viện thư lâu tầng 2. Mà còn thời gian dừng lại không được cực kỳ qua một canh giờ, công pháp không được mang ra thư lâu. Nhất định có. Đinh Thịnh hạ ánh mắt của đỏ lên, thật giống như một đầu đói bụng dã thú. Đinh gia ẩn nút công pháp hắn cũng đã xem toàn bộ, hắn biết rõ những công pháp kia đối với An Tranh không có một chút tác dụng nào. Hắn tối hôm qua buộc cha hắn thân lễ bộ thị lang Đinh Ngộ lại đi thái thượng đạo trưởng khiến cho đan dược, Đinh Ngộ quính lên phía dưới nói ra đan dược kia căn bản không phải mua được, mà là đệ hắn Đinh Uyển Thu tại thái thượng đạo trưởng lấy được ban thưởng cho hắn. Đinh Thịnh Hạ chẳng những không có cảm kích, ngược lại cảm giác mình bị lừa gạt, tất cả mọi người tại nhục nhã hắn. Ta muốn bên trên lầu 3. Đứng ở một đống sách sách bên trong, Đinh Thịnh Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu, sau đó đi nhanh vào tới. Ngồi ở lầu 2 khúc quanh thang lầu trên mặt ghế yên tĩnh đọc sách một cái thiếu phụ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục xem sách, ngươi không có tư cách bên trên lầu 3. Đinh Thịnh Hạ gào thét, ta liền muốn lên. Hắn đi phía trước cất bước. Chỉ lát nữa là phải vượt qua lên thang lầu. Thiếu phụ cũng không dương mắt bì, trái giơ tay lên, ngón cái, ngón giữa, ngón trỏ, ba ngón tay động vài cái, trong miệng niệm một chữ, chói. Ông một tiếng. Đinh Thịnh Hạ cảm giác trong đầu của chính mình tiếng vang một tiếng sấm nổ, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng. Hắn mắt tối sầm lại, thân thể trong nháy mắt đã mất đi tự do. Tựa hồ có hơn 10 miệng chuông đồng ở trong đầu hắn đồng thời đánh, thoáng một phát, chấn đắc thân thể của hắn run rẩy không ngừng, nhưng chỉ có nửa bước khó được. Hắn một chân đã giơ lên, chính là bảo trì cái tư thế này cứng ngắc ở đằng kia. Sau một lát, hắn mồ hôi đã đem quần áo tất cả đều làm ướt. Trong lỗ thai giống như bị dao nhỏ tại vô tình thiết cắt người, một đôi hai tay theo trong lỗ thai hướng trong đầu rối. Trở về đi, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Thiếu phụ ngẩng đầu, vẫn là bình thản nhìn Đinh Thịnh Hạ liếc, như vậy nóng nổi, coi chừng lửa giận công tâm. Chính là luyện công, cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Theo nàng thoại âm rơi xuống, Đinh Thịnh Hạ thân người bỗng nhiên buông lỏng sau đó bịch một tiếng té lăn trên đất. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên mặt hắn xuống tích, rất nhanh sẽ đem sàn gỗ làm ướt một mảnh. Tạ tiên sinh. Đinh Thịnh Hạ chật vật đứng lên, hai tay vịn thang lầu lan can mới miễn cưỡng không tiếp tục lần ngã sắp xuống. Hắn điều trị một hồi lâu, toàn thân huyết mạch mới thông thuận tới, sau đó hắn quay người, từng bước đi trở về giá sách bên trong. Làm phiền ngươi đem vừa rồi cột khắp nơi đều là sách trả về, tận lực coi thường ta. Đối với ngươi mà nói vô dụng thứ đồ vật, đối với những khác người mà nói khả năng chính là trí bảo. Thiếu phụ tại Đinh Thịnh Hạ phía sau nói một câu, giếng nước kiến tĩnh. Đinh Thịnh Hạ không dám không nghe theo, hắn căn bản là không cách nào dò thám biết thiếu phụ kia tu vi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng hắn xác định cho dù 20 mình cũng không là đối thủ của người ta. Hắn một quyển đem chính mình vừa rồi theo trên giá sách kéo xuống sách nhặt lên, sau đó phát phát thảo thảo trả về. Ngay tại hắn nhặt lên cuối cùng một quyển sách ngay thời điểm, đầu ngón tay bỗng nhiên đau một cái. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện không biết cái gì đó đâm rách ngón tay của hắn, một giọt máu theo cái kia tinh tế nho nhỏ lỗ kim trong chảy ra, đỏ tươi một chút. Đây chẳng qua là một quyển bình thường sơ cấp công pháp, dựa theo phẩm cấp phân chia mà nói, cũng liền miễn cưỡng mới có thể nhập phẩm. Bìa có một chút dã thú bức vẽ, đường cong rất thô ráp, cũng chỉ là có một hình thái mà thôi. Tại những thú kia bức vẽ mặt trên có ba chữ thú hí. Đinh Thịnh Hạ vừa rồi bay qua vật này, bên trong đều là một ít bắt chước dã thú công kích hình thái tranh vẽ mà thôi, phối hợp tu vi lực lời nói, cũng là linh hoạt sắc bén. Có thể thứ này đối với thăng túy chi cảnh tu hành giả mà nói khả năng còn có chút trợ giúp, nhưng đối với tu di chi cảnh tu hành giả mà nói cùng với thứ này người già rèn luyện thân thể những động tác kia không có bao nhiêu khác nhau. Đinh Thịnh Hạ vốn định đem quyển sách này trả về cứ vậy rời đi, thiếu phụ kia cho hắn áp lực cực lớn. Nhưng lại tại hắn muốn đem sách để lúc trở về, hắn phát hiện chính mình trên đầu ngón tay cái kia nhỏ máu biến thành một sợi tơ hồng, như một cái thật nhỏ linh xà đồng dạng quanh co chính mình bò lên trên quyển sách kia. Sau đó tiến vào trang sách bên trong. Đinh Thịnh Hạ vội vàng lật ra trang sách, từng tờ tìm, rốt cục tại thứ 19 trang địa phương tìm tới chính mình cái kia nhỏ máu. Có thể là giọt kia máu đã trải qua biến thành một cái nhàn nhạt đồ án, hắn theo bản năng đưa tay sờ thoáng một phát, trên đầu ngón tay lần nữa tê dần, máu không cầm được theo đầu ngón tay của hắn bên trên hướng trào ra ngoài. Ngay từ đầu là một sợi tơ hồng, từ từ biến thành lớn chừng chiếc đũa một cái nho nhỏ huyết hà rót vào trang sách bên trong. Đáng sợ hơn là trang sách không ngập ướt. Đông nhiên ngay lúc đó, một cái rất âm thanh chói tai xuất hiện ở Đinh Thịnh Hạ trong đầu. Thanh âm kia rất lớn, sợ tới mức Đinh Thịnh Hạ mặt mũi trắng bệnh. Hắn hướng bốn chu xem, có thể là lầu hai chỉ có hắn và cái kia vẫn là yên tĩnh đọc sách thiếu phụ. Ngươi mở ra một cánh cửa này trong có ngươi hết thảy mong muốn, ngươi chuẩn bị cho tốt vào à? Thanh âm chính là ở trong đầu hắn quanh quẩn, như hồng trung đại lữ. Ta. Đinh Thịnh Hạ há to miệng, lại phát hiện liền một cái tự là đều không nói được. Hắn nhìn thấy trên trang sách xuất hiện một trương mặt dữ tợn, trên trán hoa văn 19 hai chữ. Ta là thập cửu ma, dẫn dắt ngươi trở thành ma một thành viên. Trước không muốn sợ hãi, không muốn trốn tránh, trả lời ta một vấn đề. Trong lòng ngươi còn có hận. Đinh Thịnh Hạ ánh mắt của bỗng nhiên trợ to, sau đó gật đầu lia lịa. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 152, tim đập. Đinh Thịnh Hạ cảm giác mình chính là muốn điên rồi, cái thanh âm kia ở trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn cảm thấy mình từng cái trong lỗ chân lông đều đang chảy ra sợ hãi. Thập cửu ma. Thập cửu ma là vật gì? Hắn cúi đầu xem sách trang, mặt trên khuôn mặt dữ tợn dần dần phát sinh biến hóa, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở trên trang sách, tiến đến. Bóng người kia khẽ vươn tay, tay rõ ràng theo trên trang sách thò ra đến một phát bắt được Đinh Thịnh Hạ cổ áo của, sau đó đem Đinh Thịnh Hạ kéo vào trang sách bên trong. Thang lầu chỗ rẽ ra thiếu phụ khẽ nhíu mày, nghiêng người nhìn. Phát hiện Đinh Thịnh Hạ túi đầu xem lấy trong tay một quyển sách, thân người vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên cảm thấy Đinh Thịnh Hạ khí tức có chút hỗn loạn, nàng chỉ là cho rằng Đinh Thịnh Hạ còn chưa có bình phục tâm tình, cho nên cũng không thèm để ý, thu hồi ánh mắt. Đinh Thịnh Hạ cảm giác mình bị cái tay kia dắt lấy bay ra ngoài thật xa, phảng phất rời đi cái thế giới này. Bốn phía đều là lưu ly làm hỗn loạn ánh sáng, chiếu ánh mắt hắn đặc biệt không khỏe. Sau đó hắn cảm giác mình nặng nề té lăn trên đất, ngẩng đầu ngay thời điểm chứng kiến trước mặt là một tòa núi cao. Cây cối thưa thớt, cỏ dại cũng rất ít, màu xám đen nham thạch là nơi này chủ sắc điệu, giống như là kim loại trầm trọng. Núi cao chỗ cao nhất tựa hồ có một pho tượng, xem ra giống như là một đầu triển khai hai cánh sói. Trước mặt hắn là một cái sơn động, cửa động hai bên phân biệt có một căn hai người ôm hết to cột đá, trên cột đá điêu khắc đều là cái loại nầy lạc sinh hai cánh sói. Thoạt nhìn những thứ này lang hình thể rất lớn, ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài, tại trên trán còn có một chỉ dựng thẳng ánh mắt của. Sơn động cửa mở ra, đó là hai miếng cửa lớn màu đen, bên trái trên cửa chính điêu khắc 19 hai chữ, mặt phải thì là động thiên hai chữ. 19 động thiên. Đinh Thịnh Hạ cảm giác mình là đang nằm mơ. Đây hết thể đều lộ ra như vậy không chân thực. Đứng là lại có một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt đang điều khiển của hắn, hắn không tự chủ được đi lên phía trước, theo cái kia hai miếng mở trong cửa lớn đi vào đi. Hai bên là màu đen thạch bích, trên thạch bích có rất nhiều bức tranh vẽ trên tường, ngược lại là sắc thái diễm lệ. Đinh Thịnh Hạ chú ý của lực đều đang sơn động ở chỗ sâu trong sẽ hay không có thật sao đáng sợ thứ đồ vật lao tới, cho nên không có để ý trên thạch bích những bức tranh vẽ trên tường kia vẽ chính là cái gì. Hắn chỉ là qua loa nhìn lướt qua. Loan thoáng cảm thấy cái kia bức tranh vẽ trên tường bên trên miêu tả hẳn là một cuộc chiến tranh. Có người thì có chiến tranh, thì có mâu thuẫn, hiện tại 16 quốc mỗi một năm mỗi một ngày đều đang chém giết lẫn nhau, cho nên Đinh Thịnh Hạ đối với chiến tranh cùng lúc không có hứng thú. Hắn thận trọng đi lên phía trước, đi ước chừng hơn 100m về sau, phía trước xuất hiện một cái rãnh sâu, sâu không thấy đáy. Rãnh mương trên có một cây cầu đá, cũng không phải rất dài, cũng liền khoảng mười mấy mét. Có thể là Đinh Thịnh Hạ đi đến cầu đá ngay thời điểm mới phát hiện, đá này cây cầu không phải đắp, mà là nghiêm chỉnh khối nham thạch to lớn điêu khắc ra. Đó là một loại như thế nào điêu luyện sắc sảo. Đi qua cầu đá, hắn nhìn thấy biển hoa. Cái kia rãnh sâu cũng liền rộng 10 mét, có thể tại thạch bên này cầu ngay thời điểm, hắn nhìn không tới đối diện, một mảnh sương mù nằm ngang ở rãnh sâu mặt trên. Xuyên qua sương mù, đi qua cầu đá về sau rộng mở trong sáng. Vốn cho là bên trong vẫn là thạch động một bộ phận. Có thể sau đó đi tới mới phát giác nơi này lại là một mảnh vùng quê. Khắp nơi đều là hoa, giống nhau như lúc hoa, không có thứ hai giống, đều là một loại màu đỏ, đóa hoa giống như nhung tơ làm đèn lồng vậy hoa. Hoa lá cây rất ít, hành cắn cũng rất dài. Mỗi một cây đều chỉ khai mở một đóa hoa, chiều cao lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cho nên hướng xa xa nhìn sang, cảm giác vậy căn bản cũng không là cái gì biển hoa, mà là biển máu. Đinh Thịnh Hạ tại thời khắc này sinh ra rút đi ý niệm trong đầu. Hắn bắt đầu hối hận đi tới. Nhưng mà hắn quay đầu lại, phát hiện cầu đá đã không có. Hắn đi nhanh đến rãnh sâu bên cạnh, phát hiện phía dưới đều là sôi trào nham thạch nóng chảy. Đinh Thịnh Hạ quá sợ hãi, lập tức thả người lướt về phía lúc tới phương hướng. Rãnh sâu mặt trên nổi lơ lửng tầng kia sương mù, phảng phất biến thành tường đồng vách sắt. Đinh Thịnh Hạ đầu nặng nề va chạm ở trên vách tường, sau đó ngã trở lại mặt đất. Đọc truyện tại T. Doe nù ạ toát sắc mặt của hắn trắng bệnh, cảm giác mình đi vào địa ngục. Đã đến cái này, ngươi không có đường quay về. Thanh âm theo biển hoa ở chỗ sâu trong truyền đến, Đinh Thịnh Hạ kiên trì hướng thanh âm xuất hiện phương hướng đi qua. Trong biển hoa không có đường, hắn đi lên phía trước, những hoa kia chính là tự động tránh ra, chờ hắn đi qua đó, những hoa kia lại nhớ tới vị trí cũ. Đinh Thịnh Hạ cảm giác mình đi một năm lâu như vậy, mà hắn quay đầu lại xem, vẫn là có thể chứng kiến một lần nữa xuất hiện cầu đá. Chỉ là cái kia sương mù trở nên càng thêm phiêu hốt. Tựa hồ có một đoàn màu trắng hư ảnh qua lại phiêu động. Trong nháy mắt, Đinh Thịnh Hạ trong đầu ông một tiếng, sau lưng đeo mồ hôi lạnh lập tức làm ướt y phục của hắn. Vậy căn bản cũng không là cái gì sương mù, cái kia là người chết vong hồn. Từng bước một vong hồn tụ tập tại rãnh sâu mặt trên, tạo thành sương mù. Đinh Thịnh Hạ hàm răng đều đang run rẩy, cả người giống như tiến vào trong hầm băng, huyết dịch đều nhanh muốn bị đông cứng. Sợ hãi, từ nhỏ đến lớn, hắn theo đến không có giống hôm nay như vậy sợ hãi qua. Hắn lo lắng cho mình đi một bước nữa, cũng sẽ trở thành cái kia trong sương mù vong hồn một trong. Nhưng là biển hoa rất nhanh chính là đi đến cuối con đường, phía trước xuất hiện một tòa màu đen tòa thành. Thoạt nhìn có thể có cao mấy chục mét, cô Linh Linh càng giống là một tòa bị bỏ hoang tháp. Lâu đài cửa mở ra, trên cửa điêu khắc ba chữ. 19 tôn. Đinh Thịnh Hạ hai chân phát run đi tới cửa, sau đó đem đầu dò thám vào nhìn một cái. Bên trong là một cái không tính rộng lớn đường đi, lanh lanh thanh thanh. Phá bại phong ốc. Rơi dưới đất thành gạch, đã khô héo cây cối, trên cây có một con màu đen quạ đen. Quạ đen ánh mắt của đầy máu hồng máu đỏ, lạnh như băng theo dõi hắn. Một người mặc màu trắng nho sam trung niên nam nhân chính là đứng ở đó dưới cây khô mặt, quay mắt về phía Đinh Thịnh Hạ. Hắn thoạt nhìn chút nào cũng không dữ tợn, gương mặt đó thậm chí có một loại nho nhã tuấn giật mỹ cảm. Trên thân người này không có một chút xíu khí tức nguy hiểm, điều này làm cho Đinh Thịnh Hạ trong lòng sợ hãi thoáng giảm bớt hơn một chút. Trung niên nam nhân cầm trong tay một cuốn sách, giống như có lẽ đã nhìn hơn phân nửa. Con quạ đen kia theo cây khô bên trên bay xuống, rơi tại nam nhân trung niên trên bờ vai, vẫn là lạnh như băng nhìn chăm chú lên Đinh Thịnh Hạ. Không cần phải sợ, tới ngồi. Trung niên nam nhân hướng phía Đinh Thịnh Hạ vẫy vây tay, sau đó trước mặt hắn chính là trống rông xuất hiện cái bàn. Không phải làm bằng gỗ, cũng không phải đá, mà là bạch cốt làm dễ dàng. Ghế là một cây xương cốt đắp lên, mà cái bàn là từng cái đầu lâu dính lại cùng. Trên mặt bàn có tinh xảo ngọc chất bầu rượu cùng chén rượu, cùng bạch cốt nhan sắc vậy mà như vậy hòa hợp. Mà cái kia bạch y trung niên nam nhân cùng trên bả vai hắn quạ đen, là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Màu đen tỏa thành, màu đen cây khô, đã có xương trắng ơn ẩn. Trung niên nam nhân ngồi xuống trước, sau đó chỉ trước mặt ghế, như là đã đến, còn sợ cái gì. Đinh Thịnh Hạ run rẩy đi qua, vốn là cực kỳ nhún nhường túi người túi đầu, sau đó mới dám tại bạch cốt trên ghế ngồi xuống. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất cảm giác được dưới mông có vô số chỉ cốt thủ đang bắt hắn. Nơi này rất che giấu, bên ngoài thư lâu trong nữ nhân kia sẽ không phát giác được. Thực lực của nàng không tầm thường, nhưng xa xa không có đạt tới có thể phát giác được ta tồn tại cảnh giới. Trung niên nam nhân đem quyển sách bông, nhìn xem Đinh Thịnh Hạ mỉm cười. Nụ cười của hắn hòa ái thân thiết, trong ánh mắt thậm chí có một loại ôn nhu. Vì cái gì? Dẫn ta tới cái này. Đây là đâu vậy? Ngươi là ai? Đinh Thịnh Hạ khẩn trương hỏi. Nam nhân trung niên dáng tươi cười lại để cho trong lòng của hắn càng phát an tâm xuống, đó là một loại không cách nào chống cự ma lực. Nhất là trung niên nam nhân kia ánh mắt của, thậm chí có một loại lại để cho hắn trầm luân hào quang. Bởi vì ngươi ta có duyên. Trung niên nam nhân khẽ cười nói, ngươi ở đây kia bản thư sách bên trên để lại huyết dẫn, mà huyết dẫn là đem ngươi mang đến nơi này. Đây là sa đọa ma giới 19 động tiên, ta là chủ nhân nơi này, thập cửu ma. Đối với ma, các ngươi tựa như đều không hiểu. Nhưng có một việc các ngươi không biết, cái kia chính là ma thủy chung đều cùng các ngươi sinh tồn ở cùng nhau. Trên đường cái những thoạt nhìn kia tầm thường thông thường dân chúng, có lẽ chính là ma giới một thành viên. Nhìn hắn Đinh Thịnh Hạ liếc sau tiếp tục nói, ta nói ta và ngươi hữu duyên, là bởi vì ta cảm thấy trong lòng ngươi hận ý phạm là hận ý, đều cùng ta có duyên. Nhìn hắn lấy Đinh Thịnh Hạ ánh mắt của, nói cho ta biết, ngươi hận chính là cái người kia tên gọi là gì. Đinh Thịnh Hạ cắn môi trả lời, An Tranh. Trung niên nam nhân cười cười, một cái khắp nơi so với ngươi còn mạnh hơn, khắp nơi đè nặng ngươi, tùy thời tùy chỗ có thể xé nát ngươi tự ái người. Đinh Thịnh Hạ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu lia lịa. Trung niên nam nhân ôn nhu nói, ta cũng vậy hận nhất người như vậy, dựa vào cái gì hắn chính là còn mạnh hơn ngươi. Nếu là bởi vì thiên phú, dựa vào cái gì thiên phú không bằng hắn. Nếu là bởi vì nội tình, dựa vào cái gì nội tình không bằng hắn. Nhưng trên thực tế, không có cái gì dựa vào cái gì, chỉ có ngươi thua mới là chân thực đấy. Đinh Thịnh Hạ la lớn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trung niên nam nhân chậm rãi lắc đầu, mà chưa bao giờ thề, bởi vì trực tiếp đi làm so với thề càng có ý nghĩa. Nếu là ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể lại để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, tùy tiện đem ngươi hận chính là cái người kia dẫm nát dưới chân, lại để cho hắn vạn kiếp bất phục. Đừng hoài nghi năng lực của ta, ngươi thấy khe rãnh bên trên những vong hồn kia sao? Đinh Thịnh Hạ nhẹ gật đầu. Trung niên nam nhân nói, những đều là kia đã từng cho rằng có thể miệt thị người của ta, có một, ta liền giết một người. Một người nam nhân, không cần phải đưa cho chính mình đối thủ lưu lại cái gì con đường sống, giả từ bi là thiền tông người mới sẽ làm sự tình. Chết trong tay ta là người đến cùng có bao nhiêu, ta mình đã không nhớ. Chính là bởi vì thủ hạ ta từng trồng bạch cốt, mới khiến cho ta trở thành có thể miệt thị người của người khác. Hắn giơ ngón tay lên chỉ Đinh Thịnh Hạ, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành người như vậy? Đinh Thịnh Hạ do dự một chút, ta không muốn giết người vô tội, ta chỉ muốn giết chết An Tranh. Trung niên nam nhân cười rộ lên, trên cái thế giới này nơi đó có cái gì người vô tội cùng không vô tội, chỉ cần là ngăn tại ngươi người trước mặt, tất cả đều chết chưa hết tội. Bọn họ nguồn gốc của tội lỗi, chính là chặn đường. Phàm là những người cản đường, đều phải chết. Ngươi nói cái này gọi An Tranh người, chính là ngăn tại ngươi người trước mặt. Chẳng lẽ ngươi chính mình không có phát giác được, hắn đã phá hủy tâm cảnh của ngươi. Ngươi trở nên không tự tin. Đối với tương lai tràn đầy mê mang, cảm giác mình là một sự thất bại ấy, không phải sao? Đinh Thịnh Hạ gật đầu, vâng. Trung niên nam nhân nói, quỳ xuống, hướng ta lễ bái, ta thu ngươi làm đồ đệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Sa Đoạ ma giới thập cửu ma tôn duy nhất đệ tử. Đinh Thịnh Hạ còn đang do dự, nhưng nội tâm cửu hận dần dần lại để cho hắn mất lý trí. Hắn đứng lên, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, cầu sư tôn để cho ta mạnh lớn. Trung niên nam nhân cười ha ha, nhếch môi ngay thời điểm, cái kia đỏ tươi đầu lưỡi hình như là một cái dục dịch độc xà. Ta có thể cho ngươi lực lượng, cho ngươi một loại để cho ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Có thể tuy nhiên ngươi đã là đệ tử của ta, nhưng ta không thể vô duyên vô cớ đưa cho lực lượng ngươi. Giữa ta và ngươi, cần một cái khế ước. Đinh Thịnh Hạ hỏi, cái gì khế ước? Trung niên nam nhân hỏi, ngươi nghĩ bất tử bất diệt à? Đinh Thịnh Hạ gật đầu, muốn. Trung niên nam nhân đứng lên, đi đến Đinh Thịnh Hạ trước mặt túi người nói ra, vậy liền đem lòng của ngươi giao cho ta. Ta đến bảo tồn lòng của ngươi. Chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ không phải chết. Mà trên cái thế giới này có thể giết chết người của ta ít càng thêm ít, cho nên chỉ cần ta bất diệt, ngươi cũng bất diệt. Đinh Thịnh Hạ sợ tới mức run rẩy, hướng lui về phía sau, ừm. Tâm sao có thể tùy tiện cho ngươi à, cho ta và ngươi đã chết rồi. Sư phụ, ngươi không nên nói đùa. Trung niên nam nhân cười vẫn là ôn hòa như vậy, ta làm sao sẽ cùng học trò cưng của ta hay nói giỡn. Hắn đột nhiên vươn tay, phốc xích một tiếng đâm vào Đinh Thịnh Hạ trong lòng, sau đó một tay lấy viên kia còn đang nhảy nhót tâm lấy ra ngoài. Hắn tùy ý theo bạch cốt trên ghế bẻ gãy một cục xương nhét vào Đinh Thịnh Hạ ngực trong, đem trái tim kia thu vào chính mình ống tay áo, ta cho ngươi bất tử bất diệt thân thể. Cho ngươi thêm ta thập cửu ma tôn tu vi công pháp. Sa Đoạ ma giới, nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Cây kia màu đen cây khô ở trên, đống nhiên nở rộ một đóa đỏ tươi tiểu hoa. Cùng cây khô đối lập, như vậy quỷ dị. Đinh Thịnh Hạ kêu a một tiếng, mở mắt thời điểm phát hiện mình trả tại thư lâu trong. Hắn hoảng sợ sờ lên ngực vị trí, phát hiện không có bất kỳ vết thương. Sau đó hắn phát hiện tay của mình trong nhiều hơn một cái nho nhỏ quyển trục, hắn mặt loại trắng nếu đem quyển trục thu lại. Sau đó bước nhanh ly khai. Đầu bậc thang đi học thiếu phụ chứng kiến Đinh Thịnh Hạ vội vã đi, lại cúi đầu xuống đọc sách. Sau một lát nàng lại ngẩng đầu lên, trên trán đều là nghi hoặc, là cảm giác gì không ra tim đập của hắn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 153, thanh toán xong. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu tiểu thất đạo ba người tại trên đường cái đi dạo ăn ngay thời điểm, Đinh Thịnh Hạ đã trải qua lần thứ nhất tác ngộng. Có lẽ ai cũng không muốn sẽ nhớ đến. Tại võ viện thư lâu trong lại có như vậy một quyển sách, lại có một người như vậy. Đinh Thịnh Hạ đến thoát đi thời điểm đều không rõ ràng thập cửu ma tôn là cái gì, mà Sa Đoạ ma giới vậy là cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình bị ác ngộng đã chiến trụ, hắn chỉ muốn thoát khỏi, lại bị trong cơn ác ngộng lời hứa hấp dẫn, bỏ không được thoát khỏi. Tiểu thất đạo rất nhanh sẽ gặm đã xong mức quả, vẫn An Tranh rảnh, An Tranh ca ca, ngươi dẫn ta dạo phố là muốn làm gì? An Tranh cười cười trả lời, tiểu thất đạo. Ngươi biết thân phận của mình rất đặc thù à? Tiểu thất đạo nhẹ gật đầu, biết rõ. An Tranh nhừ một tiếng, cho nên đây không phải mang ngươi dạo phố, mà là mang ngươi biết phương cố thành. Ngươi mặc dù biết chính mình đặc thù, nhưng ngươi còn không biết tại sao mình đặc thù. Tương lai có một ngày, ngươi có thể sẽ cuốn vào quốc gia này lớn nhất phân tranh trong nước xoáy. Cho nên chẳng những An Tranh ca ca mập mạp ca ca cùng mọi người tất cả mọi người phải bảo vệ ngươi. Ngươi mình cũng phải học được bảo vệ mình. Tiểu thất đạo theo thói quen vươn tay lôi kéo An Tranh hai tay, ta biết rồi. An Tranh cười nói, cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ mỗi ngày đều mang theo ngươi đi ra dạo phố, để cho ngươi quen thuộc tòa thành này. Nếu có một ngày gặp thật sao nguy hiểm, mà chúng ta cũng không thể kịp thời bảo vệ ngươi thời điểm, ngươi phải nhờ vào chính ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ những thứ này đường đi, nhớ nghỉ ngơi ở đâu ẩn nấp, ở nơi nào có thể tạm thời giấu kín. Lại để cho sẽ không đang bị người truy đuổi thời điểm ngộ nhập một cái ngõ cụt mà không cách nào đào thoát. Đương nhiên cũng không có một người nào ngõ cụt có thể ngăn ở ngươi. Nhưng đối với tu hành giả mà nói, ngõ cụt ý nghĩa không phải những vách tường kia, mà là mượn nhờ địa hình chặn đường người của ngươi. Tiểu thất đạo nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn không hiểu nhiều lắm, có thể hắn hiểu rõ chính mình phải nhớ kỹ An Tranh ca ca nói lời. Ba người một đường đi, một đường ăn, tựa hồ chẳng có mục đích. Đi đến đông chín cái phố lớn thời điểm, An Tranh đối với tiểu thất đạo nói ra, lại để cho mập mạp ca ca mang ngươi tiếp tục dạo phố. An Tranh ca ca phải đi gặp một cái bằng hữu, lập tức đi tìm ngươi. Tiểu thất đạo nhẹ gật đầu, vậy ngươi mau lại đây. Đỗ Xấu Xấu lôi kéo tiểu thất đạo hai tay, sau đó chỉ vào phía trước một tòa ba tầng lầu nói ra, ta dẫn ngươi đi bên kia chơi à. Hắn lời vừa mới dứt, trên mông đít đã bị An Tranh đạp một cước. Đỗ Xấu Xấu ngượng ngùng cười, hay nói giỡn mà thôi. Hắn lôi kéo tiểu thất đạo nhanh chóng chạy đi, đi qua lầu đó ngay thời điểm, tiểu thất đạo nhìn bảng hiệu, Di Hồng Lâu. An Tranh nhìn xem Đỗ Xấu Xấu chật vật chạy trốn bộ dáng cười cười, nhiên sau đó xoay người đi vào Di Hồng Lâu đối diện quán rượu. Tiểu lâu này gọi Túy Tiên Lầu, rất nhiều nơi đều có như vậy tên quán rượu, đại bộ phận thời điểm chỉ là một loại trùng hợp, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Túy Tiên Lầu danh tự rất không tồi. Lầu 2 gần cửa sổ trên ghế ngồi, một cái phong thần như ngọc công tử văn nhã đang ngồi ở vậy chờ lấy An Tranh. Tốt túi ra. An Tranh sau khi ngồi xuống cười cười. Công tử kia đúng là Trung Cửu Ca, một cái tụ tập mỹ mạo cùng mánh khóe bịp người cùng kiêm gia hỏa. Trung Cửu Ca chỉ có tại An Tranh trước mặt bọn họ ngay thời điểm, có thể mới biết bao nhiêu bạo lộ một ít chính mình đích thực tính tình. Nói thật, hắn đi Đại Hy một thứ hai về sau, đối với mánh khóe bịp người tựa hồ có không ít lĩnh ngộ mới. Đối với thiên môn người mà nói, yêu cầu cơ bản nhất chính là giả trang cái gì muốn như cái gì. Đây chỉ là giai đoạn sơ cấp, đến giai đoạn cấp cao thì là giả trang cái gì chính là cái gì. Túi ra khá hơn nữa cũng muốn bảo dưỡng. Trung Cửu Ca lấy ra một cái vòng tròn tròn biển biển tiểu hộp sắt, đây là bảo vật biết đường đặc chế dưỡng da cao, ngươi muốn hay không? Thiện ngươi một hộp. An Tranh, ngươi là thu người ta chỗ tốt ta. Trung Cửu Ca nghiêm túc nói, sao có thể gọi cất kỹ chỗ đây này, ta phụ trách tuyên truyền thoáng một phát đồ đạc của bọn hắn miễn phí cho ta dùng một ít gì đó, thuận tiện có thể được một trường toàn trường nửa giá ưu đãi khoán. Ta mơ ước lớn nhất, chính là tương lai có một ngày mở một nhà điếm. Toàn bộ thành danh viện phu nhân đều đến chỗ của ta mua đồ. An Tranh theo ống tay áo trong lấy ra một tấm ngân phiếu, cầm lấy đi mở. Trung Cửu Ca nói, như ngươi vậy để cho ta rất không dễ dàng tiếp nhận à, nơi đó có ngươi làm như vậy lão bản, cấp dưới nói cái gì ngươi chính là thỏa mãn cái gì, cái này giống như lời nói à. Như lời à. Sau đó hắn đem ngân phiếu thu lại, bất quá ta rất ưa thích. Nhìn hắn lấy An Tranh nói ra, bất quá nói trở lại, ngươi biết ta vì cái gì muốn mở một nhà như vậy điếm à. An Tranh, bởi vì ngươi lưu manh. Trung Cửu Ca tránh nghĩa nói ra, không muốn vu oan một cái thuần khiết người thuần khiết mộng tưởng. Thái hậu bên kia là thế nào thu thập tin tức? Là xanh lầu. Thái hậu thế lực đem không lấy kinh thành tất cả thanh lâu, những giang hồ kia khách, những quan lại quyền quý kia, cái nào không đi thanh lâu hay sao? Tại Nhuyễn Ngọc Ôn Hương bên trong, ai cũng không biết làm sao lại rơi vào mơ hồ đem lời không nên nói ra. Còn có Cao Gia. Trung Cửu Ca nói, Cao Gia đã bao nhiêu năm không ai nhập sĩ. Dựa theo đạo lý, cho dù thế hệ trước quân công lớn hơn nữa, đã nhiều năm như vậy đã sớm đã bị xa lánh đi sang một bên. Nhưng mà Cao Gia lão thái thái cho đến bây giờ, còn có thể lại để cho trong quan trường những người kia bảo trì kính sợ. Không chỉ có riêng là vì Cao Gia tổ tiên ra một vị khai quốc công. Đại yến quan trường có thể không coi là sạch sẽ, nhất là quan ở kinh thành, cái nào không có không để người khác biết được thu nhập. Đứng là đại yến không ngăn cấm đánh bạc. Cái này thì cho những làm quan kia một hợp lý tài sản nơi phát ra thông đạo. Những làm quan kia cầm hối lộ, nhiên sau đi sòng bạc, tùy tiện đánh cuộc vài thanh, có thể thắng một số lớn bạc trở về. Đương nhiên những bạc này còn có thể còn nguyên đưa về Cao Gia sòng bạc, cái này là rửa tiền. Cao Gia nắm giữ lấy cơ hồ tất cả quan viên bí mật, ngươi nói Cao Gia lão thái thái có thể không đức cao vọng trọng à. Nhưng mà, Trung Cửu Ca cười nói, nhưng mà thanh lâu cũng tốt, sòng bạc cũng tốt. Cùng tiệm của ta so sánh với đều có chênh lệch. Ta mở tiệm, đối mặt là ai? Những đạt kia quan quý nhân lão bà à, các nàng biết đến bí mật so với tầm thường giang hồ khách cần phải nhiều hơn nhiều. An Tranh nói, nhân tài như ngươi vậy, thật sự là hiếm có. Trung Cửu Ca cười hắc hắc, có muốn đuổi theo hay không tăng thêm đầu tư? An Tranh cười nói, về sau lại để cho tiểu Lưu Nhi nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, tùy tiện giúp ngươi muốn mấy cái xinh đẹp bộ mặt địa phương tử là được. Trung Cửu Ca lập tức cao hứng trở lại. So với cầm ngân phiếu cao hứng gấp một vạn lần, đây mới thật sự là đầu tư a. Đúng rồi, ngươi để cho ta cha chính là cái người kia, không sai biệt lắm đã nắm rõ ràng rồi. Trung Cửu Ca nhìn bên ngoài nhà kia Di Hồng Lâu, đây là thái hậu thế lực sản nghiệp một trong, coi như là kinh thành trong lớn nhất thanh lâu. Nơi này cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngươi chính là nói chút lạnh cửa vắng vẻ tri thức, các nàng cũng có thể cùng ngươi phiếm vài câu. Cho nên người tới nơi này, đại bộ phận đều là thượng tầng nhân vật. Theo ta khoảng thời gian này điều tra, kinh thành thanh lâu 99% đều đang đại đỉnh học viện viện trưởng Tô Bùi trong tay, mà lớn nhất mấy nhà xanh lầu là trực tiếp quay về Lý Dương Lộc phụ trách. An Tranh hỏi, có quy luật à? Trung Cửu Ca nhẹ gật đầu, có, mỗi tháng mùng 6, 16, 26 3 ngày này. Lý Dương Lộc đều sẽ rời đi thiên cực cung tuần tra những thứ này thanh lâu, Di Hồng Lâu là tất nhiên tới. Ta quan sát một đoạn ngày, phát hiện mỗi lần Lý Dương Lộc trước khi đến, Di Hồng Lâu phòng thu chi đều đi thông vận thiên hạ ngân hàng tư nhân. Ta nghĩ biện pháp thăm dò được, cái này phòng thu chi tại mùng 6, 16, 26 3 ngày này trước đó, tất nhiên sẽ hướng một cái trong tài khoản tồn đi vào một ít bạc tử. An Tranh nói, đưa cho Lý Sương Lộc đấy. Trung Cửu ca ừ một tiếng, đúng vậy, chính là cho Lý Sương Lộc đấy. Ngươi nghĩ, một tên thái giám, không có khả năng làm quan làm được bao nhiêu, cũng không khả năng cưới vợ sinh con, duy nhất chính là muốn chức rồi. Ta tra được Lý Sương Lộc ngoại trừ từ nơi này hơn một chút trong thanh lâu rút ra tiền lãi bên ngoài, còn trong kinh thành mua mấy cái tòa nhà. Cũng có lẽ là bởi vì thân thể không kiện toàn, cho nên tham lam cũng càng phát ra trở nên dị dạng đứng lên. An Tranh nói, đem những này tòa nhà vị trí cho ta. Trung Cửu ca đã sớm chuẩn bị xong, đem một tờ giấy đặt ở dưới chén trà mặt đưa tới. An Tranh uống trà thời điểm, thuận tay đem tờ giấy thu lại. Trung Cửu ca nhấp một ngụm trà, cái này Lý Sương Lộc không đơn giản, xuất hành tất nhiên có đại nội cao thủ đi theo. Cá nhân hắn có thể hay không tu hành tạm thời không có tin tức, nhưng là trong những đại kia cao thủ cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên phải muốn động thủ với hắn, cũng không dễ dàng. An Tranh nói, không có khả năng không có sơ hở, vượt qua lòng tham người sơ hở thì càng nhiều. Bởi vì hắn sẽ không để cho nhiều người như vậy biết bí mật của mình, luôn luôn chút thời gian cần một chỗ. Trung Cửu ca, như thế, ta quay đầu lại tăng thêm nhìn chằm chằm hắn. An Tranh đứng dậy, mở cửa tiệm sự tình, bạc không đủ tìm ta muốn. Trung Cửu ca nói, ngươi có thể lớn hơn nữa chèn ép một ít ấy ư, ta lập tức sẽ bị ngươi khuất phục. An Tranh quay người ly khai, trong chốc lát ngươi đem sổ sách kết liễu. Trung Cửu ca, ngươi ở đây ta hình tượng trong lòng lập tức sụp đổ. An Tranh ly khai quán rượu, sau đó đi tìm Đỗ Xấu Xấu cùng Tiểu Thất Đạo. Trung Cửu ca là An Tranh một con khác con mắt, ra hắn cặp mắt mình thấy bên ngoài, Trung Cửu ca có thể mang đến cho hắn càng nhiều nữa tầm mắt. An Tranh tìm được Đỗ Xấu Xấu hai người bọn họ thời điểm, cái này hai đang đứng ở một bên xem trên đường cái nhân hạ quân cờ. An Tranh đi qua nhìn một cái, phát hiện đó là bình thường nhất âm mưu, bày kế một trong. Bày tan cuộc. Nói như vậy cũng rất có cám dỗ, một ván một lượng bạc, nếu như ngươi thắng, bày tàn cuộc là người chính là thưởng cho ngươi 10 lượng. Một bồi 10, cho nên không ít người mắc lừa. Cái kia tàn cuộc căn bản là khó giải, coi như là kỳ đạo danh thủ quốc gia đã đến khả năng cũng giống vậy. Nhưng lại thiên thoạt nhìn có cơ hội để lợi dụng được, cho nên không ít người mắc lừa bị lừa. Không ít người vây quanh ở cái kia xem, không ít người đưa cho khiêu chiến chính là cái người kia nhánh tuyển. An Tranh rất rõ ràng, những thứ này nhánh tuyển người đều là trang người nhà. Loại sự tình này đã cực kỳ thông thường, phần lớn người chắc là sẽ không mắc lừa. Hoặc là chưa thấy qua cái này cuộc cờ, hoặc là lòng tham mới có thể mắc lừa. An Tranh đi qua ngay thời điểm, cái kia khiêu chiến đã thua. Hắn không tình nguyện móc ra một lượng bạc buông phải đi, kết quả lập tức bị trang nhà giữ chặt, đợi xuống. Khiêu chiến là một thoạt nhìn chất phác thư sinh, đọc sách đọc ngu ngốc loại người kia, ta đã cho ngươi bạc. Nhà cái là một thoạt nhìn chừng 30 tuổi hán tử, ánh mắt hung lệ, là ngươi nghe lầm đi. Ta nói cũng không phải là một ván một lượng bạc, ta là nói một bước một lượng bạc. Ngươi đi một nước cờ chính là một lưỡng, vừa rồi ta tính qua, ngươi tổng cộng đi 65 bộ, ta cho ngươi ưu đãi, ngươi cho ta 60 lượng bạc. Thư sinh kia lập tức nổi giận, ngươi đây là lừa gạt. Nhà cái cười nói, có chơi có chịu, ngươi cái này người làm sao vô lại. Thư sinh kích động lời nói đều nói không gọn gàng, ngươi, rõ ràng là ngươi vô lại. Người bên cạnh lập tức vây quanh. Đem thư sinh bao bọc vây quanh, làm sao, thua đã nghị chạy đi, dưới chân thiên tử đất kinh thành, ngươi cũng muốn đùa nghịch xấu xa ư. Mấy người xô xô đầy đầy, thư sinh kia rất nhanh sẽ cũng kinh hãi, đối với ngươi không có nhiều bạc như vậy, ta chỉ có mười mấy lượng bạc, vẫn là quê quán phụ lao đưa cho ta gom góp đứng dậy, đưa ta đến kinh thành tham gia khoa cử đấy. Ngươi không có thể như vậy, để cho ta làm sao trở về kiến gia hương phụ lão. Nhà cái một tay lấy thư sinh đẩy ngã, lao tử quản ngươi những thứ này. Thua chính là phải trả tiền. Nếu không ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu, ta ít đi ngươi 5 lượng bạc. Thư sinh đứng lên nói, không thể quỳ, chỉ cầu các ngươi từ bi. Mấy người vây quanh mắng, người chung quanh càng tụ càng nhiều, không ai có thể nguyện ý quản lý. Việc này nói không rõ ràng, tiến nhân nhất tôn trọng một cái chính là nguyện đánh cuộc phục thua. Tuy nhiên đó là một gài bẫy, có thể thư sinh nhảy lên tiến vào, người khác không có cách nào khác cứu. Ta tới thay hắn đưa cho A. An Tranh đi qua, cười một cái nói. 60 lượng đúng hay không? Cái kia nhà cái gặp An Tranh khí vũ bất phàm, cũng không nguyện ý nhiều gây chuyện, được, chỉ cần có người xuất tiền là được. An Tranh đếm trên đầu ngón tay xem như, các ngươi tổng cộng 5 người, nếu như là gãy tay gãy chân đi đến xem bệnh, mỗi người ít nhất cũng phải hoa hơn 10 lượng bạc tử. Cho nên như vậy, mấy người các ngươi gom góp thoáng một phát, lại cho ta 100 lạng bạc dòng cho dù thanh toán xong, tốt chứ? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 154. Chỉ là nhìn xem. Cái kia bày tàn cuộc hán tử sửng sốt một chút, sau đó trên khỏe miệng giữ tợn dần dần rõ ràng, ngươi con mẹ nó là ai hả? An Tranh cười trả lời, ta con mẹ nó gọi An Tránh A. Sau đó hán tử kia khỏe miệng giữ tợn biến thành run rẩy, An. An ra. An Tránh nói, đừng có khách khí như vậy, ta hôm nay tâm tình tốt cho nên không đánh người, các ngươi gom góp 100 lạng bạc dòng cho ta, sau đó từ hôm nay trở đi đừng có lại bày tàn cuộc cũng đừng lại dựa vào gạt người kiếm tiền. Có thể làm được đây này liền đi đi thôi, không thể làm đến ta liền giúp ngươi nghĩ cách. Các ngươi loại người này nhưng thật ra là giáo dục không ra tới, biện pháp tốt nhất chính là đánh chết là xong. Có thể là người mệnh lệnh thụ chi cha mẹ, ta đánh chết ngươi. Ngươi cha mẹ cũng sống không lâu. Người đàn ông kia ngay cả lời đều không dám nói, mấy người gom góp đến gom góp đi lấy bạc đều móc ra cũng bất quá 7-8 chục lưỡng, thật sự thu thập không đủ, nếu không ngài vân vân, ta đi mượn một ít. An Tranh lắc đầu, các ngươi mấy cái này gạt người cũng đủ chán nản. Cho ta một nửa. Người đàn ông kia sửng sốt, không biết có ý tứ gì. An Tranh theo hán tử kia trong tay lấy 40 lượng bạc, còn dư lại không có cầm, đem bạc của các ngươi cầm sạch, các ngươi sẽ đi trộm, chém giết, đi thai hỏa người. Lưu lại cho ngươi những thứ này, lấy cái này là tiền vốn đi ta Thiên Khải Tông bên ngoài thuê một cái mặt tiền cửa hàng, học một ít làm như thế nào quả vặt. Ta ra ra vào vào đều có thể nhìn đến ngươi. À đúng rồi, Thiên Khải Tông phía ngoài mặt tiền cửa hàng hầu như đều là của ta, ta cho ngươi giảm giá cho ngươi thuê một gian vị trí tốt. Không quản lý ăn có không ngon hay không ăn, Thiên Khải Tông là người sẽ cho ngươi đem tiệm tạp hóa khởi động. Cảm ơn An gia. Người đàn ông kia ôm quyền, An gia là thật trượng nghĩa, ta phục rồi. An Tranh khoát tay chặn lại, cút nhanh con bà nó đi, thuận tiện nói một câu. Trong vòng một tháng ngươi có thể làm không thể ăn mà người của ta còn cam đoan để cho ngươi kiếm được tiền. Một tháng sau cơm của ngươi đồ ăn nếu làm còn không thể ăn, ta liền mỗi ngày đi đánh ngươi, một ngày đánh ba đốn, không chuẩn còn có ăn khuya đánh. Người đàn ông kia vội vàng đi, liên tục nhiều tự là cũng không dám nói. An Tranh đem cái kia 40 lượng bạc bỏ vào thư sinh trong tay, ngu xuẩn, cầm những bạc này tìm khách sạn ở lại chờ khoa cử. Nếu chúng, nhớ rõ làm quan tốt. Nếu là không có ở bên trong, đi mấy tên khốn kiếp kia mở tiệm mặt làm phòng thu chi. Thư sinh kia nói, ta. Đúng lúc. Hắn theo An Tranh cầm trong tay một lượng bạc, nhiên sau đó xoay người lì khai. An Tranh sắc mặt chợt biến đổi, hướng phía thư sinh kia hô một tiếng, ngươi tên gì? Thư sinh đứng lại, quay đầu lại nói, ta là Cố Triều Đồng. An Tranh lại hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Thư sinh trả lời, tự Tây Đông Nam Cương. An Tranh nói, vùng Đông Nam Cương, ngày ngày khai chiến, dân chúng lưu ly, sinh hoạt đau khổ. Dù vậy, bọn hắn còn chấp vá mấy 10 lượng bạc đem ngươi đến kinh thành đi thi, ngươi lại bỏ ra trong đó một lượng bạc đến hiểu rõ tàn cuộc. Cố Triều Đồng thở dài, các hương thân tổng cộng cho ta cùng nhau 14 lượng bạc, ta bán sạch gia sản về sau được 15 lượng bạc. Hiện tại các hương thân gom góp 14 lượng còn không có động đậy, ta muốn lấy nếu là có thể không cần, sẽ chờ đến lúc trở về trả lại cho hắn đám bọn họ. Nhưng dù vậy, ta sai rồi chính là sai rồi. Mặc kệ cái kia bạc là của chính ta, vẫn là các hương thân gom góp đấy, ta đều sai rồi. Bất động sản không phải của ta mà là ta qua đời cha mẹ tích để giành được sản nghiệp, ta đã bán sạch sản nghiệp, là bất hiếu. Hiện tại cầm cái này bạc đánh cược, càng thêm bất hiếu. An Tranh cảm thấy người này có chút ý tứ, ngươi bây giờ ở đâu vậy? Cố Triều Đồng nói, rõ ràng An dưới cầu. An Tranh hỏi triều đình cho các ngươi những thứ này tham gia khoa cử người đều tại trạm dịch dự lưu lại vị trí, cho dù trạm dịch không có chỗ, tiện nghi khách sạn cũng không có thiếu, vì cái gì ở tại dưới cầu. Cố Triều Đồng nói, bởi vì đáng tiếc dùng tiền, vừa rồi muốn phá cái kia cuộc, là bởi vì ta cảm giác mình có thể thắng. Ta biết cái kia phần lớn là âm mưu, bày kế, nhưng ta thở nhỏ ngoại trừ đọc sách bên ngoài chỉ thích đánh cờ, cho là mình có thể giải. An Tranh chỉ tiểu thất đạo, đệ đệ của ta thiếu một cái tiên sinh, ngươi tạm thời đi theo ta. Cái khác ta có thể dạy hắn, nhưng học vẫn không dạy được. Ta quản lý ngươi một ngày ba bữa cùng chỗ ở. Mỗi tháng cho ngươi thêm 10 lượng bạc với tư cách trả thù lao như thế nào? Cố Triều Đồng lắc đầu, không được. An Tranh hỏi, vì cái gì? Cố Triều Đồng nói, nhiều lắm, một ngày ba bữa tăng thêm chỗ ở đã đầy đủ, bạc ta không muốn. Ta xem đệ đệ của ngươi vô cùng có say mê hấp dẫn, tương lai hoặc là khó lường đại nhân vật, có thể vì hắn vỡ lòng giáo sư, coi như là vận khí của ta. An Tranh hỏi, ngươi sẽ xem tướng mạo? Cố Triều Đồng nhẹ gật đầu, ta thích đọc sách, sách gì đều xem. Cho nên đối với phong thủy tướng mạo hiểu sơ. Nhưng có chút sách huyền diệu khó giải thích, cho nên hơn phân nửa là gạt người. An Tranh nhịn không được cười rộ lên, ngươi cũng là quang minh đấy, ngươi nghe ngóng lấy đi Thiên Khải Tông, cùng người gác cổng lao hoắc nói là ta cho ngươi đi. Ta là An Tranh rảnh, về sau ngươi sẽ ngủ ở ta vậy, thẳng đến khoa cử bắt đầu thi. Cố Triều Đồng có chút túi người, đa tạ. Đỗ Xấu Xấu tới thở dài, ngươi chính là nát hảo tâm, người như vậy rõ ràng chỉ là mình ngốc mới có thể bị mắc lừa, lại để cho hắn ăn lần thứ nhất may mà, cũng liền giải trí nhớ. An Tranh nói, tiểu thất đạo vừa đúng thiếu một cái công văn tiên sinh, ta có thể dạy hắn tu hành có thể ở phương diện này xác thực không được tốt lắm. Cái này thư sinh nhìn lên trả giá đi, nuôi là được. Đỗ xấu xấu bĩu môi, có nhặt tiền nhặt đồ còn có nhặt ve chai đấy, ngươi là nhặt người. Trước đó vài ngày nhặt được cái lãng kính, hiện tại nhặt được cái cố triều đồng, về sau còn không biết nhặt hoặc ít hoặc nhiều. An Tranh, ngươi mới là tiện nhân. Đỗ xấu xấu cười ha ha đứng lên, thiên sư nhà ngươi. Ba người chạy hết trọn vẹn nửa ngày, lại để cho tiểu thất đạo nhận thức rất nhiều nơi, sau đó lại tìm một quán rượu ăn cơm trưa. Sau đó An Tranh lại để cho Đỗ xấu xấu mang tiểu thất đạo trở về, một mình hắn đi tụ thượng viện. An Tranh hiện tại đã là tụ thượng viện khách nhân tôn quý nhất, quá mức thậm chí đã không thể nói là khách nhân. Cho nên khi tụ còn cửa viện tiểu nhị chứng kiến An Tranh ngay thời điểm, thật ra chính là chào hỏi. An Tranh cùng tiểu nhị đùa giỡn mấy câu, sau đó trước đi gặp Trương Giật Phu. Đại trưởng quỹ Trương Giật Phu tại tụ thượng viện đã vượt qua 15 năm, đức cao vọng trọng. Chính là bởi vì lúc trước đã có hắn, tụ thượng viện danh khí mới có thể càng ngày càng lớn. Nhìn thấy An Tranh đã đến, Trương Giật Phu liền vội vàng đứng lên, đăng, dầu, cứu tinh đã tới rồi. Lão nhân kia nhà đối với An Tranh vô cùng tốt, lại hứng thú hợp nhau, đem An Tranh đã coi như là hảo hữu. Bạn vong niên, chính là như thế a. Làm sao vậy? An Tranh bị Trương Giật Phu kéo vào trong nhà, thích hứng thoáng một phát trong phòng hơi có vẻ mở tối ánh sáng. Trương Giật Phu nói, những vật này. Đây là lần trước Thiên Cực Cung trong sau đại chiến để lại thứ đồ vật, chính là cái thạch tinh thần sắt đá. Đá này xác dị thường cứng rắn, trừ phi tử phẩm thần khí không thể phá. Ngươi suy nghĩ một chút ngày đó chuyện phát sinh, mà ngay cả Đàm Tùng cường giả như vậy dùng Lưu Phong đao như vậy tử phẩm thần khí, còn cũng chỉ là mở ra một cái miệng ăn mà không phải là triệt để bổ ra, có thể nghĩ đá này xác có nhiều chắc chắn. Lúc ấy sau đại chiến, không ai chú ý đến những thứ này vỡ vụn sắt đá, ta liền tìm cơ hội đều thu thập đã trở về. Trương Giật Phu nhìn xem những đá vụn kia nói ra, vốn định thứ này chỉ phải làm cho tốt, tối thiểu nhất là một kiện kim phẩm áo giáp, bán đi chính là một đại bút thu nhập. Nhưng bây giờ gặp phải nan đề chính là, làm sao đem những này đá vụn ra công đi ra. Tầm thường thứ đồ vật cắt không mở, đi nơi nào tìm tử phẩm thần khí. An Tranh nói, chưa hẳn không nên dùng tử phẩm thần khí mở ra, nếu là có tạo khí đại sư, lấy tử phẩm đỉnh lô luyện tạo đương nhiên cũng có thể. Bất quá ta nghĩ, Yến quốc gia bên trong cũng tìm không thấy như vậy một vị tạo khí đại sư. Trương Giật Phu thở dài, cũng không phải là, cho nên đồ tốt như vậy, trơ mắt chính là muốn xem tao đạp. An Tranh cười nói, trà đạp không được, như vậy đi. Thứ đồ vật ta trước mang đi, ta cho trong tiệm lưu lại 10 vạn lượng bạc tiền đặt cọc. Nếu là thật sự có thể đánh ra tạo đi ra áo giáp, ta muốn cũng sẽ không tiện nghi đưa cho người ngoài, đưa huynh đệ của ta Đỗ xấu xấu. Nếu là đánh không tạo được, 100.000 này lượng bạc xem như ta cho tụ thượng viện đền bù tổn thất. Trương Giật Phu khoát tay lia lịa, cái gì ngươi cầm lấy đi là được, bạc là tuyệt đối không thể lưu lại. An Tranh đem ngân phiếu bông, ta không thiếu tiền, tình nghĩa quay về tình nghĩa, mọi thứ thuộc về thứ đồ vật. Trương Giật Phu không biết đạo làm thế nào mới tốt, đại tiên sinh Trang Phỉ Phỉ nghe nói An Tranh đã đến, vừa đúng đi tới cửa, Trương Lão Thu cất đi, hắn không thiếu tiền, 10 vạn lượng với hắn mà nói cũng không tổn thương gân chuyển động cốt. Lần trước chúng ta tụ thượng viện đem bạc đa số đưa cho biên cương, trong tiệm đúng thật là có chút quay vòng không mở. Chứ những thứ này xác đá bên ngoài, ta lại bán cho hắn một tin tức, cũng đáng giá cái kia 10 vạn lượng. An Tranh cười nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, tin tức gì giá trị 10 vạn lượng. Người theo ta tới. Trang Phỉ Phỉ nhìn An Tranh liếc, sau đó lắc nhẹ thon thả lên lầu 2. An Tranh đi ở Trang Phỉ Phỉ đằng sau, cảm thấy nữ tử cái này đi bộ tư thái thật sự là đẹp đến cực hạn. Hai người sau khi lên lầu, Trang Phỉ Phỉ lại để cho Hồng Loan pha trà, Hồng Loan biết là có chuyện quan trọng thương nghị, dâng trà về sau chính là đi nhanh. Trước khi đi trở lại con mắt nhìn An Tranh liếc, ánh mắt hơi lộ ra rất kỳ quái sáng giỏi. An Tranh là thằng ngu, xem bảo vật liếc xem thấu, xem cô gái ánh mắt chính là một ngu xuẩn đồng dạng. Nói đi, tin tức gì giá trị 10 vạn lượng bạc? An Tranh hỏi. Trang Phỉ Phỉ nhìn xem An Tranh, nếu là không có trên phương diện làm ăn sự tình, không có nhất định phải nói sự tình. Ngươi không thể tới tìm ta. An Tranh sau này rụt rụt thân người, có thể a, hôm nay cái này không phải đã tới sao? Trang Phỉ Phỉ cười lạnh, nếu không có sự tình, ngươi sẽ đến. An Tranh ngượng ngùng cười cười, vẫn là nói tin tức sự tình a. Trang Phỉ Phỉ thán một tiếng rồi nói ra, ngươi trước đó vài ngày không phải một mực để cho ta là tiểu lưu nhi tìm tinh văn vẫn thiết ấy ư, là vật gì từ vật phẩm, to bằng móng tay một khối cũng giá trị liên thành. Nếu muốn tìm, làm sao có thể dễ dàng? Bất quá gần đây ta ngược lại thật ra nhận được tin tức, biết rõ trong tay ai có. Mà lại người này, tựa hồ ngươi cũng rất có hứng thú.
Ai?
Lý Xương Lộc. Trang Phỉ Phỉ nói, ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, nghe nói lúc trước những u nhân kia vì ám sát Tiến Vương cùng Thái Hậu, quà tặng đều là thật đả thật tốt Đông Tây, chính là vì tê liệt Tiến Vương cùng Thái Hậu cảnh giác. Lúc ấy không phải có một miệng dương, nói bên trong có ba cái bảo vật ấy ư, nguyên lai thật sự có. Trong đó một kiện là Lưu Phong Đao, hôm nay đã rơi vào Thái Hậu trong tay. Còn có một cái chính là đại khái ngón cái lớn như vậy một khối tinh văn vật thiết, giá trị không thể đánh giá. Còn có một cái là cái gì, ta cũng không biết. Theo ta được đến tin tức, khối kia tinh văn vẫn thiết Thái Hậu giao cho Lý Xương Lộc, lại để cho Lý Xương Lộc nghĩ biện pháp ra tay bán đi, để mà tiếp tục kiến tạo gấm theo cung. Lý Xương Lộc không có tới tụ thượng viện, mà là đi một nhà khác bán đấu giá, là Đại Hy là người tại Phương Cố Thành khai mở đấy. An Tranh nói, ngón cái lớn như vậy một khối tinh văn vẫn thiết, nếu là có thể có được lời nói đưa cho Tiểu Lưu Nhi chế tạo một cái lò đan, coi như là thứ thần khí. Trang Phỉ Phỉ cười, cũng liền ngươi dám nói thế với, thứ thần khí. Những luyện đan kia người, được to bằng móng tay một khối sẽ điên mất đi, cái đó sợ sẽ là lò đan chỉ có 1% tinh văn vẫn thiết, đang luyện đan những người kia xem ra cũng là có thể xưng là thần khí. Bất quá trong mắt ngươi, cũng chính là thuần chủng túy tinh văn vẫn thiết chế luyện lò đan mới gọi thần khí. An Tranh nói cho ta biết cái kia bán đấu giá tên gì. Trang Phỉ Phỉ hỏi, gọi Thanh Trai, ngươi còn đánh xem như đi mua lại. An Tranh lắc đầu, mua không nổi. Thứ này như là của người khác, đương nhiên chỉ có thể bán. Nhưng mà thứ này tại Lý Xương Lộc trong tay, vậy cũng không cần mua. Trang Phỉ Phỉ theo ống tay áo trong tay lấy ra giấy đưa cho An Tranh, cái này ngươi sử dụng đấy lấy. An Tranh mở ra nhìn, phát hiện là Lý Xương Lộc mấy ngày này hành tung. Nguyên lai không chỉ là hắn nhìn chằm chằm Lý Xương Lộc, tụ thượng viện cũng thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng. Cảm ơn. An Tranh đứng lên chuẩn bị cáo tử. Trang Phỉ Phỉ hỏi, vậy ngươi lần này tới, là muốn làm gì? An Tranh cười, nói thật không? Trang Phỉ Phỉ ừ một tiếng, lời nói thật. An Tranh trầm mặc một hồi rồi nói ra, chỉ là nhìn xem ngươi, vì câu kia tỉ tỉ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 155, Mù Lòa. Trang Phỉ Phỉ hé miệng, kinh ngạc không biết nên nói cái gì, mà An Tranh đã thản nhiên đi, thật giống như cái gì cũng chưa nói qua một dạng. Nhìn xem An Tranh chậm rãi xuống lầu bóng lưng, Trang Phỉ Phỉ bỗng nhiên đỏ trong mắt. Ta đã từng có một đệ đệ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, Trang Phỉ Phỉ nước mắt theo gương mặt không tiếng động chảy xuống, tựu như vậy si ngốc ngơ ngác đứng yên thật lâu thật lâu. An Tranh trở lại Thiên Khải Tông ngay thời điểm ngày vẫn sáng, trong tay hắn mang theo một cái bao giấy dầu, bên trong là ở nửa đường mua mới ra lò đầu heo thịt còn có mấy cái đồng dạng mới ra lò hỏa thiêu. Đem đầu heo thịt bỏ vào phòng tay hỏa thiêu trong, chờ thêm như vậy 1-2 phút ăn thêm, cái loại cảm giác này chưa từng ăn qua là người là không thể giải thích vì sao đấy. An Tranh về đến nhà về sau cây đuốc đốt cùng đầu heo thịt cho Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề, hai cái tiểu nha đầu mang theo lại đi tìm tiểu thất đạo. Đỗ xấu xấu mí môi, trọng sắc khinh bạn. An Tranh đứng môi, đêm qua ngươi đi ra ngoài có phải hay không mua sâu nướng? Đỗ xấu xấu mặt đỏ lên, đây không phải là nhìn ngươi đang tu hành sẽ không quấy rầy ngươi a hơn nữa, ngươi đối với dê bảo vật loại vật này cũng không thích a. An Tranh, ta có thể không thích, nhưng ngươi không thể không mua cho ta. Đỗ xấu xấu tỏ vẻ ta chịu phục. Sau đó chỉ xa xa đứng dưới tảng cây ngẩn người Cố Triều Đồng, tên kia thấy thế nào đều giống như đọc sách đọc ngu ngốc người, đứng ở đó nửa canh giờ, vẫn không nhúc nhích. An Tranh đi qua, dưới tảng cây trên mặt ghế đá ngồi xuống, làm sao vậy? Người ở đây quá nhiều không thích ứng. Cố Triều Đồng lắc đầu, không có, ta tuy nhiên theo 11 tuổi bắt đầu sống một mình, nhưng đánh trong lòng vẫn là ưa thích chọc tức đấy 11 tuổi về sau, mỗi lần lễ mừng năm mới cũng chỉ có thể đứng ở trong sân xem nhà người ta đèn đuốc sáng trưng. Xem hải tử khác để pháo hoa, cho nên đặc biệt khát vọng tương lai ở một cái trong sân rộng, hâm nóng náo nhiệt gây. An Tranh nói, đều là hơn một chút thô lô hán tử, giống như ta. Cho nên ngươi có thể sẽ hơi có không khỏe, ở một hồi thì tốt rồi, ngươi hiểu được bọn hắn tới sau cũng sẽ thích bọn hắn. Cố Triều Đồng nhẹ gật đầu, ngồi xuống tới rồi nói ra, trong viện tử này mỗi người, đều rất không giống với. Ở nơi nào không giống với? Nói không ra, nơi này chỗ Phương Cố thành phố xá sâm ướt. Có thể ta lại cảm thấy nơi này là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Không có đạo lý gì, cũng giải thích không hơn đến, ta chính là loại cảm giác này. An Tranh cười, đó là bởi vì nơi này người một nhà trong lúc đó không có phân tranh. Cố Triều Đồng nói, ân đúng rồi, ta vừa rồi chắc qua tiểu thất đạo học vấn, chủ cột thứ đồ vật đã không có gì có thể thấy. Hắn cái tuổi này, đã tìm không thấy không nhận biết tự là, thật sự đáng quý. Ta cố ý tìm hơn một chút lạ tự là, sợ là tuyệt đại bộ phận người trưởng thành, cho dù là đọc sách người cũng không nhất định nhận được, hắn đều nhận ra. An Tranh nói, tiểu thất đạo trời sinh tính đơn thuần, ta không hy vọng ngươi dạy cho hắn u ám thứ đồ vật, nhưng ta hy vọng ngươi có thế để cho hắn nhận thức âm u. Cố Triều Đồng sửng sốt một chút, thật là khó. An Tranh nói, xác thực khó, hài tử hay là một tờ giấy trắng, ngươi ở phía trên tranh vẽ cái gì chính là cái gì. Tiểu thất đạo với ta mà nói rất trọng yếu, như ta thân đệ đệ đồng dạng. Nếu là ngươi dạy đồ vật lại để cho lòng hắn suy nghĩ lệch, đi đến đường ta đạo, ta sẽ giết ngươi. Cố Triều Đồng đạo cười khổ, đồng nhiên ngay lúc đó, cảm thấy cái này một ngày ba bữa tới tốt lắm khó. An Tranh trầm mặc một hồi rồi nói ra, hỏi tiên sinh một vấn đề. Cố Triều Đồng biết rõ An Tranh đây là muốn suy tính chính mình, ngồi thẳng người nói, đông chủ xin hỏi. Hắn không biết An Tranh thân phận, cho nên đành phải theo phỉ ạ đông chủ để gọi. An Tranh nói, đế vương người hầu, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người coi như thế nào đối đãi. Cố Triều Đồng nói, đế vương nhà, nói qua lời nói dối chỉ sợ hơn nhiều vô số kể, mà dùng người thì không nghi ngờ người bốn chữ sợ là đẹp nhất nói dối một trong. Đế vương tâm thuật, ở nơi nào có làm được cái gì người không nghi ngờ mà nói. Quân thượng nếu là đúng thần tử nói, ta tin ngươi, dùng người thì không nghi ngờ người, cái kia hơn phân nửa nhưng thật ra là không tin người này. Nếu thật tín, làm gì rõ ràng nói ra. Dùng người thì không nghi ngờ người, chỉ là tương đối mà nói tín nhiệm hơn một chút người mà thôi. Còn nghi người thì không dùng người tầm thường đế vương, nhiều nửa làm được chính mình không tín nhiệm người đương nhiên không cần. Mà không tầm thường đế vương chia làm phần hai loại, vừa là minh quân hai là hôn quân. Hôn quân người hầu, vô tích xê. Có thể tìm, muốn dùng hay dùng không muốn dùng cũng không cần, không nhìn sự tình chỉ nhìn tâm tình. Minh quân người hầu, rõ ràng hoài nghi cũng dùng, là vì bị sử dụng đấy người này hữu dụng, mà đế vương thực quyền vững chắc, dùng qua lại giết. Hắn vẫn An Tranh giành, vì cái gì đồng chủ hỏi vấn đề này. An Tranh cười cười, không có gì ngươi xem âm u, nhưng nói thấu triệt. Tiểu thất đạo giao cho ngươi, có lẽ là chọn lựa không tồi. Cố Triều Đồng cảm thấy An Tranh khí chất cùng tuổi của hắn hoàn toàn không được so với, rất kỳ quái. Đông chủ, như là nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước chuẩn bị một chút đưa cho tiểu thất đạo giáo sư khóa trình. Tiên sinh chờ một chốc. An Tranh hỏi, đối với đương kim đại yến thế cục, như thế nào xem? Cố Triều Đồng đã trầm mặc sau một lúc lâu thở dài, đại yến. Ta là yến nhân, cho nên không thể nói thêm cái gì. Chỉ một câu nếu không có cha mẹ di mệnh, để cho ta cuộc đời này phải nhập sĩ quang diệu gia tộc. Ta thả làm một ít điếm phòng thu chi kiếm tiền làm vui. Hay là, xây một tư thục làm tiên sinh, chồng người làm vui. An Tranh cười nói, tiên sinh hai cái này làm vui, tựa hồ cách xa nhau tương đối xa. Cố Triều Đồng nói, bởi vì ta đối với đại yến thất vọng, cho nên mặc dù làm quan, hơn phân nửa cũng sẽ không biết khoái hoạt. Hắn đi hướng gian phòng của mình, bóng lưng tiêu điều. Chờ đến trong đêm, An Tranh thay đổi một thân y phục dạ hành, một người rời đi Thiên Khải Tông. Hắn dựa theo Trung Cửu Ca cho hắn manh mối. Lại tổng hợp tụ thượng viện cho hắn manh mối, ý định trước thăm dò rõ ràng Lý Xương Lộc những chỗ ở cá nhân kia tình huống. Lý Xương Lộc tại mặc dù đang kinh thành kinh doanh thời gian cũng không lâu, chính thức được sủng ái cũng là tại 3-4 năm trước, có thể ngắn ngủi này thời gian mấy năm, ai cũng không phương thức đánh giá hắn đến cùng vơ vét tích lũy hoặc ít hoặc nhiều tài phú. Một mặt là biên cương đấm máu phân chiến các tướng sĩ rất ít ỏi quân lương, một bên là Lý Xương Lộc người như vậy trắng trợn vơ vét ở giữa kiếm lời, bỏ túi riêng. Cố Triều Đồng cùng An Tranh nói chuyện trời đất thời điểm có một câu muốn nói mà không dám nói, Thái Hậu vây cánh một ngày chưa trừ diệt, đại yến một ngày không được phục hưng. An Tranh thân ảnh giống như quỷ mị ở trong màn đêm ghé qua, chỉ có tại như vậy trời tối người yên ngay thời điểm An Tranh mới dám tùy ý thi triển mình tu luyện là. Mấy năm qua này, nghịch thiên ấn cho hắn so với người khác nhiều mấy trăm lần thậm chí hơn 1000 lần thời gian tu hành, tuy nhiên người khác tại bên ngoài tu hành một ngày hiện nay ở giữa so với hắn tại nghịch thiên ấn trong tu hành thời gian một ngày thu hoạch muốn lớn rất nhiều, có thể là thời gian tích lũy xuống, An Tranh sự tiến bộ tu vi còn là vượt qua tuyệt đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi. Tuy nhiên theo An Tranh tu vi tăng tiến nghịch thiên ấn sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ biến được càng ngày càng nhỏ, nhưng loại trợ giúp này là không thể sao lãng. Màu đen ban đêm, màu đen An Tranh, lặng yên không tiếng động xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, cuối cùng nhất dừng lại ở một tòa lầu gỗ nóc nhà. Lầu gỗ phía sau cái nhà kia, chính là Lý Xương Lộc ở kinh thành sản nghiệp một trong. Viện kia trong không có một chút ngọn đèn dầu, tựa hồ không có người ở nhưng An Tranh cũng không dám chút nào chủ quan, như Lý Xương Lộc thật sự tại đây hơn một chút trong nhà cất giấu số lớn tiền tài bảo vật, không có khả năng không có tu hành giả thủ hộ. Đối với người bình thường mà nói, tu hành giả là cao cao tại thượng. Có thể là cao cao tại thượng tu hành giả, cũng không nhất định thanh cao. Có thể sử dụng tiền tài cùng bảo vật đem ra sử dụng người bình thường đi làm sự tình, đồng dạng có thể đem ra sử dụng tu hành giả đi làm. Trên cái thế giới này không có nhiều như vậy ôm ấp tình cảm cũng không có thể coi như ăn cơm. An Tranh kiểm tra một chút trang bị của mình, thanh đồng lục lạc chuông tùy thân mang theo, huyết bồi châu vòng tay tùy thời có thể vì hắn đem thánh ngư hình vậy triệu hoán đi ra. Không nhưng như thế, Hứa Mi đại đưa cho An Tranh mảnh có thể triệu hoán thiên hạo cung môn nhân nón nà ngọc hắn cũng mang theo, đương nhiên còn có thiên hạo cung trí bảo một trong, lúc trước thiên hạo cung khai sang giả tùy thân pháp khí, tử phẩm trong thần khí ảm nhiên kiếm. Ảm nhiên kiếm không giống với những thứ khác tử phẩm thần khí, không chỉ là có đủ tử phẩm phẩm chất, cũng bởi vì trong đó niêm phong cất vào kho đạo này kiếm ý loại uy lực này đồ vật An Tranh đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng, mặc dù là tại thiên cực cung bị ưu nhân tập kích, thạch tinh thần trắng trợn giết hại thời điểm, An Tranh cũng không có sử dụng ảm nhiên kiếm. An Tranh theo lầu gỗ bên trên lướt xuống đến, nhẹ đích giống như một mảnh bay xuống lá cây, rơi xuống đất im ắng. Hắn vốn là tới gần cửa ra vào, nghiêng tai lắng nghe, cảm giác không thấy trong sân có một chút gì động. An Tranh khẽ nhíu mày, nhiều năm như vậy ở ngoài sáng pháp tư trải qua lịch nói cho An Tranh một cái đạo lý càng là thoạt nhìn bình tĩnh địa phương an toàn, thường thường càng là cất giấu không cách nào lường được nguy cơ. Lần này dò xét, An Tranh tình nguyện không vào được cũng không nguyện ý đánh rắn động cỏ. Đây là Lý Xương Lộc một cái tòa nhà một trong, nhỡ ra bởi vì không cẩn thận kinh động Lý Xương Lộc đấy, có thể về sau lại cơ hội hạ thủ chính là không nhiều lắm. An Tranh hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân người lược rơi vào trong sân. Tòa nhà này rất lớn, tiền viện trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, nhưng phần lớn là thấp bé đồ vật, cho nên tuy nhiên hắc ám nhưng đối với An Tranh mà nói ánh mắt khá tốt. An Tranh không có ở trên đường qua đi, lựa chọn theo bãi cỏ bên trên hướng phòng ốc bên kia tới gần. Nếu là lúc này có người có thể chứng kiến An Tranh dưới chân lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc nói không nên lời nói. Lòng bàn chân của hắn dẫm nát trên lá cây, mà cái kia mịn màng cây cỏ rõ ràng không khúc quẹo. An Tranh yên tĩnh tới gần phòng ốc, sau đó tại ngoài cửa sổ dừng lại, lỗ thai dán tại trên cửa sổ cẩn thận ngừng trong chốc lát. Ngay tại An Tranh vừa mới muốn đứng thẳng người lập tức, một thanh trường kiếm độc xà đồng dạng theo trong cửa sổ đâm ra đi ra. An Tranh đã nghe được phá không làn gió lập tức hướng về sau cực nhanh, mà cầm kiếm người cũng theo trong cửa sổ xô ra đến trường kiếm nhanh đâm. Nếu có thể đem động tác để chậm gấp mấy chục lần lời nói, chính là sẽ thấy trường kiếm kia mũi kiếm cùng An Tranh lỗ thai trong lúc đó chỉ có không ra 1 cm khoảng cách. An Tranh hướng lui về phía sau, người nọ hướng về phía trước truy kích, trường kiếm thủy chung kem cái này 1 cm không thể đâm vào. An Tranh cưỡng ép quay thân, tránh đi truy kích một kiếm. Có thể là đằng sau thấp bé trong bụi cỏ chợt có người xuất hiện, một kiếm đâm về An Tranh sau lưng vác. Trên thân người này khoác lên một tầng và cỏ giống nhau như lúc thứ đồ vật, trước đó nằm ở vậy, căn bản không có biện pháp phát giác. Vừa mới một đám mây đen từ trên trời thổi qua, đem vốn là thảm đạm ánh mặt trăng ngăn trở. Bốn phía đen thấu chết hơn. Liên tục trên thân kiếm đều đã mất đi hàn mang. An Tranh dựa vào cái kia tế vi tiếng gió lại tránh được trường kiếm sau lưng, dưới chân một chút hướng phía cửa ra vào phương hướng xẹt qua đi. Đông nhiên ngay lúc đó, dưới chân chợt nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, một cánh cửa bản giống như đồ vật mở ra, An Tranh không tự chủ được rơi đi xuống. An Tranh thò tay ở đằng kia lật lại trên bảng vô một hồi, thân người mượn cơ hội thăng lên lăn hướng một bên. Mà hắn hạ xuống địa phương, hơn 10 mũi tên kích xạ mà ra. Nếu là An Tranh chậm nữa dù là một giây đồng hồ, những tên nọ kia cũng sẽ biết toàn bộ ghim vào An Tranh thân thể. Đây chỉ là Lý Xương Lộc một tòa nhà mà thôi, như thế rõ ràng máy móc nặng nề. An Tranh thò tay đẩy về phía trước, một cổ phái nhiên tu vi chi lực chút ra ngoài, đem những tử kia hạ hướng lên bắn ra tên nọ ngang đánh bay, nọ mũi tên so với bắn ra thời điểm tốc độ nhanh hơn. Truy kích An Tranh chính là cái người kia thủ đoạn run chuyển đứng dậy, trường kiếm như độc xà gật đầu đồng dạng đem tất cả tên nọ toàn bộ đánh bay. Tại dạng này trong đêm tối, đối mặt như thế phần đông mà lại tốc độ thật nhanh tên nỏ, hắn rõ ràng không có rơi xuống một nhánh. Mây đen rời đi hơn một chút, An Tranh nhíu mày nhìn. Đứng trước mặt hai cái cầm kiếm nam nhân, mặc vải xám áo dài. Quỷ dị là, hai người con mắt đặc thù như vậy không có mắt đen bóng, chỉ có tròng trắng mắt. Cho nên cho dù là trong đêm tối, cũng rõ ràng như vậy. Mù lòa. An Tranh chậm rãi đứng lên, cảm giác được sau lưng cũng có xem nhẹ tiếng vang. Hắn không quay đầu lại. Cũng lớn khái đoán được sau lưng còn có người chính là đứng ở không kém nhiều 5 mét ra địa phương, theo khí tức để phán đoán chỉ có một người. Người là ai? Đối diện mù loà hỏi. An Tranh không nói gì, cũng không thể nói chuyện. Không trả lời, vậy chết. Mù loà kiếm hoa giật giật, 36 đoá kiếm quang như 5 múi hoa mai đồng dạng, xoay tròn lấy đâm về An Tranh trên người huyệt vị. Tại nơi này mù loà xuất thủ cùng lúc đó, mặt khác lưỡng tên mù cũng đồng thời ra tay, đem An Tranh toàn bộ phong kín đường lui. An Tranh tâm niệm vừa động, huyết bồi châu vòng tay bên trên Bắc Minh có cá 4 chữ bỗng nhiên sáng ngời, ba mảnh thánh ngư hình vảy vây quanh An Tranh, đem tất cả năm mũi hoa mai kiếm quang đều chắn bên ngoài. Ngay tại lúc này, một mảnh giống như lung lay miếng vải đen tựa như đồ vật, yên tĩnh phiêu phủ ở yên ổn đỉnh đầu. Một người ngồi xổm miếng vải đen ở trên, cùng đợi một kích cuối cùng. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 156, vẫn là như vậy thoải mái. Ba tên mù, phảng phất dùng bọn hắn nhìn không tới cái thế giới này con mắt lạnh như băng nhìn xem An Tranh. Cái kia ba thanh trường kiếm bên trên rét lạnh kiếm ý, tựa hồ tùy thời đều có thể tua nhỏ người ra thịt. Mà An Tranh không có chú ý tới, tại phía trên đỉnh đầu hắn chưa đủ 5 mét chỗ, lẳng lặng nổi lơ lửng một mảnh vải đen. Cái kia miếng vải đen như cảnh ban đêm đồng dạng thâm thúy, mặc dù là cẩn thận nhìn, cũng sẽ cảm thấy đây chẳng qua là màn đêm một bộ phận. Mà ở miếng vải đen ở trên, ngồi cạnh một cái khăn đen che mặt nam nhân, trong tay của hắn đồng dạng có một thanh bị che giấu mũi nhọn trường kiếm. Không cần biết ngươi là ai, ngươi đều không nên tới cái này. Đứng ở An Tranh đối diện mù lòa ngữ khí rất bình thản nói một câu, bình thản giống như hắn không phải muốn giết người, mà chỉ là đang làm một kiện thông thường việc nhỏ, ví dụ như ăn cơm, ví dụ như uống nước, ví dụ như ngủ. An Tranh vốn muốn trước tiên triệu hoán thanh đồng lục lạc trông, bất quá rất nhanh sẽ buông tha cho ý nghĩ này. Thanh đồng lục lạc trông uy lực quá lớn, một ngày sử dụng lời nói chính là có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. An Tranh đã trầm mặc sau một lát nói ra, ta chỉ cầu tài, cần gì phải đến không chết không thôi cục diện. Mù loa lắc đầu, ngươi vào được, cũng chỉ có thể không chết không nớt. An Tranh hỏi, ngươi xác định để giết ta. Mù loa giảng trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên chỉ vào An Tranh đầu, ngươi đã không phải là cái thứ nhất bị giết, cũng sẽ không biết là người cuối cùng, chỗ lấy cái này đối với chúng ta mà nói chỉ là rất tầm thường một sự kiện. Ta không xác định có thể không thể giết ngươi, ta chỉ xác định ngươi sẽ chết. An Tranh hít sâu một hơi, thật không biết ai đưa cho các ngươi rồi tự tin. Hắn mãnh liệt hướng bên cạnh di động. Trước mặt mù lòa trường kiếm giật giật, một đóa xoay tròn giống như năm mũi hoa mai vậy kiếm khí gần tiếp cận An Tranh mà đi. Không thể tưởng được Lý Xương Lộc lại có thể mời được nhiều cao thủ như vậy. Đây là An Tranh trong lòng nghĩ đến chuyện thứ nhất. Đây chẳng qua là Lý Xương Lộc danh nghĩa bất động sản trong đó một chỗ mà thôi, tại đây chính là chí ít có ba cái tu di chi cảnh tu hành giả xuất hiện. Ngoại trừ An Tranh dành như vậy ngoại tộc bên ngoài, không có người nào có thể ở thăng tụy chi cảnh thôi phát kiếm khí. Đến tu di chi cảnh về sau. Trong cơ thể tu vi chi lực có thể có hai loại sử dụng phương thức, thứ nhất là đem tu vi chi lực hóa thành dây thừng đồng dạng khống chế phi kiếm đợi pháp khí công kích từ xa, thứ hai là dùng pháp khí đem tu vi chi lực đưa ra ngoài công kích từ xa. Cái này ba tên mù, hiển nhiên am hiểu hơn thứ hai. An Tranh trở lại vừa bổ, trong tay một chút hàn mang nổ lên. Chùy thủ trong tay hắn nhẹ nhàng linh hoạt tinh chuẩn bổ vào một ít đoàn kiếm khí ở trên, chùy thủ tiêm điểm ở đằng kia xoay tròn năm mũi hoa mai ở giữa, sau đó như ý thế vùng. Cái kia hoa mai kiếm khí liền bay về phía nơi khác. Con dao găm này không coi là vật gì tốt, đương nhiên gần là đối với An Tranh chính mình mà nói. Hắn mấy năm này đều đang Yến quốc cùng Triệu quốc biên cương sinh hoạt, dẹp yên trong ngày ngay tại Yến Triệu hai nước ở trong tìm kiếm thứ tốt, qua tay bảo vật không tính là vô số kể cũng không kém rất nhiều. Cây chủy thủ này là một việc hồng phẩm pháp khí, khi sơ An Tranh tại Yến quốc biên cương trên chiến trường nhặt về. Lúc ấy cây chủy thủ này đã tổn hại, chùy đầu thì ra là chủ nhân cũng đang chém giết lẫn nhau bên trong bỏ mình. An Tranh mang theo dao găm trở lại tông môn, lao hoắc giảng dao găm chữa trị. Hơn nữa căn cứ chùy thủ đặc điểm, phú dư nó một cái tên mới. Băng phách. Lao hoắc nói, băng phách hẳn là cực bắc vùng đất lạnh giá, trong đại tuyết sơn tích chứa bướt giá thép sở tạo, vốn chất liệu thật là tốt đấy, nhưng cũng tiếc là do một cái không thế nào người biết nhìn hàng xịn chế thành, ngược lại thấp xuống phẩm chất. Cái này dao găm, nếu là lúc trước chế tạo thời điểm gia nhập huyết dẫn, chính là một việc kim phẩm pháp khí. Băng phách tại An Tranh lòng bàn tay trong vũ đạo, mang theo một loại phảng phất không có chút rung động nào xinh đẹp. Chùy thủ tiêm ở đằng kia năm mũi hoa mai kiếm khí bên trên điểm một cái, giảng kiếm khí dẫn thiên, kiếm khí xoay tròn lấy đâm về địa phương khác. Nhưng lại tại nửa đường bên trong, kiếm khí vậy mà thực chất hóa, theo kiếm khí bén nhọn biến thành lạnh cứng rắn băng. Cái này là băng phách diệu dụng. Một tiếng cong giòn tan, cái kia đóng băng kiếm khí bị An Tranh dẫn hướng vốn là đứng ở sau lưng hắn cái kia tên mù. Thứ hai mù lòa ra tay, trường kiếm tại nửa giữa không trung vẽ ra một cái tựa như tia chớp hào quang chói mắt thẳng tắp, giảng cái kia đóng băng kiếm khí đánh nát. Nhưng lúc này, An Tranh cũng đã vọt tới trước người hắn cách đó không xa. Người thứ ba mù lòa tại An Tranh di động lập tức liền hướng phía trước vội sông, tại An Tranh đến thứ hai mù lòa trước người thời điểm, người thứ ba mù lòa giải kiếm một kiện nhanh muốn đuổi kịp An Tranh sau lưng của. Mà cái thứ nhất mù lòa, thân hình đã lược, tại giữa không trung khoát tay, trường kiếm hóa thành lưu quang thẳng đâm An Tranh cái hốc. Ba người phối hợp ăn ý, vượt qua xa một sớm một chiều chính là có thể nuôi dưỡng mà thành. Nếu như An Tranh Giao găm đâm trúng thứ hai mù lòa, như vậy cái thứ nhất mù lòa xuất thủ phi kiếm cùng người thứ ba mù lòa trường kiếm trong tay, cùng lúc đâm thủng An Tranh sau lưng của cùng sọ não. Tại thời khắc này, An Tranh chống không tay trái bỗng nhiên hướng về sau hất lên, một kiện đồ vật lập tức ngăn tại An Tranh sau lưng của. Không phải thánh ngư hình vậy, mà là một việc tàn phá trường đao. Đây cũng là một thanh cùng loại với mạch đao binh khí hạng nặng, bất quá trên thân đao vốn đã trải qua tổn hại nhiều chỗ. Cái này mạch đao dài 1m5, bị An Tranh ném sau khi đi ra vừa mới ngăn tại cái hốt cùng sau lưng cái này một đường thẳng bên trên. Cái thứ nhất mù lòa phi kiếm cùng người thứ ba mù lòa trường kiếm, đồng thời đánh vào mạch đao bên trên. Mà lúc này cái kia thứ hai mù lòa, trường kiếm trước người vung ra đến hơn 10 đóa hoa mai kiếm khí, thẳng đến An Tranh mặt. An Tranh băng phách trước người vung lên, một mảnh tia sáng gai bạc trắng rải ra, những hoa mai kia kiếm khí lập tức biến thành tay cỡ bàn tay tuyết rơi, chỉ có điều không là 6 múi mà là 5 múi. Băng phách bên trên mang theo tu vi chi lực giảng những thứ này tuyết rơi đưa ra ngoài, vượt qua An Tranh thân người đâm về sau lưng hắn mù lòa. Lưỡng thanh trường kiếm đồng thời đã đâm trúng mạch đao, sức lực lớn dưới, mạch đao tuy nhiên đã từng phẩm chất không tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếp tục kiên trì, bị kiếm khí cùng phi kiếm đánh gãy. Nhưng chỉ có này nháy mắt sắp, An Tranh đã dùng băng phách đỡ ra trước mặt hoa mai kiếm khí, sau đó băng phách đâm thẳng thứ hai mù lòa cổ họng. Khi băng phách xuất hiện ở cái kia mù lòa cổ họng phía trước chưa đủ 5cm thời điểm, mù lòa trường kiếm vừa đúng ngăn tại vậy, đem băng phách ngăn trở. Có thể An Tranh lại cười quỷ dị cười. Hắn chống không tay trái, lấy rất chậm rãi tốc độ đưa tới, sau đó tại cái đó mù lòa trước mặt chưa đủ 10 phân địa phương phát lực. Một cổ mạnh mẽ tu vi chi lực đống nhiên ngay lúc đó bạo phát đi ra, trực tiếp quanh tại cái đó mù lòa khuôn mặt. Bình một tiếng, cái kia mù lòa hướng về sau bay liếu ra ngoài. Đúng vào lúc này, An Tranh trên đỉnh đầu người áo đen kia động. Hắn giống như một đoàn xương mù đồng dạng theo miếng vải đen bên trên bay xuống, thò tay kéo một cái, đen bố cũng bị hắn kéo xuống. Hắn nắm tay miếng vải đen, thật giống như giơ một thanh cái dù theo giữa không trung rơi xuống. Sau đó hắn sắp tối bố tiện tay khẽ quấn, thân hình của hắn chính là đã mất đi tung tích. Sau đó một thanh giống như rắn độc trường kiếm, lập tức xuất hiện ở An Tranh nào sau. Lặng yên không một tiếng động, một kiếm này tới không có dấu hiệu nào. Ngay một khắc này, còn dư lại lưỡng tên mù quá mức thậm chí đã dự cảm được An Tranh tử vong. Tuy nhiên bọn hắn có một đồng bạn bị An Tranh đánh bại, nhưng cuối cùng vẫn bọn hắn thắng. Dựa vào cái này ăn ý phối hợp cùng khối kia quỷ dị miếng vải đen, bọn hắn trên giang hồ nhiều năm như vậy, đã giết chết qua rất nhiều đối thủ. Nhiên còn lần này, bọn hắn thất vọng rồi. An Tranh sau đầu đống nhiên xuất hiện một mặt tấm chắn, cái này tấm chắn thoạt nhìn cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại đấy, mặt trên tối thiểu nhất có 4-5 đạo liệt ngân. Cái này thứ đồ vật tại tốt ngay thời điểm, ít nhất cũng là một việc bạch phẩm đỉnh phong phòng ngự tính pháp khí, đứng là bây giờ nhìn lại không chịu nổi một kích. Mà trên thực tế, cái này tấm chắn cũng liền chặn lại một kích. Đối với An Tranh mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Tan hoang tấm chắn chặn lại một kiếm kia, lại để cho An Tranh thấy được trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tay. Miếng vải đen bao lấy cái kia thân thể người đại bộ phận, nhưng cầm kiếm tay lại lộ ra. Phun một tiếng, An Tranh băng phách bay ra ngoài, đâm tại người kia trên mu bàn tay. Sau đó cái kia hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đóng băng, bất quá một giây đồng hồ, cái tay kia biến thành cứng rắn băng. Mà còn loại này đóng băng lan tràn cùng lúc không có đình chỉ, theo cánh tay của hắn tiếp tục hướng bên trên nhanh chóng di động. A! Một tiếng hoảng sợ hết sức gào rú theo miếng vải đen đằng sau chuyển tới, người áo đen kia dùng tay phải nắm bị thương tay phải kinh hãi kêu thảm. Nhìn ngươi còn có bao nhiêu pháp khí? Cái thứ nhất mù lòa cảm giác được An Tranh băng phách ra tay bay ra ngoài, lập tức một kiếm đâm về An Tranh cổ họng. An Tranh trước mặt của lại xuất hiện một thanh tàn phá chiến phủ, có một tiếng đem 5 múi hoa mai kiếm khí ngăn. An Tranh nhún vai, pháp khí loại vật này, ta còn nhiều mà. Bị đánh bại thứ hai mù lòa dễ rủa lấy đứng lên, cũng một kiếm đâm về An Tranh, ở nơi nào nhiều như vậy rách dưới. An Tranh run tay một cái, một cây đại truy bay ra ngoài đem hoa mai kiếm khí đụng nát, sau đó hung mãnh nện ở thứ hai mù lòa trên ngực. Người này vốn là bị thương, né tránh không kịp bị đại truy trọng kích sau đó mới lần té xuống. Mà đại truy tại đánh vào bộ ngực hắn bên trên lập tức cũng bị bể nát, giống như bị gõ bể hòn đá đồng dạng. Cái gì rách rơi không rách nát đấy, có thể sử dụng đều là đồ tốt. An Tranh tay trái một kiện bạch phẩm, phải tay khẽ vây băng phách đã bay trở về, một người cùng còn dư lại lưỡng tên mù kịch chiến tại một chỗ. Cái thứ nhất mù lòa không dám cùng An Tranh băng phách cứng đối cứng, bị An Tranh ép liên tục lùi về phía sau. Đúng vào lúc này, người thứ ba mù lòa một kiếm đem An Tranh tay trái bạch phẩm pháp khí đánh bay, sau đó nhào đầu về phía trước đâm về An Tranh trong lòng. An Tranh trong tay trái bỗng nhiên lại nhiều ra đến một cái trống lớn, ảo thuật tựa như, đột nhiên chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn nâng cái kia hát nói ra bên ngoài đẩy, người thứ ba mù lòa cả người mang kiếm một khối vọt vào cổ trong. Cái kia hát nói bên trên vốn là có một miệng vỡ, gõ là tuyệt đối gõ không văng đấy. Có thể là cái này nổi lên khá lớn, vừa vặn đem người thứ ba mù lòa đặt đi vào. An Tranh liên kích ba lượt đem cái thứ nhất mù lòa bước lui, sau đó chân giẫm mạnh đem ngã xuống cái kia tên mù trường kiếm chấn bay lên, thân thể của hắn xoay tròn nửa vòng sau đó một cước đá vào trên trường kiếm hóa thành một vệt sáng đâm vào hát nói bên trong, sau một lát, trong cái khe một cổ máu chậm rãi lưu đi ra. An Tranh trong tay pháp khí tầng tầng lớp lớp, mà còn không có có một việc là hoàn hảo. Còn dư lại người cuối cùng mù lòa bị từng cái rách dưới pháp khí ép cơ hồ thổ huyết. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đánh chính là gian khổ nhất nhất không có có đạo lý có thể nói cuộc chiến này, chính mình dĩ nhiên là bị từng cái tan hoang pháp khí đánh bại. Mà cái kia thoạt nhìn tầm thường ra hỏa hình như là một cái túi lớn, từ nơi này trong túi áo có thể vô cùng vô tận lấy ra những thứ rách dưới này. Bình một tiếng. Người cuối cùng mù lòa, cũng chính là xem ra giống như là thủ lĩnh chính là cái người kia trên trán bị một kiện thiết hũ giống như đồ vật đập trúng, trên trán lập tức bị ném ra đến một cái túi lớn. Trọng kích phía dưới thân thể của hắn thẳng hướng về sau té xuống. Lúc này cái kia bị băng phách đâm trúng người, đã hoàn toàn biến thành khối băng. An Tranh đi qua một cái đá nghiêng, chân khẽ quét mà qua, người nọ dầm ảo ảo thoáng cái chính là bị bể nát. Vô số khối băng rơi xuống đất, tán bể khắp nơi đều là. Ta biết các ngươi. An Tranh từ dưới đất nhặt lên một hồi sắc bẻ gãy lang nha đồng, hướng phía trước đó đã hôn mê cái kia tên mù đầu hung hăng đập xuống, chỉ thoáng một phát, cái kia tên mù đầu giống như bị tạp trùng tây qua nổ bung. Đỏ, trắng, chạy đầy đất. An Tranh liên tục đập phá ba cái kia tên mù đầu đã triệt để biến thành thịt nát. Các ngươi không phải Yến quốc người, là Đại Hy người. Lúc trước bốn người các ngươi trộm mộ Thanh Sam Tông lịch đại môn chủ phân mộ, từ trong đó trộm đi không ít bảo vật, thế cho nên bị Thanh Sam Tông đuổi giết. Về sau các ngươi đến bước đường cùng, vậy mà dứt khoát bắt đầu với cường đạo. Thời gian nửa năm, các ngươi liên tục diệt 16 nhà cả nhà, mang theo giành được tài vật viễn độn. Đại Hy rõ ràng pháp tư chấp pháp giả cuối cùng vẫn đuổi kịp các ngươi, nhưng thật không ngờ ngươi trên người chúng rõ ràng mang theo một kiện theo Thanh Sam Tông môn chủ mộ trong đất mang ra ngoài bảo vật, chính là cái này. An Tranh đem mảnh vải đen đó nhặt lên, cái gọi là áo tàng hình. Thanh Sam Tông bởi vì ném đi cái này đồ vật, lo lắng cho mình tông trước cửa đã làm một ít không để người khác biết được sự tình cho hấp thụ ánh sáng đi ra, cho nên không có đối với rõ ràng pháp tư báo cáo. Lúc trước Thanh Sam Tông lập nghiệp ngay thời điểm, cũng không làm tịnh. Kết quả rõ ràng pháp tư chấp pháp giả truy thêm các ngươi, đã bị các ngươi dùng cái này áo tàng hình đánh lén. Bất quá cái kia chấp pháp giả thực lực mạnh hơn các ngươi nhiều, bị thương dưới, còn có thể một kiếm chọc mù bốn người các ngươi ánh mắt của. Nhưng hắn cũng bị thương, không có biện pháp tiếp tục truy kích. Các ngươi cũng không dám phản hồi giết hắn, đành phải chạy trối chết. Thật không ngờ, vài năm về sau, các ngươi rõ ràng tại Yến quốc đã làm người khác chó giữ nhà. Cái kia cuối cùng một tên mù sắc mặt rõ ràng thay đổi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là đặc biệt đến đuổi giết chúng ta hay sao? Ngươi tuổi còn trẻ, đứng thứ nhiên là Đại Hy rõ ràng pháp tư là người. An Tranh lắc đầu, đưa trong tay dính đầy máu lang nha bổng ném ở một bên, ta không phải rõ ràng pháp tư người, bất quá sẽ không để ý thay trời hành đạo. Lúc trước Đại Hy bị các ngươi diệt môn 16 nhà oan hồn, chỉ sợ đến bây giờ đều cả ngày lẫn đêm không được an bình. An Tranh đem áo tàng hình thu lại, nhìn chung quanh, nói thật, dựa theo ta thì ra là tính tình. Sẽ phải từng đao cắt chết ngươi, ít nhất cũng muốn cắt 100 đao trở lên. Bất quá bây giờ sẽ không. Ta hiện tại tối thiểu nhất sẽ không chấp nhất với dùng đao, dùng cái gì đều được. Hắn đi qua, từ dưới đất nhặt lên cái kia đập trúng mù lòa thiết hũ, ngồi xổm mù lòa bên cạnh, các ngươi diệt cái kia 16 hộ người, cộng lại vượt qua 70 điều nhận mệnh, đều đang đợi lấy ngươi đi tìm bọn họ, sau đó bọn hắn sẽ từng miếng đem ngươi quỷ hồn xé thành mảnh nhỏ. An Tranh đem thiết hũ giơ lên, khẽ nhíu mày, ồ. Làm sao đem cái này cũng ném ra. Hắn xuống mãnh liệt một đập, bịch một tiếng đem cái kia mù lòa cái hót ném ra đến một cái lô máu. Đây là một cái bô, một cái dùng để đi tiểu đồng tây. Ta có cái thói quen xấu, một vật dùng thói quen đều tùy thân mang theo. Ẩm, Ẩm, Ẩm. An Tranh một bên sắc mặt bình tĩnh nói chuyện, một bên thoáng một phát một cái đấm vào, dùng thứ này đến chấm dứt mạng của ngươi, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn đấy, chỉ là đáng tiếc của ta cái bô. Ẩm. Sọ náo vỡ vụn. An Tranh đem cái bô tùy tiện ném ở một bên, sau đó đứng dậy duỗi người một chút, giết ác nhân, vẫn là như vậy thoải mái. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 157, thu hoạch tương đối khá. An Tranh đứng thẳng người giãn ra tứ chi, mồ hôi thoáng làm ướp phía sau lưng của hắn. cái này bốn tên mù đáng chết, mà gặp phải loại này người đáng chết An Tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không biết mang lòng thiện niệm. Tất cả thiện niệm, cũng không nên đưa cho loại người này, một phần một hào cũng không cho. Hắn quay người vào phòng, không có đốt ngọn đèn dầu. Trông coi nơi này là bốn tên mù, mặc dù hại nữa ban đêm cũng chưa bao giờ sẽ sáng lên ngọn đèn. Cũng cho phép ở phía xa cái nào đó có thể nhìn đến đây địa phương, đã có người nhìn chằm chằm có hay không có ngọn đèn dầu thắp sáng. Coi như ngọn đèn dầu sáng lên trong nháy mắt đó, chính là chứng minh cái kia bốn tên mù đã bị chết. An Tranh đây chỉ là một loại tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm dưới phản ứng, cũng tại trong lúc bất chi bất giác vừa cứu chính hắn lần thứ nhất. An Tranh kỳ thật vừa vào cửa, mượn nhờ mây đen tản ra sau hơi yếu ánh mặt trăng liền thấy nến. Nhưng hắn không có đi nhanh nhóm, cho nên cái kia dùng vật kịch độc làm ngọn nến, cũng không có biện pháp phóng xuất ra độc khí. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có mấy ngụm dương lớn. An Tranh trầm mặc một hồi về sau, cũng không có đi mở ra cái kia mấy miệng dương. Bởi vì này hơn một chút dương hòm quá mức rõ ràng, tựu như cùng cái kia bày ở ngoài sáng nến đồng dạng. Cái kia bốn tên mù là người nào? Bọn hắn tại Đại Hy ngay thời điểm đã từng tạo xuống liên tục diệt 16 hộ sát nghiệt, lòng tham không đáy. Cho nên như những thứ này dương lớn trong thật sự có giá trị liên thành thứ đồ vật, cái kia bốn tên mù sẽ thành thành thật thật tại đây trông coi. Chỉ sợ, bốn người này đã sớm cuốn mang theo thứ đồ vật chạy mất. Lấy bọn hắn nhiều năm như vậy ẩn thân kinh nghiệm, mà ngay cả Đại Hy rõ ràng pháp tư là người tìm ra được đều khó khăn như vậy, Lý Xương Lộc muốn tìm được bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà bốn tên mù trong phòng lại có nến có ngọn nến, hiển nhiên cũng có chút kỳ quái. An Tranh kinh nghiệm chính là, đối với không hợp với lẽ thường sự tình, cho dù khá hơn nữa ngoài dự đoán cũng không đi đụng vào. Có người cho dù rõ ràng nghĩ tới những thứ này dương lớn khả năng chỉ là mồi nhử hoặc là nói bậy dập, nhưng vẫn là sẽ áp chế không ở lòng hiếu kỳ của mình mà đi mở ra. Cho nên trong dương máy móc, sẽ trong khoảng khắc đem mở cặp táp ra là người đánh chết. An Tranh quay người ly khai phòng ốc, không có dừng lại thêm một phút đồng hồ. Hắn chính là như vậy một cái không hợp với lẽ thường người, nhưng cái này không hợp với lẽ thường là xây dựng ở phù hợp lẽ thường phỏng đoán phía trên. Cái này bốn tên mù nhất định cũng không biết Lý Xương Lộc mang thứ đó giấu ở đâu mà. Mà còn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia bốn tên mù nhất định đã trải qua đem trước trước sau sau tất cả căn phòng của đều bay qua. An Tranh trong lòng suy nghĩ, sau đó bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy trong sân cái kia không là rất lớn hòn non bộ. Hòn núi giả tựa hồ có hơi thô ráp, hiển nhiên là mới đôi thế đấy, đi đến hòn non bộ gần bên thời điểm, An Tranh nhịn không được cười lên. Cái này Lý Xương Lộc, cũng thật sự là đủ người khi dễ. Cũng là bởi vì cái kia bốn tên mù nhìn không tới, cho nên hắn cứ như vậy trắng trợn mang thứ đó tích tụ tích trong sân, sau đó ở bên ngoài xây đi một tí thạch đầu. Hòn non bộ đằng sau có một lỗ nhỏ, người cúi đầu có thể đi vào. Hòn non bộ chính là trong sân, nếu như cái gì cũng giấu ở trong núi giả mà nói. Cái kia A Lý Xương Lộc là thế nào che giấu những mù lòa kia đi vào đâu này? Những mù lòa kia nhìn không tới, nhưng là lực cảm giác của bọn hắn tất nhiên thập phần linh mẫn. Đúng rồi. An Tranh bỗng nhiên biết. Lý Xương Lộc đem mấy thứ giấu vào trong núi giả về sau, mới mời cái này bốn tên mù tới nơi này chăm sóc. Cái này bốn tên mù sau khi đến, Lý Xương Lộc lần thứ nhất cũng không có đi qua hòn non bộ. Mỗi một cái sân đều chỉ gửi một ít gì đó, để sau khi đi vào Lý Xương Lộc chính là không còn là đến xem. Như vậy thì có thể bảo chứng những chăm sóc kia là người sẽ không biện thủ. An Tranh nhặt được một tảng đá ném vào, bên trong truyền đến trống rông hồi âm. Sau đó An Tranh đem một đoàn tu vi chi lực đẩy vào, tu vi chi lực tại trong núi giả xem nhẹ nổ bùng, cũng không có khiến cho phản ứng gì. Thử qua về sau, An Tranh mới không người tiến vào trong núi giả. Không gian bên trong cũng không lớn, chỉ có khoảng 2-3 mét, mà còn rất hấp. Nơi này trống rông không có cái gì, mặc dù ánh sáng rất tối An Tranh vẫn có thể cảm giác được. Sau đó An Tranh bỗng nhiên kịp phản ứng, nhịn không được đối với Lý Xương Lộc đích thủ đoạn có chút lau mắt mà nhìn. Hắn nhìn chung quanh, dựa vào bên trái địa phương có một tảng đá hơi có vẻ đột ngột hơn một chút. An Tranh biết mình là ở giữa có hạn, cũng không dám trì hoãn quá lâu, đem khối đại khái chừng một mét thạch đầu rời lên đến thu nhập huyết bồi châu vòng tay trong không gian, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi. An Tranh xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, cố ý vòng rất lớn vòng tròn luẩn quẩn về sau mới về đến Thiên Khải Tông. Tiến vào gian phòng của mình, An Tranh đem ngọn đèn dầu thắp sáng, đem tảng đá kia theo huyết bồi châu vòng tay trong lấy ra. Quả là thế. An Tranh tự lẩm bẩm một câu. Đá lớn này đầu mặt ngoài, là xác đá dính lên. Xác đá còn gọi là ngọc y rìa, chính là linh thạch bên ngoài bao quanh thạch tầng, chắc chắn mà lại phong bế tính chất cực được, cho nên mới phải ra đời đổ thạch cái nghề này. Nếu như liếc khám phá ngọc trong nội y có đồ vật gì đó, cũng sẽ không bất quá đổ thạch mà nói. Lý Xương Lộc thu thập tới đây hơn một chút bị cắt đứt ngọc y liễu, một lần nữa dính vào cùng nhau, đem bảo vật niêm phong cất vào kho ở trong đó. Bởi như vậy, ngọc y phong bế bảo vật vật khí tức, cho nên cái kia bốn tên mù cho dù cảm giác lực lại nhạy cảm cũng không khả năng phát giác đến. An Tranh không có cắt đá đao, nhưng An Tranh có là đồ tốt. Hắn theo huyết bồi châu vòng tay trong không gian đem ảm nhiên kiếm lấy ra, đây là Hứa Mi đại đưa cho hắn, đổi đi An Tranh trước hồng loan châm. Ảm nhiên kiếm chỗ cường đại ở chỗ, không những nó bản thân liền là một kiện tử phẩm thần khí, cũng bởi vì ẩn chứa trong đó đạo này thiên hạo cung khai sang giả kiếm ý. An Tranh dùng ảm nhiên kiếm đem thạch tầng một lần nữa mở ra, sau đó không thể không đối với Lý Xương Lộc người này lau mắt mà nhìn. Một lần nữa tay nải thạch tầng tất nhiên là Lý Hưng Vượng Lộc tự mình động thủ đấy, lần kia ưu nhân tại Thiên Cực cung hành thích Yến Vương cùng Thái Hậu trước đó, Thái Hậu cũng đã nói Lý Xương Lộc tại giám bảo bên trên thực lực không tầm thường. Thạch tầng dính kết, không dùng được chính là nhựa cao su vẫn là cái gì khác thứ đồ vật, những vật này đều là điểm yếu, bảo vật khí tức cũng có thể từ nơi này hơn một chút khe hở trong thích phóng đi ra. Có thể là Lý Xương Lộc sử dụng đấy không phải nhựa cao su cũng không phải tầm thường thứ đồ vật. Sử dụng đấy là tan ra ngọc y liễu, nói cách khác, Lý Xương Lộc trong tay ít nhất có một kiện phẩm cấp rất cao lò đan hoặc là đỉnh lô. Hắn dùng lò đan hoặc là đỉnh lô đem mở ra ngọc y đốt thành nham thạch nóng chảy, sau đó một lần nữa quan chú, bởi như vậy, thạch tầng cũng chưa có khe hở, bên trong thứ đồ vật khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài. An Tranh hai tay rất ổn định, ảm nhiên kiếm cũng rất sắc bén, thạch tầng từng mảnh bị hắn cắt đi, lớn như vậy một tảng đá trong ai cũng không biết đến cùng cất giấu bao nhiêu thứ. Đại khái sau mười mấy phút, thạch tầng một bên bị An Tranh triệt để bong ra từng mảng, bên trong dĩ nhiên là một ngụm hồng sắt. An Tranh lại dùng ít nhất 20 phút thời gian a thạch tầng toàn bộ thanh trừ, sau đó dùng ảm nhiên kiếm đem hồng sắt hàn mở ra. Một cổ lại để cho An Tranh dành có chút hơi thở quen thuộc theo trong dương thích phóng đi ra, An Tranh trong nháy mắt liền nghĩ đến một kiện đồ vật. Thánh ngư hình vậy. An Tranh đem mở dương ra, trước hết nhất thấy chính là một mảnh thánh ngư hình vậy yên lặng nằm ở dương hồng tận cùng bên trong nhất. Hiển nhiên Lý Xương Lộc cũng không biết đạo thánh ngư hình vậy có tác dụng gì, chẳng qua là khi làm tầm thường thứ đồ vật đồng thời thu lại. Kỳ thật đến cùng thánh ngư hình vậy có chỗ lợi gì, An Tranh đến hiện tại cũng không biết. Theo trong dương đồ đặt vị trí phân tích, thánh ngư hình vậy bị ném tại tận cùng bên trong nhất cạnh góc vị trí, hẳn là không thế nào coi trọng. An Tranh coi chừng cánh đem khối này vậy thu lại, chút bất chi bất giác đã góp nhặt 4 khối. Cổ Thiên Diệp nói thánh ngư hình vậy tổng cộng 108 mảnh. Đều thu thập lên đến có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là cổ liệp tộc truyền thuyết. Ngoại trừ thánh ngư hình vậy bên ngoài, trong dương còn có mấy khối linh thạch. An Tranh nhìn, trong đó có một khối kim phẩm linh thạch giá trị liên thành, còn dư lại đều là bạch phẩm trở xuống. Nếu là hấp thu linh thạch linh lực, những linh thạch này cộng lại đủ để cho Đỗ Xấu Xấu tu vi cảnh giới tăng lên lưỡng cấp độ. Đỗ Xấu Xấu đích thiên phú thật sự không coi là được, nếu là thiên phú tốt tu hành giả, tại thăng tụy chi cảnh, một khối thượng hạng kim phẩm linh thạch, đủ để cho tu luyện là cảnh giới có một đại cất bước. Nhưng đối với Đỗ Xấu Xấu mà nói, khối này kim phẩm linh thạch cũng thậm chí có thể cho hắn ở đây lúc cần thiết có đột phá. Bất quá đối với An Tranh mà nói, cái này không có sao, Đỗ Xấu Xấu cảnh giới, chính là hắn khảo thi khai quật linh thạch từng điểm bắt đầu trồng chất đấy. Cái đó sợ sẽ là có nghịch thiên ấn tồn tại, lấy Đỗ Xấu Xấu một sao nửa thiên phú, tu vi tăng lên cũng vẫn là quá chậm hơn một chút. Đem linh thạch theo trong dương thu lại, An Tranh phát hiện bên trong có một điều như là khăn lụa đồ vật, khí tức rất nồng đậm. Hắn đem khăn lụa theo trong dương lấy đi ra, lật tới lật lui nhìn xem, phát hiện tại cạnh góc chỗ thêu lên 4 tên xinh đẹp chữ nhỏ. Thiên Biên Lưu Vân. Dĩ nhiên là vật này. An Tranh trong lòng chấn động, trong lòng tự nhủ lần này vận khí thật là tốt không biên giới. Tại Đại Hy, có hai cái nữ tu hành giả đứng ở làm cho người ta nhìn mà sợ độ cao. Một cái là Thiên Hạo Cung cung chủ Hứa Mi Đại, một cái là Hoàng Các chủ Sở Lưu Vân. Cái này xem ra giống như là khăn lụa pháp khí, chính là Sở Lưu Vân lúc ban đầu tu hành thời điểm tùy thân mang theo đồ vật. Sở Lưu Vân cùng Hứa Mi Đại đồng dạng đều là thiên chi tiểu nữ, mặc dù là các nàng sáng sớm sử dụng pháp khí, cũng giống vậy đều phẩm cấp không tầm thường. Bất quá hiển nhiên Lý Xương Lộc đối với Đại Hy sự tình không phải hiểu rất rõ, không biết Thiên Biên Lưu Vân xuất xứ. Đương nhiên, biết rõ này tia khăn bên trên thêu lên như vậy 4 tên chữ nhỏ người, cũng không cao hơn 10 cái. Này tia khăn có tuyệt cường lực phòng ngự. An Tranh nghĩ, cần phải tặng nó cho Cổ Thiên Diệp. Cái tiểu nha đầu kia tính tình quá mau, có Thiên Biên Lưu Vân thủ hộ sẽ tốt hơn nhiều. Thiên Biên Lưu Vân là kim phẩm pháp khí, nhưng bởi vì nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì làm dễ dàng, cho nên không biết người của nó thường thường đều đánh giá thấp nó giá trị. Lý Xương Lộc cho dù tại giám bảo bên trên có một chút đích thiên phú, nhưng việc chưa đủ kinh nghiệm là hắn sự thiếu sót chết người. Hắn không có đi qua Yến Quốc, cho nên kiến thức vẫn là quá thấp. Lý Xương Lộc tại giám bảo bên trên cùng An Tranh chênh lệch, tựu như cùng Yến Quốc cùng Đại Hy chênh lệch lớn bằng. Trong dương thứ đồ vật cũng không phải rất nhiều, nhưng chính là bởi vì Lý Xương Lộc không biết cái này vài kiện đồ vật lai lịch cùng phẩm cấp, cho nên mới phải đưa chúng nó thống một dấu đi, hơn nữa là dấu ở ổn thỏa nhất một cái trong trạch tử. Chăm sóc sân là mấy cái mù lòa, cho nên xem như Lý Xương Lộc tương đối coi trọng địa phương. Chứ những thứ này ra thứ đồ vật bên ngoài, còn có một nho nhỏ quyển trục. Kỳ thật đối với giám bảo giới mà nói, khó khăn nhất giám định chính là quyển trục. Bởi vì không thể mở ra, băng vào bên ngoài xem kỹ, nhìn đông nhìn tây rất khó xác định giá trị của nó cùng ý nghĩa. Mà còn quyển trục tồn thế rất ít, mặc dù là tạo khí đại sư cũng không phải theo tùy tiện tiện có thể tạo nên. Thường thường tại quyển trục bên trong, đều cất giấu khống chế không gian lực lượng. Đối với tu hành giả mà nói, không gian lực lượng là như vậy xa không thể chạm. Cho nên chỉ nếu quyển trục đều có giá trị rất lớn, mà còn đối với tu hành giả có khó có thể kháng cự lực hấp dẫn. Quyển sách này Lý Xương Lộc hiển nhiên cũng không nhìn ra đến là phẩm cấp gì cùng tác dụng, cho nên cùng hắn xem không hiểu đồ vật đều chứa ở cái dương này bên trong, kết quả bị An Tranh tận diệt. Nói thật, có rất ít An Tranh nhìn không thấu thứ đồ vật, quyển trục chính là một cái trong số đó. Quyển trục chế tác cực kỳ phiền phức, không chỉ là đem thượng hạng linh cữu thạch chi lực chuyển rời đến quyển trục bên trong, còn có phù văn đại sư tham dự trong đó. Trọng yếu nhất, hoàn toàn chính là những phù văn kia. An Tranh đối với rất nhiều chuyện đều có đọc lướt qua, duy chỉ có đối với phù văn một chút đều không mẫn cảm. Hắn ở đây Đại Hy rõ ràng pháp tư ngay thời điểm đã từng không chỉ một lần muốn đi nghiên cứu thoáng một phát phù văn, nhưng đáng tiếc không quản lý làm sao cố gắng, đều không có một chút xíu tiến triển. Có người nói, trên cái thế giới này tu hành giả vô số kể, nhưng phù sư số lượng như lông phượng sừng lân, vật quý hiếm khó tìm. 10 vạn cái tu hành giả bên trong, cũng chưa chắc có một bùa sư. Phù sư lấy được là thượng cổ gợi ý, tu hành là thượng cổ văn tự, nếu là đúng thượng cổ linh lực không có cảm ứng tu hành giả, vĩnh viễn cũng không khả năng tu thành phù văn thuật. An Tranh trước kia bái kiến quyền chủ, một lần duy nhất là hắn tại Đại Hy ngay thời điểm, tự mình truy giết một người tội ác tại trời người. Đó cũng là An Tranh trở thành rõ ràng pháp tư thủ tọa về sau, duy nhất một lần thất thủ. Ngay tại hắn chỉ thiếu một ít sẽ đem người kia tru sát ngay thời điểm, người kia kích phát một cái quyền chủ, sau đó lập tức biến mất, liên tục một chút khí tức đều không có để lại, căn bản là không thể nào tra được đi địa phương nào. Bất quá An Tranh lấy được quyển sách này, không biết là chỗ ích lợi gì. Thánh ngư hình vậy, thiên biên lưu vân, quyển trục, cái này vài kiện đồ vật quả thực không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc giá trị. So sánh với mà nói, khối kia có giá trị kim phẩm linh thạch chính là lộ ra rất bình thường. Thật sự không thể tưởng được, chỉ là Yến Quốc một tên thái giám mà thôi, ngắn ngủi này vài năm vậy mà thu liễm nhiều đồ như vậy, mà còn chỉ là Lý Xương Lộc hết mấy chỗ nhà cửa một trong mà thôi. Chứ những thứ này ra thứ đồ vật bên ngoài, bên trong còn có 80 vạn lượng ngân phiếu, đều là Đại Hy thông vận thiên hạ ngân hàng tư nhân thông đoái ngân phiếu. Không ký danh, có thể ở trên trời hạ lưu thông. Tóm lại một câu, lần này An Tranh lợi nhuận lật ra. An Tranh mang thứ đó thu thập xong về sau, đem chiếc kia hòm sắt giấu kỹ, hướng đông về sau để lao hoác đung nó. Sau đó An Tranh liền tiến vào nghịch thiên ấn bên trong tu hành, không có cái gì có thể cản dừng lại hắn để cho mình trở nên mạnh mẽ, cũng không có cái gì có thể cản dừng lại hắn báo thù cho mình. Hướng đông về sau, An Tranh đem những ngân phiếu kia để lại 10 vạn lượng, sau đó phái Khúc Phong Tử đem còn dư lại 70 vạn lượng đều đưa đi tụ thượng viện đưa cho Trang Phỉ Phỉ. Nam Cương vẫn còn khai chiến, An Tranh định dùng số tiền kia đến an trí dân chạy nạn. Mặc kệ quốc cùng quốc gia ở giữa đánh như thế nào, cuối cùng nhất chịu khổ vẫn là những cái kia chăm họ. Sắp xếp xong xuôi về sau, An Tranh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Về sau những sự tình này cũng không có thể đều dựa vào tụ thượng viện, dù sao tụ thượng viện là quân đội. Ai cũng không tốt cam đoan không có Lý Xương Lộc người. Cho nên An Tranh lập tức lại phái người đem Khúc Phong Tử đuổi trở về, hắn tự mình mang theo ngân phiếu đi tìm Trung Cửu Ca. Trung Cửu Ca mặt tiền cửa hàng đang sửa chữa, xem chừng không bao lâu chính là có thể khai trương. Chứng kiến An Tranh đã đến, Trung Cửu Ca hiển nhiên kinh ngạc xuống. Ông chủ, đây là tới tuần tra. Trung Cửu Ca cợt nhà chào đón. An Tranh cười nói, giao cho ngươi một sự kiện, ngươi chủ bị xây một cái cửa hàng, và ngươi son phấn điếm móc nối. Ngươi đi làm lão bản. Son phấn điếm kiếm được tiền, một nửa đưa ra dùng cho an trí trợ giúp Yến Quốc biên cương dân chạy nạn. Đây là 70 vạn lượng, ngươi đem cửa hàng xây sau khi thức dậy, chính là tự mình mang theo cái này 70 vạn lượng bạc đi Nam Cương. Trung Cửu Ca nói, bạc ngươi ra, chuyện tốt ta làm, nhớ ra về sau đắc đạo thành tiên là ta, vậy cũng làm sao bây giờ? An Tranh lắc đầu, ngày không có như vậy mù. Trung Cửu Ca cười ha ha, lúc này thời điểm bên ngoài bỗng nhiên có một thoạt nhìn đặc biệt nữ nhân xinh đẹp lắc nhẹ lấy Dương Liễu vậy kích thước lưng áo đi tới, nói lời nói giọng của đặc biệt ngọt ngào, "Tiểu Ca Nhi, tiệm của ngươi còn chưa có trùng tu xong, chờ gấp chết người." Trung Cửu Ca tại An Tranh bên thai nhẹ giọng nói, "Người này rất trọng yếu, cùng Lý Xương Lộc có quan hệ." Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường Ca chương 158, mất tích. An Tranh ý bảo Trung Cửu Ca qua đi tiếp đãi thoáng một phát, chính mình trong phòng đi dạo. Tiệm này mặt rất lớn, tại phương cố thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể mua hạ lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, đủ để chứng minh dĩ nhiên không phải Trung Cửu Ca bản lãnh lớn, mà là An Tranh cho hắn tài chính khởi động đủ nhiều. Kỳ thật phòng ốc bản thân lắp ráp chính là rất không tồi, cũng chỉ là thoáng thay đổi một chút mà thôi, cho nên công trình không là rất lớn. Trung Cửu Ca cùng nàng kia rất nhanh sẽ nói chuyện lửa nóng, thoạt nhìn so với thân tỷ muội còn thân hơn, cho nên An Tranh không thể không bội phục Trung Cửu Ca bổn sự. Đại khái sau mười mấy phút, nàng kia cầm Trung Cửu Ca đưa của nàng một hộp son phấn đi, cảm thấy mỹ mãn. Trước khi đi cái kia ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng ánh mắt của trong, đưa cho Trung Cửu Ca đưa ngoài 100 cân làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Trung Cửu Ca mang theo An Tranh tiến vào buồng trong, ngồi xuống thở dốc một hơi, ứng phó những nữ nhân này, so với ứng phó những giang hồ kia khách muốn phiền toái hơn nhiều. An Tranh hỏi, ngươi nói người này cùng Lý Xương Lộc có quan hệ thế nào? Trung Cửu Ca cười nói, để cho ngươi đoán ngươi đều đoán không được. An Tranh, Lý Xương Lộc nữ nhân. Trung Cửu Ca, lão bản ngươi như vậy thì không có ý nghĩa. Đúng vậy, nàng chính là Trung Cửu Ca nữ nhân. Ngươi nói một tên thái giám, rõ ràng ở bên ngoài dưỡng nữ người. Ta cũng vậy mới biết, còn chưa kịp báo cho ngươi. Nữ nhân này cùng Lý Xương Lộc có hôn ước, không qua đi đến Lý Xương Lộc nhà sụp đổ về sau hôn ước chính là giải trừ. Về sau Lý Xương Lộc trong cung được sủng ái, trong nội tâm càng ngày càng hận. Đã nghĩ ngợi lấy lúc trước ngươi hối hôn, ta đây cũng làm cho ngươi không gả ra được. Dứt khoát chính là nệ tiền, đem nữ nhân này cấp bao nuôi. Nữ nhân này vốn chính là cái ngại bần yêu giàu, bất quá xác thực sinh xinh đẹp. An Tranh đưa tới một khối lau khăn trải bàn, đem nước miếng lau lau. Trung Cửu Ca ngượng ngùng cười cười, nàng gọi Chu Ngọc Điệp, trong nhà coi như là tiểu phú nhà. Hiện tại chính cô ta cùng mấy cái hạ nhân ở tại thành đông một cái chỗ ở tử trong, là Lý Xương Lộc mua. Chu Ngọc Điệp cha đến bây giờ cũng không biết nữ nhi của hắn là thế nào, cũng không cần biết. An Tranh nhẹ gật đầu, thoạt nhìn nữ nhân này đối với ngươi có ý tứ. Trung Cửu Ca lắc đầu, lão bản ngươi có thể đừng nói như vậy, Lý Xương Lộc là không có đem mà đấy, nữ nhân này đối với có đem mà đều thật cảm thấy hứng thú đấy. An Tranh thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngoài miệng tích đức.